Chương 828, trở về Hạ Loan, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng. Chương 828, trở về Hạ Loan, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng. Giờ khắc này, không đơn thuần là Hằng Tằm, những thứ khác Hạ Loan tộc nhân cũng phần lớn ôm bụng nôn khan không thôi. Phía trước tất cả mọi người chú ý của lực đều tập trung ở dưới chân điểm sáng phía trên, tự thân cũng tại nhanh chóng di động, ở vào một loại tuần hoàn động thái bên trong. Thật giống như một người tại chỗ nhanh chóng xoay quanh, tại chuyển thời điểm còn có thể bảo trì nhất định bình hành, nhưng làm hắn đột nhiên đứng im về sau, thể nội cùng ngoại giới bình hành sẽ trong nháy mắt đánh vỡ. Hằng Tằm bọn người bây giờ liền là như thế, nhanh chóng xoay tròn phía sau chợt dừng bước, ánh mắt thấy chỗ, thiên địa vạn vật đều tại xoay tròn cấp tốc, lập tức từng cái té ngã trên đất nôn khan không thôi. Hằng Tằm nằm trên mặt đất, nhắm mắt điều dưỡng chỉ chốc lát, cảm giác ngực phiền muộn hơi khá hơn một chút, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mà đợi nàng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là không bên trong cái đóa kia bao phủ ước chừng hơn 200 trượng màu lam mây khói. Ở đó mây khói bên trong, kim lam hai màu hổ đầu yến vi phong tí tách rơi như mưa nặng hạt. Mấy tức đi qua, màu xanh nhạt khói vân trung không còn ong độc rơi xuống, hàn phía dưới trên mặt đất lại xuất hiện một cái từ ong độc chồng chất mà thành gò núi. Lại qua một hồi, màu lam mây khói bởi vì mất đi nguyên khí khống chế, dần dần bị gió thổi tán. Hằng Tằm chống đỡ cánh tay chậm rãi từ mà ngồi dậy, ngắm nhìn tả hữu dưới, ngoại trừ ngã trái ngã phải tộc nhân, còn chứng kiến một tòa cao mấy trượng tổ ong lặng lặng đứng ở trên mặt đất. Tại tổ ong phụ cận còn có mấy trăm con sót lại hổ đầu yến vi phong, vây quanh tổ ong tới lui bay múa. Từng tiếng long minh chi thanh từ trong tổ ong truyền ra, dù cho Hằng Tằm là một gã nhân tộc, vẫn như cũ từ cái kia phong minh bên trong nghe được nội vàng sao động cùng bối rối. Hằng Tằm trưởng tộc, cảm giác khá hơn chút nào không? Chương khác cái kia thanh việt bên trong lại có một tia từ tính quen thuộc tiếng nói ở bên tai vang lên. Hằng Tằm vội vàng từ dưới đất đứng lên, hướng về chẳng biết lúc nào đã mất đến bên người Trương Khắc túi người hành lễ. Tạ tạm như ý cư sĩ cứu trợ. Trương Khắc cười khoát tay nào nói, không cần như thế, trong huyệt động đống lửa đã tắt, nhưng ta phát giác có không ít người thụ thương, Hằng Tằm trưởng tộc lại đi xử lý bình thường dành sau đó mới đi tự thoại. Hằng Tằm lần nữa nói tạ, một bên miễn cưỡng đứng lên rất nhiều Hạ Loan nhân tộc cũng đều nhất nhất tiến lên phía trước nói tạ. Hôm nay nếu không phải như ý cư sĩ hỗ trợ, gần đây ngàn tộc nhân e rằng không một kẻ nào có thể sống được. Trương Khắc khoát tay nhường đám người rời đi, tâm niệm vừa động, trải rộng ngũ phong hình khuyên thông hiệu ngữ ngôn pháp trận phần lớn băng giải, chỉ còn lại trung phong pháp trận không có hủy bỏ. Cất bước đi tới to lớn tổ ong phía trước, Trương Khắc khẽ hít một hơi, một cỗ rất nhuận, rất kéo dài điểm hương thấm vào trong mũi. Mùi thơm ngát mà phước, trở về cam hương nồng, chỉ là ngửi được một kia, trong miệng liền đã tự sinh nước bọt. A, thơm quá a, tiểu tiểu chắc chắn ưa thích. Đinh tiểu tiểu danh xưng bách hoa chi chủ, thích nhất thu thập đủ loại ong bướm cùng hoa cỏ hạt giống. Cái này hổ đầu yến vĩ phong hình dáng tướng mạo lộng lẫy, mật ong hương vị lại là độc đặc như thế, Trương Khắc liền muốn vì Đinh tiểu tiểu mang về. Chỉ là, cái này phong hậu có thể thích ứng hay không chính mình động thiên trong pháp tắc mà sống sót đâu. Đang trong lúc suy tư, quay chung quanh tại tổ ong phụ cận mấy trăm hổ đầu yến vĩ phong tại một tiếng nhỏ nhẹ tiếng chấn động bên trong hướng về Trương Khắc xuống tới. Tại nhóm ong linh động, quỷ dị bay tới Trương Khắc bên cạnh lúc, nhóm ong thân thể rung động, trong khoảnh khắc liền có gần ngàn căn độc châm không góc chết hướng lấy Trương Khắc phi đâm. Trương Khắc tiện tay vỗ tay cái đụ. Ba. Trong không khí truyền ra một tiếng vang dọn, dây đặc gợn sóng trên không trung hiện ra một chút liền mai danh ẩn tích. Thế nhưng mấy ngàn độc châm lại tại phi đâm quá trình bên trong nháy mắt hóa thành một mịn, như cho tan đi. Không thể ở đây giới chủ động công kích sinh linh, nhưng không có nghĩa là liền không có cách nào đối phó những thứ này chủ trĩ. Mấy trăm hổ đầu yến vĩ phong độc châm dụng phía sau lần lượt rơi xuống đất chết đi, tổ ong phụ cận lại không một cái ong độc. Cả kia một mực kéo dài chấn minh chi thành đều biến mất. Trương Khắc đi về phía trước mấy bước, như bái phỏng người khác lúc gõ cửa đồng dạng, co lại ngón giữa tay trái nhẹ nhàng làm bộ bóp mấy cái. Hạp hạp, hạp hạp. Mở cửa, cha đồng hồ nước. Trương Khắc giọng mang hài hước điều mở miệng cười. Phía trước thông qua quan sát bảy ong độc tác, hắn nhìn ra phong hậu là có trí khôn nhất định đấy, vì vậy liền đem hắn làm nhân loại như thế chuẩn bị tiến hành giao lưu một phen. Một lát sau, một cái lớn chừng quả trứng gà hổ đầu yến vi phong từ tổ ong lỗ thủng bên trong leo ra. Phong hậu cũng được xưng làm phong vương, là nắm giữ sinh sản hệ thống ong cái, hắn không am hiểu chiến đấu, muốn làm chính là giao hợp đẻ trứng, không ngừng mà thai nghén mở rộng bầy ong. Bề ngoài quan cùng thông thường hổ đầu yến vi phong không khác nhiều, phần bụng hơi dài, hình thể lớn mấy lần. Ngoài ra, hắn trên cánh hổ đầu đồ án càng thêm lóa mắt, tẩn ẩn có kim lam hai màu linh quang di động, phần đuôi đuôi én cũng càng thêm thon dài mỹ quan. Trương Khắc xuề bàn tay ra, phong hậu ngoan ngoãn chấn xí phi đến Trương Khắc lòng bàn tay. Có một chút trí khôn phong hậu, đối với ở trước mắt cái này một tên giá hỏa khủng bố không dám có một tí làm trái. Quan sát phút chốc, Trương Khắc tâm bên trong rất là hài lòng. Tướng mạo mỹ quan, mật ong ngọt, lại là chưa từng thấy qua chủng loại, Đinh tiểu tiểu nhất định sẽ yêu thích. Chương 828, trở về Hạ Loan, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng, 2, chương 828, trở về Hạ Loan, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng, 2, tức là như thế, độ không thể để cho cái này ong mật dễ dàng chết rồi. Lòng bàn tay một điểm trắng hào hiện ra, phát họa ra một đạo hơi trận pháp nhỏ. Một cái tín ngưỡng kết tinh từ phát họa lòng bàn tay trận văn bên trong từ hư chuyển thực. Theo Trương Khắc tâm niệm khẽ động, kết tinh băng giải làm một hào quang màu bạch kim, dung nhập vào phong hậu trong thân thể. Nghĩ nghĩ, Trương Khắc lại lấy ra một giọt nước dạng đế lưu tương điểm trên người phong hậu. Chờ đế lưu tương dung nhập phong hậu cơ thể về sau, Trương Khắc trở tay đem hắn cùng cái kia to lớn tổ ong cùng nhau thu vào động thiên bên trong. Đến nỗi nói cái này phong hậu có thể hay không gắng gượng qua động thiên phép tắc rèn luyện, liền nhìn vận khí của nó rồi. Ngày xưa thiên địa phản hồi linh cơ, Trương Khắc vì kiểm chế yêu tộc sinh ra, thừa cơ thu lấy không dưới mấy ngàn vạn số đế lưu tương. Bây giờ những thứ này đế lưu tương đều bị hắn thu tại động thiên bên trong, dễ dàng ở giữa thì sẽ không vận dụng. Chỉ bất quá hôm nay nhìn thấy cái này hổ đầu yến vi phong phong hậu rất là mỹ quan, vì giúp đỡ kháng trụ động thiên phép tắc hòa giải, mới sử dụng một dọn. Sơ Tiếu một mực ở bên cạnh lặng lẽ nhìn xem Trương Khắc, thấy hắn giơ tay lên một cái trường, lớn như vậy một cái tổ ong liền biến mất rồi, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ai nha? Trương Khắc nghe tiếng quay đầu, đối với Sơn Tiếu hắn vẫn có một chút ấn tượng, hướng hắn vây vây tay. Liên cùng trong lớp học sinh tốt đồng dạng, cuối cùng sẽ phải chịu lao sư nhìn với con mắt khác. Sơ Tiếu đạp dưới chân như ẩn như hiện mẫu đơn linh quang hoa văn, bước nhanh đi tới Trương Khắc phụ cận, không người thi lễ. Sơ Tiếu bái kiến như ý cư sĩ. Nhìn xem đâu ra đấy thi lễ Sơ Tiếu, Trương Khắc tâm bên trong cái gì là cao hứng. Cười hỏi, Sơ Tiếu, có thể học sẽ thắt nút dây để ghi nhớ. Kèm theo nhỏ nhẹ linh âm, Sơ Tiếu cung thanh khôi phục. Bẩm cư sĩ, ta đã học được thắt nút dây để ghi nhớ chi pháp, còn học xong chừng một thành văn tự. Nói chuyện với Trương Khắc, Sơ Tiếu liền không có hướng đối với Hồng Tẩm như thế lấy trong tộc thói quen phương pháp diễn tả. Trương Khắc gân một tiếng, tiện tay trên không trung viết xuống bốn cái hư ảo bạch kim văn tự. Quen biết sao? Sơ Tiếu cố gắng nhận rõ một phen, hồi đáp, là thiên, địa, huyền, có một chữ không biết. Trương Khắc tán thưởng gật gật đầu. Không sai, tiếp tục cố gắng, học tập cho giỏi, nếu có không hiểu chỗ, đều có thể đến đây hỏi ta. Sơ Tiếu ánh mắt sáng lên, hơi có chút trông đợi vội vàng hỏi, cư sĩ lần này nhưng là muốn ở đây thường trú. Trương Khắc cười gật đầu. Sơ Tiếu lập tức nhảy dựng lên, giới này nhân tộc chiều cao phổ biến tại khoảng 3 mét, hắn lần này nhảy lên, càng là nhảy lên mấy trượng có thừa. Hắn vị trí trái tim đột nhiên phóng ra một điểm ánh sáng màu vàng choáng, trong nháy mắt hỏa lượn toàn thân. Mấy người Sơn Tiếu sau khi rơi xuống đất, dưới chân kiên cố mặt đất tại ánh sáng màu vàng choáng váng choáng nhiệm phía dưới vậy mà hóa thành một nắm bùn triều. Sơ Tiếu thế mà trong lòng tình dưới sự kích động đã thức tỉnh một môn tiên phú thần thông. Hóa đá thành bùn vừa mới giáp tỉnh thần thông Sơn Tiếu còn không cách nào hoàn mỹ trường khống, chật vật như bơi lội như thế từ dưới chân trong vũng bùn leo ra. Nhưng khi hắn hai tay trong lúc vô tình thoáng qua nhất đồng hào quang màu vàng về sau, hai tay án lấy chỗ lần nữa biến thành vũng bùn, cả người phù phù một chút lại cắm vào trong đó. Ha ha. Trương Khắc nhìn xem một màn này, nhịn không được khẽ bật cười. Từ hổ đầu yến vĩ phong nhóm xông vào Hạ Loan bộ lạc nơi ở đến bầy ong bị bại hết thệ cũng chỉ có mười mấy phút thời gian. Có thể cái này ngắn ngắn trong thời gian, Hạ Loan bộ lạc tránh né tại ngũ phong trong huyệt động tộc nhân thì có 37 người tử vong. Ngoại trừ 16 người là bị bầy ong độc châm ngủ đông chết, còn lại 17 người tắc thì là bởi vì khói đặc ngạt thở mà chết. Chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra giới này nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn là biết bao gian khổ. Mấy người Hồng Tầm đem mọi chuyện cần thiết xử trí thỏa đáng về sau, thời gian đã đến trạm vào tối. Trung phong trong huyệt động, Trương Khắc bị Hồng Tầm mời đến Ôn Ngọc phía trên ngồi ngay ngắn. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, cũng là thần phục một loại biểu hiện. Tại quá khứ, vì cái gì thiên ma không định giờ huyết tế, nô dịch cùng đủ loại bóc lột cũng không có thu nhận nhân tộc phản kháng. Hắn nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì gặp phải loại này nhân tộc không cách nào chống cự nguy hiểm lúc, thiên ma cũng sẽ ra tay tiến hành cứu trợ. Mặc dù nó mục đích chẳng qua là vì không làm cho nhân tộc hao tổn quá nhiều mà ảnh hưởng đến thông thường sử dụng, nhưng bất kể nói thế nào, chung quy đối với nhân tộc có trợ giúp. Tại Lang Hổ bị Trương Khắc đánh giết về sau, Hồng Tâm một lần nữa chấp trưởng bộ lạc, có thể hy vọng của nàng tuy cao, lại không có Lang Hổ như vậy thực lực cường đại. Lần này phát sinh bảy ong tập kích sự kiện chính là ví dụ tốt nhất. Bây giờ đem Trương Khắc mời lên Ôn Ngọc, kỳ thực cũng là hy vọng từ đây nhận được Trương Khắc che chở. Trung Phong hang động lớn xưa nay là Hạ Loan trưởng tộc sở cư chi địa. Lúc này ở này trong huyệt động ngồi chung quanh ngoại trừ Trương Khắc cùng Hồng Tầm, còn có Thanh Hùng, Hòa Xà, Bạc Tiền, Phong Ly cùng Sơn Tiếu mấy người. Trong mấy người này, Bạc Tiền là trong tộc trí giả, chuyên về quan sát thiên tượng biến hóa, còn có một tay tốt ý thuật, ở trong tộc hy vọng gần với Hồng Tầm. Thanh Hùng, Hòa Xà là Hồng Tầm thân tín, Sơ Tiếu là bởi vì chịu đến Trương Khắc coi trọng bị Hồng Tầm cố ý mang vào. Phong Ly nhưng là Hạ Loan bộ lạc trẻ tuổi một đời người nổi bật, là Hồng Tầm tương đối coi trọng người thừa kế. Ôn Ngọc phía trước trưng bày một trương thạch căn bài, phía trên có mấy cái mâm gỗ, chứa một chút khô đét quả cùng quả thông. Hồng Tầm đầu tiên là hướng Trương Khắc thuật nói một lần Hạ Loan bộ lạc tộc nhân mấy tháng nay một chút học tập thành quả. Vài thất vải bố cùng mấy trôi đơn sơ đao bộ đuổi, đầu mâu đưa tới Trương Khắc diện phía trước. Vải bố rất thô ráp, nhưng từ vài thất vải bố chỗ khác biệt có thể thấy được dệt vải kỹ thuật đang tiến bộ. Đao bộ đuổi rất cồng kềnh, lại lưỡi dao cũng không sắc bén, nhưng đồng dạng có thể thấy được Hạ Loan nhân tộc đang không ngừng cải thiện. Trương Khắc quan sát tỉ mỉ lấy mấy món vật phẩm, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Hồng Tâm nhìn xem Trương Khắc thần sắc, sau đó lại nói ra bộ lạc bây giờ gặp phải khốn cảnh, hy vọng Trương Khắc có thể che chở bộ lạc vượt qua trời đông giá rét. Mùa đông vạn vật tàn lụi, vô số sinh vật đáng sợ tại bụng đói kêu vang phía dưới rất dễ dàng nghe vị tìm được Hạ Loan bộ lạc. Không có thiên ma che chở, Hạ Loan bộ lạc cái này hơn ngàn người rất khó tại hiểm ác trong trời đông giá rét còn sống sót. Nghe xong Hồng Tâm thỉnh cầu, Trương Khắc không có lập tức mở miệng. Hắn có chút do dự, nên tin hay không tin vào đem giới này sắp đến đáng sợ chiến tranh chân tướng đem ra công khai. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ một đường, nhưng vẫn không quyết định chắc chắn được. Cái này vốn là người tu hành cùng thiên ma chiến tranh, lại bởi vì khế phiên lập xuống, đem sơn hải giới vô số sinh linh cuốn vào trong đó. Kéo dài 400 năm độ chiến sắp bắt đầu, tất nhiên sẽ có vô số sinh linh chết bởi trận này nguyên bản cùng mình không liên hệ chút nào trong chiến tranh. Mà phi Hồng Chân Quân cùng thiên ma ký kết chiến trận khế thư thời điểm, vô luận là người tu hành hoặc là thiên ma đều không có suy nghĩ qua giới này sinh linh cảm thụ. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai trưng cầu qua giới này sinh linh ý kiến, ở trong đó cũng bao quát Trương Khắc. Thứ nhất là bởi vì nói cũng vô dụng, thứ hai là một mình hắn cũng trở ngại không được mấy ngàn người tu hành đích ý chí. Bây giờ, nhược lục cường thực đuổi lâm pháp thì tại Sơn Hải giới nhận được đầy đủ thể hiện. Đi qua một phen tư tác, Trương Khắc vẫn là quyết định đem chân tướng sự tình cáo chi. Mặc dù làm như vậy sẽ dẫn đến giới này nhân tộc đối với mình sinh ra nhất định bài xích, kế hoạch của mình có thể không cách nào thuận lợi áp dụng. Có thể tu hành bản giống như là tại từng cái dọc đường tìm được thích hợp lộ tuyến của mình, đồng thời kiên định không thay đổi đi xuống quá trình. Cái này không quan hệ thiện ác cùng đối thác, chỉ là giấu giếm chân tướng không phù hợp lý niệm của mình cùng bản tâm. Có lẽ ở trong đó còn có một tia thương hại cùng hắn tâm tình của nó. Mặt khác, giống loại chuyện này cũng vô pháp vĩnh viễn ẩn giấu đi. Không nói giới này nhân tộc hoặc là sinh linh khác có thể hay không từ đó nhìn ra manh mối, chính là người tu hành cùng tiên ma tại tương lai chiến sự không thuận cũng nhất định sẽ đem việc này bóc phát ra tới dùng cái này quấy nhiễu đối phương. Cho nên Trương Khắc Tư tới muốn đi vẫn là quyết định đem đến đem phát sinh kéo dài 400 năm chiến tranh cáo chi. Khụ khụ. Trương Khắc rõ ràng không hai tiếng, trong trạng thái sương mù hai mắt tại hồng tầm đám người trên mặt quét một vòng. Trên bầu trời một mặt kia kỳ phiên các ngươi có từng nhìn thấy? Từ phi hồng chân quân lập xuống khế phiên sau đó, cờ này liền một mực hiện hóa ra thiên trượng lớn hư ảnh ở trên không trung. Đây là từ khế phiên đặc thù quy tắc tạo thành, ở đây chiến kết thúc phía trước, cờ này đều đưa một mực dung nhập giới này đại đạo trong quy tắc. Sự hiện hữu của nó chính là vì thực hiện cái kia ba đầu chiến tranh khế thư mà đối với tu hành người cùng thiên ma tạo thành khắc chế. Hồng Tắm Văn Tính Trương Khắc chi ngôn, lập tức liền nhớ tới hôm qua trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đồng thời một mực đứng lơ lửng giữa không trung cổ quái hư ảnh. Ừm, thấy được, nguyên lai đó là một mặt cờ phiên a. Trương Khắc khẽ gật đầu, hơi làm do dự, chậm rãi mở miệng nói, tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian bên trong, ta đều sẽ cùng với các ngươi, nhưng mà, nhìn xem Hồng Tắm đám người trên mặt từng việc lộ ra nụ cười, hắn sau đó nói, nhưng mà, đón lấy tới lời ta nói có thể sẽ làm các ngươi tâm sinh không vừa lòng hoặc là oán hận. Bất quá, vô luận các ngươi sau này như thế nào đối đãi ta, ta vẫn sẽ nói cho các ngươi biết một kiện đối với các ngươi, đối với cái này giới sinh linh chuyện phi thường tàn khốc. Hồng Tắm mấy người trong lòng người run lên, ẩn ẩn có cực kỳ cảm giác bất an tại trong lòng dâng lên. Chuyện này, đầu tiên muốn từ 600 năm trước nói lên. Rất lâu không thấy thưởng, vẫn là nhiều như vậy, tâm tình đột nhiên biến phi thường tốt. Cảm tạ. Tấu chương xong, chương 829, nguyên do, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng, chương 829, nguyên do, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng, Minh Châu treo đỉnh, trong động sáng như ban ngày. Hồng Tắm mấy người tâm thần người rung động nghe Trương Khắc nhất điểm một điểm đem thiên ma cùng chính giữa người tu hành rối rắm nói một lần. Trong đó tự nhiên cũng bao quát lập phiên sự tình, cùng với cái kia ba đầu chiến tranh khế thư. Mấy người Trương Khắc nói xong, trong huyệt động yên tĩnh như chết. Qua rất dài thời gian, Hồng Tắm mới khổ sở nói, cư sĩ có ý tứ là nói sau này 400 năm bên trong, cái này sơn hải giới sẽ có vô số sinh linh bị người tu hành cùng thiên ma khống chế lẫn nhau bày ra giết hại, mà mục đích chỉ là vì một ván cược. Hồng Tắm lời nói từ không diễn ý, bất quá Trương Khắc cũng không có chuẩn bị đi hôn nắn nàng, khẽ gật đầu. Ừ, có thể nói như vậy. Thạch Hùng hô một chút đứng lên, mang theo không cam lòng kêu lên, dựa vào cái gì? Trương Khắc hai mắt tại mấy người khác trên mặt đảo qua, ngựa khí có chút lãnh đạm nói, nhìn. Nói tiện tay chỉ một cái mặt đất. Hồng Tắm mấy người theo Trương Khắc ngón tay phương hướng nhìn về phía mặt đất, trừ một chút con kiến tại trên mặt đất bò qua bò lại, còn lại cái gì cũng không có. Sơ Tiếu nghi ngờ hỏi, cư sĩ, nhìn cái gì? Nhìn thấy hang kiến rồi sao? Thấy được. Ở đó con kiến trong động rội một chút thủy. Vâng. Nghe được Trương Khắc phân phó, Sơ Tiếu thứ nhất từ bên cạnh trong lọ đá rội một chút thủy tại hang kiến bên trong. Theo hang kiến không ngừng mà bốc lên ra bong bóng, tại cốt cốt âm thanh bên trong, một chút con kiến từ trong động trôi đi ra. Trương Khắc nhìn xem mấy người mê hoặc vẻ khó hiểu, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi ở đây hang kiến bên trong tới nước lúc có từng nghĩ con kiến cảm thụ? Len keng. Đột nhiên nghe lời ấy, Hồng Tắm mấy người trong lòng người đột nhiên đại chấn, từng cái bỗng nhiên minh bạch Trương Khắc trong lời nói ý tứ. Sơ Tiếu tay giống bị hổ đầu yến vi phong ngủ đồng dưới, trong tay lọ đá buông tay rơi xuống đất. Hồng Tắm miễn cường tiểu dưới, ta hiểu rồi cư sĩ ý tứ, khả khả chúng ta là người, làm sao có thể cùng con kiến đồng dạng? Trương Khắc diện không biểu tình mà nhìn nàng một cái. Trong mắt của chúng ta, hai người không cũng không khác biệt gì. Hồng Tắm bọn người trầm mặc, túi đầu nhìn xem đông đảo con kiến ở trong nước phí công vô lực dây ruổi trôi nổi. Từng cái tâm tình rất là phức tạp, có xấu hổ, có phẫn nộ, có sợ hãi, càng có tuyệt vọng. Mấy người thân cao tới 3 mét, Trương Khắc cho dù ngồi trên ôn ngọc, cũng không có đạt đến mấy người ngực. Nhưng thấp bé thân thể tại lúc này lại dị thường cao lớn, giống như núi đè mấy người không thở nổi. Sau một hồi lâu, Hồng Tắm mới khôi phục tỉnh táo mở miệng. Cư sĩ cũng hẳn là trong cuộc chiến tranh này người tu hành một thành viên đi, nhưng vì Hà Hội nói với chúng ta những thứ này, làm như vậy, chẳng phải là... Nàng không có đem lời nói xong, có thể ý trong lời nói mỗi người đều lĩnh ngộ đến. Trương Khắc khẽ thở dài một tiếng. Tuy giới này nhân tộc thân hình cao lớn, tướng mạo cũng cùng ngoại giới nhân tộc có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng, chúng ta cũng là cùng một chủng tộc. Ta không có năng lực ngăn cản cùng sửa đổi đây hết thảy bất quá, cáo chi một chút thật cùng nhau vẫn là có thể. Đến nỗi nói các ngươi lại bởi vậy đối với ta sinh ra không vừa lòng hoặc là hận ý, cái kia là tự do của các ngươi. Sơ Tiếu tại tâm bên trong mặc lặp lại Trương Khắc câu nói sau cùng, nhất là sau cùng hai chữ. Tự do. Cái gì là tự do? Hai chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào? Tại thời khắc này, trẻ tuổi Sơn Tiếu trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, trừ cái đó ra, hắn có chút khát vọng đứng cao hơn, chờ đợi thấy rõ cái này không biết thế giới. Phong Ly so Sơn Tiếu hơi lớn 2 tuổi, đã thức tỉnh ba loại thần thông, làm việc quả quyết, xử lý công chính. Thân là nữ tính nàng càng chịu Hồng Tầm coi trọng, thậm chí ẩn ẩn đem nàng hướng người thừa kế vị trí bồi dưỡng. Phong Ly hướng về Hồng Tầm liếc mắt nhìn, gặp nàng đang tại nhíu mày tư tắc Trương Khắc ý trong lời nói. Quay đầu ở trên cao nhìn xuống Trương Khắc hỏi, "Cư sĩ, nghe ngươi mới vừa nói tới, bởi vì chịu đến ba đầu chiến tranh khế thư đốt thuốc, cho nên không thể đối với cái này giới sinh linh tiến hành tổn thương, đúng không? Trương Khắc nhẹ gật đầu. Ừ, nếu không như vậy, cái kia hổ đầu Yến Vĩ Phong nhóm ta chỉ tay có thể diệt, cái nào cần phải dẫn đạo các ngươi kết trận diệt trừ bầy hong. 3 tháng trước, tại Trương Khắc dừng lại Hạ Loan bộ lạc trong vòng 3 ngày, Trương Khắc đã từng xuất thủ đối phó qua hướng tập kích bộ lạc yêu vật cùng tinh quái. Vô luận là cường đại dường nào yêu vật đều bị Trương Khắc khinh tô lại nhạt viết mà chu sát. Cho nên trước đó Trương Khắc không có đánh giết bầy hong, mà là chỉ lấy điểm sáng dẫn đạo Hạ Loan nhân tộc lẻ loi đối kháng bầy hong, hành vi cũng không khỏi làm cho Hồng Tầm bọn người cảm thấy kỳ quái. Lúc này nghe được Trương Khắc giảng giải, Hồng Tầm bọn người mới rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phong Ly trầm mặc phút chốc, nhìn về phía Trương Khắc hỏi dò, vậy có phải hay không? Có phải hay không nói chúng ta cũng có thể cự tuyệt ngươi gia nhập vào bộ lạc, dù sao ngươi không thể ra tay với chúng ta. Ha ha ha. Trương Khắc nhịn không được ngửa đầu cười to. Hồng Tầm bọn người từ tiếng cười kia bên trong nghe được khinh thường cùng châm chọc, từng cái sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám phát tác. Ngưng tiếng cười, Trương Khắc ý vị thâm trường đối với Hồng Tầm mấy có người nói, cùng Thiên Ma ký kết chiến tranh khế thư thời điểm, Thiên Ma lúc ban đầu yêu cầu là đem cuộc chiến tranh này niên hạn rút ngắn đến 100 năm. Là ở yêu cầu của ta dưới, trận chiến tranh này mới có thể kéo dài đến 400 năm, hơn nữa phía trước 200 năm bên trong, song phương không thể giao chiến, cho giới này sinh linh phát triển cơ hội. Chương 829, nguyên do, Tạ Tạ kiếm tiên giới khen thưởng, 2, chương 829, nguyên do, Tạ Tạ kiếm tiên giới khen thưởng, 2, các ngươi cảm thấy không có ta, Hạ Loan bộ lạc có thể tại bực này chiến tranh tàn khốc bên trong kéo dài tiếp sao? Hồng Tắm hô hấp vì đó trì trệ, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe Phong Ly đã mở miệng trước nói, xin hỏi cư sĩ, 100 năm chiến tranh cùng 400 năm chiến tranh, cái nào đối với cái này giới sinh linh tổn thương càng lớn? Ngươi sở dĩ sẽ như thế yêu cầu, cũng bất quá là vì tăng cường người tu hành phương diện phần thắng. Dù sao trong miệng ngươi cái gọi là thiên ma sớm các ngươi buông xuống giới này 600 năm, đã thu được ưu thế cực lớn, không phải sao? Trương Khắc khỏe miệng cong lên một đường vòng cung, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngươi chỗ nói không sai, ta muốn cầu kéo dài lúc chiến tranh hạ, chính là vì tăng thêm người tu hành phần thắng. Mà 400 năm chiến tranh cũng so với 100 năm chiến tranh tử thương càng nhiều. Bởi vì trong mắt của ta, nếu như trận chiến tranh này tại trong 100 năm kết thúc lời nói, người tu hành hơn phân nửa là đánh không thắng cuộc chiến tranh này. Nhưng mặc dù như thế, ta vẫn sẽ muốn cầu kéo dài lúc chiến tranh hạ, hắn nguyên nhân căn bản trừ chúng ta có tư tâm của mình, cũng là bởi vì muốn ngăn cản thiên ma tại giới này đặt chân. Hỏa Xá lúc này nhịn không được mở miệng. Cư sĩ, vì cái gì các ngươi sẽ đối với thiên ma kiêng kỵ như vậy, đến tột cùng cái gì là thiên ma? Còn có nàng hơi chần chờ một chút, nói tiếp, tại cư sĩ nhóm buông xuống chúng ta nơi này, lang hổ từng nói các ngươi mới là thiên ma, là muốn tới hủy diệt cái thế giới này. Đến cùng các ngươi của người nào lời nói mới là thật? Hồng Tâm ánh mắt của mấy người trong nháy mắt chăm chú vào Trương Khắc trên mặt, muốn qua nét mặt của Trương Khắc trông được ra trong lòng của hắn chi ý. Trương Khắc nghĩ, quyết định đem một số việc tiến hành giảng giải. Hỏa Xa lời nói nếu là đúng, thiên ma tồn tại chính là vì hủy diệt trong thế giới sinh linh mà sinh ra. Hồng Tâm mấy người trong lòng người run lên, không được tự nhiên chật một chút cơ thể. Kỳ thực hắn chúng ta đối với cái nào mới là thiên ma đã từng có thảo luận, bởi vì lúc trước bị Trương Khắc trợ giúp, cho nên cho rằng Trương Khắc lời nói thật sự. Nhưng hôm nay nghe xong Trương Khắc tự thuật, ý nghĩ này lại có dao động. Muốn biết chúng ta cùng đối phương phương nào mới là thiên ma liền muốn từ thiên ma sinh ra nói lên. Trương Khắc tiên là đơn giản nói một câu, theo sau tiếp tục nói, giữa phàm thế sinh linh đều có cảm xúc, có sướng vui giận buồn, có tham lam, ghen ghét, sợ hãi, tuyệt vọng, phẫn nộ, dâm tà, cứu hận mấy người dục vọng. Thiên ma chính là dựa vào sinh linh tâm tình tiêu cực mà ra đời. Bởi vì là từ cảm xúc mà thành một loại tinh thần thể, cho nên thiên ma không có thực chất cơ thể, chỉ là một loại ý nghĩ, một loại ý niệm. Lúc ban đầu thiên ma cũng là bởi vì chấp niệm quá mức hừng hực mà tự nhiên ngưng kết sinh ra. A, Hồng Tâm bọn người ở tại trong lòng hơi hơi lên tiếng, xem như minh bạch thiên ma từ đầu tới. Chỉ nghe Trương Khắc nói tiếp, thế gian rất nhiều sinh linh ở bên trong, thuộc nhân tộc tâm tư phức tạp nhất, cảm xúc cũng kịch liệt nhất. Bởi vậy, thiên ma thích nhất liền là nhân tộc rồi. Câu có câu nói làm ma do tâm sinh theo lý thuyết, trong lòng của mỗi người cũng có ác niệm cùng dục vọng tồn tại. Chỉ bất quá số đông chúng ta sẽ khắc chế cổ dục vọng này cùng ác niệm. Bởi vì thiên ma kế tục tâm tình tiêu cực mà sống, cho nên muốn sinh tồn, muốn phải lớn mạnh, liền muốn kích động sinh linh trong lòng rất âm u, rất ích kỷ, cái kia một chút dục vọng cũng tăng thêm phóng đại. Dương mắt nhìn thấy Hồng Tầm đám người trên mặt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, Trương Khắc tiếu đạo, dục vọng cùng ác niệm mỗi người cũng có, không chỉ là các ngươi, ta cũng có, cái này là nhân tộc căn tính bên trong tích chứa, không cần quá mức để ý. Sơ thiếu tuổi tác còn trẻ, lại giới hạn ở đó giới phát triển văn minh trình độ, đối với rất nhiều chuyện đều không là rất biết. Nhìn không được mở miệng hỏi, cư sĩ, vậy ý của ngươi là không phải nói nhân tính bản ác? Trương Khắc lắc lắc đầu nói, nhân tính chẳng phân biệt được thiện ác, là một cái giáng sinh đến thế giới này, hắn tâm liền giống như thủy thanh tịnh, nhưng chờ hắn dần dần lớn lên, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra dục vọng. Cũng chính bởi vì dục vọng, nhân tộc mới là vũ trụ ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Nhìn thấy Sơn Tiếu cùng những người khác trên mặt cũng có vẻ nghi hoặc, Trương Khắc dứt khoát đem điểm này kéo dài tới. Các ngươi chắc đúng phía ngoài sinh vật có hiểu biết, vô luận là loại nào động vật, bọn chúng trong cuộc đời cơ bản chỉ làm 2 chuyện: ăn cùng giao phối. Nói đến chỗ này, Trương Khắc dừng lại một chút chờ Hồng Tâm bọn người như có điều suy nghĩ sau đó, tiếp tục nói, lại nhìn nhân tộc, tức khiến cho chúng ta ăn no rồi, vẫn như cũ sẽ đối với ngoại giới tiến hành cắt đoạn. Chúng ta hy vọng ăn càng tốt hơn mà cấm áp hơn, ở càng thêm thoải mái dễ chịu, cho dù cái này hết thảy đều đã đạt tới, chúng ta còn hy vọng nhận được càng nhiều. Tỷ như nói càng nhiều, càng đẹp bạn lữ, người khác sùng bái cùng kính sợ cùng với quyền sinh sát trong tay quyền lợi, gia tâm vân vân. Đây chính là dục vọng, nó là vô chỉ cảnh. Hồng Tâm bọn người liếc nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên phát giác, tựa hồ trên mặt của mỗi người giống như đều mang một bộ mặt nạ, nhìn không rõ ràng lẫn nhau. Trương Khắc sau đó đem đề tài kéo lại, hôm nay chính mình cũng không phải đến cho mấy người làm phổ cập khoa học. Tốt, những vật này đáng giá nhân hoa phí cả đời tinh lực đi nghiên cứu, bây giờ chúng ta tại nói trở về thiên ma. Thôi dừng một chút, Trương Khắc nói tiếp, bởi vì am hiểu đùa bỡn lòng người, kích động cảm xúc, vì vậy người tu hành gọi hắn là ma, cái quần thể này cũng được xưng là ma tộc. Chương 829, nguyên do, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng, 3, chương 829, nguyên do, tạ tạ kiếm tiên giới khen thưởng, 3, ma chia rất nhiều loại, từ tự thân cảm xúc diễn sinh ra chúng ta xưng là tâm ma, mà từ ngoại vực vượt giới mà đến ma chúng ta xưng là vực ngoại thiên ma, tên gọi tắt thiên ma. Hồng Tâm bọn người không khỏi a một tiếng. Đối với xưng hô thế này, ma đồng thời không đồng ý, bọn chúng cho là mình nắm trong tay sinh linh tư tưởng, nhường ngươi sinh thì sinh, nhường ngươi chết thì chết, chọc giận bọn chúng, còn có thể để ngươi sống không bằng chết, giống như thần linh đồng dạng. Bởi vậy, bọn chúng tự nhận là trong vũ trụ ưu tú nhất chủng tộc, đối ngoại giới thiệu chính mình lúc, thường thường tự xưng là thần tộc. A, Hồng Tâm mấy người trong lòng người khẽ động. Đang tu hành người không buông xuống giới này lúc, Lang Hổ không chỉ một lần khoe khoang mình thần tộc thân phận. Như thế xem ra, ai là thiên ma đã rõ rành rành a. Khi bọn hắn trong lúc suy tư, bên hai vẫn như cũ truyền đến như ý cư sĩ thanh âm. Ma bởi vì niệm mà sống, cũng không thực thể, nhưng chúng nó nếu như không có tâm tình tiêu cực tầm bổ, liền sẽ từ từ tự động tiêu tan vẫn diệt. Do đó, ma sẽ mượn nhờ mình năng lực đặc thù tiến vào túc thể tinh thần bên trong, đối với túc thể tiến hành chiếm giữ. Hồng Tâm bọn người không khỏi dùng mình một cái. Túc thể cái gì? Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng Trương Khắc ý tứ nhưng là minh bạch. Đồng thời vì mở rộng tự thân, ma sẽ thông qua đủ loại đáng sợ dạy vào làm cho sinh linh tâm tình tiêu cực không ngừng mà phóng đại, nhờ vào đó tư nuôi mình. Nhưng mà, mỗi cái sinh linh đều cũng có cực hạn, ma hành vi chẳng những sẽ tiêu diệt sinh linh ý thức, cũng sẽ gia tốc túc thể tự thân băng giải. Vì vậy làm tự thân chỗ túc thể băng diệt về sau, bọn chúng sẽ thay đổi những thứ khác túc thể tới tiến hành chiếm giữ. Đây chính là ta vì cái gì nói ma chính là vì che diệt thế gian sinh linh mà thành ý tứ. Suy, Hồng Tâm bọn người nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc hiểu rõ cái gì là ma. Nhưng bọn hắn bây giờ tình nguyện không biết những thứ này, ma thực sự có chút thật là đáng sợ một chút. Thạch Hùng tại nay ngày thứ nhất lần mở miệng. Cư sĩ, ma có phải hay không rất cường đại? Trương Khắc gân một tiếng. Không sai. Hắn đoán được Thạch Hùng ý nghĩ, tiếp tục nói, ma đối với thế gian sinh linh tổn thương cực lớn, nhất là hắn năng lực đặc thù có thể dễ dàng chiếm giữ thân thể của một người. Nếu như chiếm cứ cực kỳ cường đại cá thể, vậy nó không những có thể thi triển này cá thể toàn bộ năng lực, hơn nữa còn có thể thi triển tự thân đủ loại lực lượng bị dị. Nhưng mà, thế gian từ không chuyện tuyệt đối, ma tại vũ trụ ở giữa cũng có khắc tinh. Bọn họ là thờ phụng một cái vĩ đại tồn tại tín đồ, chẳng những không sẽ gặp phải đoạt xá phụ thân, hơn nữa bọn hắn muốn có đặc thù sức mạnh cực kỳ khắc chế ma. Người này nhân vật vĩ đại tên là Cửu Tiên Đãng Ma Thiên Tôn, hắn tín đồ cũng được xưng làm Đãng Ma môn đồ. Phàm Đãng Ma môn đồ tại mi tâm đều sẽ có một đạo Đãng Ma kim văn khắc chế ma sức mạnh tiểu ra từ nơi này. Nghe được Trương Khắc, Hồng Tâm bọn người không khỏi cúi đầu nhìn về phía Trương Khắc mi tâm. Quả nhiên, tại Trương Khắc mi tâm chỗ có một loại kỳ quái màu bạch kim linh văn. Trương Khắc đưa tay sờ sờ mi tâm của mình, cười ha hả nói, Đãng Ma môn đồ tiêu chí không phải như vậy. Ta lần này đi tới giới này tiêu trừ ma mắt chính là vì giải quyết xong đi qua làm Đãng Ma môn đồ lúc nhân quả. Câu nói này Hồng Tâm bọn người nghe không hiểu nhiều lắm, Trương Khắc cũng không muốn đi giải thích rõ ràng, nói tiếp, ma có một năng lực đáng sợ, đó chính là nhiễm hóa. Nếu như bên cạnh của ngươi có một người bị ma trô phụ thân, như vậy khi hắn không ngừng kích động, phóng đại tâm tình tiêu cực lúc, liền sẽ hình thành một loại khí trạng. Cứ trong đó những sinh linh khác cũng sẽ dần dần chịu đến tâm tình tiêu cực lây nhiễm mà dần dần trở thành một loại khác ma, loại này ma bị người tu hành xưng là thiên ma người nhà. Ma số lượng càng nhiều, hắn nhiễm hóa sinh linh tốc độ cũng liền càng nhanh. Gặp Hồng Tâm trước kia mấy người người không thể hoàn toàn lý giải hàm nghĩa câu nói này, Trương Khắc đổi góc độ để giải thích. Tỷ như nói, Hồng Tâm ngươi là Hạ Loan bộ lạc trưởng tộc, nếu có một ngày ngươi bởi vì tâm tình không tốt mà sụ mặt, như vậy trong tộc những người khác sau khi thấy được liền sẽ trở nên cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sẽ chọc cho giận ngươi, đây chính là khí chẳng. Bởi vậy, ma sở đoạt bỏ phụ thân đối tượng bình thường đều chọn thủ lĩnh, chỉ có gặp phải nắm giữ năng lực đặc thù hoặc đặc biệt cường đại cá thể, bọn hắn mới có thể chuyển đổi mục tiêu. Vừa nói như vậy, Hồng Tâm bọn người liền rất dễ lý giải rồi. Bởi vì ma đặc thù nhiễm hóa chi lực, một chủng tộc này lọt vào vũ trụ ở giữa chỗ có chủng tộc bài xích cùng đặc kích. Vì vậy chỉ cần có ma xuất hiện, nhất định sẽ lọt vào cái khác các chủng tộc vây quét, trong đó lấy nhân tộc nhất là hăng hái. Bởi vì Đãng Ma môn đồ đối nó có cực mạnh khắc chế lực, đây chính là vì Hà Hội là chúng ta phía trước tới giới này nguyên nhân. Minh bạch. Hồng Tâm bọn người rốt cuộc hiểu rõ người tu hành cùng thiên ma ở giữa liên quan. Phong Ly trong đầu từng giờ từng phút mà phân tích Trương Khắc lời nói, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, cảm tạ cư sĩ giảng giải, tất nhiên người tu hành tới là vì tiêu trừ thiên ma đấy. Vậy vì sao không trực tiếp xuất thủ, mà là lập xuống khế phiên mượn nhờ giới này sinh linh giữa hai bên chiến tranh để hoàn thành đâu? Trương Khắc trầm mặc, một lát sau mở miệng nói, Phong Ly, tuổi thọ của ngươi dài bao nhiêu? Phong Ly không rõ bạch Trương Khắc ý tứ, chần chờ một chút hồi đáp, trong tộc rất trường thọ người đã từng sống 220 năm, nếu như vô bệnh vô thai, ta cũng hẳn là sống lâu như thế đi. Mặc dù Sơn Hải giới nhân tộc trình độ văn minh rất thấp, nhưng bọn hắn cũng có kế của mình mấy phương pháp. Phong Ly thiên tư thông minh, cũng là Hạ Loan bộ lạc bên trong ít có nắm giữ thắt nút dây để ghi nhớ chi thuật người. Bây giờ nàng khôi phục Trương Khắc nói tới 220 năm chính là đem trong tộc tính toán chi pháp chuyển đổi thành Trương Khắc có thể hiểu được ý tứ. Trương Khắc gân một tiếng, hỏi, ngươi biết tuổi thọ của ta là bao nhiêu không? Không đợi Phong Ly tiến hành ngờ tới, hắn vội ra ba ngón tay nói, 3000 năm. A, Hồng Tâm bọn người nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đây là một cái cỡ nào đáng kể con số, nhưng đều hiểu cái số này ẩn chứa ý nghĩa. Trương Khắc Trắng trạng thái xương mù hai mắt nhìn chằm chằm Phong Ly nói, nếu có cơ hội làm cho ngươi công việc 3000 năm, ngươi nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu? Phong Ly hai mắt sáng lên, không chút do dự mà nói, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, chỉ cần ta có. Trương Khắc cười như không cười nhìn xem nàng nói, nếu như muốn ngươi giết chết một cái bộ lạc khác người, ngươi có nguyện ý hay không? Phong Ly kiên định nói, ta nguyện ý. Vậy nếu như là bị ngươi giết chết một cái bộ lạc người đâu? Phong Ly do dự một chút, vẫn như cũng nói, ta nguyện ý. Trương Khắc không tiếp tục tiến hành thăm dò, ha ha một tiếu đạo, ta tu hành cảnh giới tên là Nguyên Thần cảnh giới, nếu như ta có thể tiếp tục tấn giai, liền có thể thành tựu đạo quân cảnh giới. Nay cảnh giới người tu hành thọ nguyên có thể đạt đến 10,800 tuổi. Sở dĩ muốn tại giới này lập xuống khế phiên là bởi vì trận này thắng bại kết quả có thể sẽ nhường một ít người tu hành cảnh giới có thể để thăng. Mà đối với bọn hắn tới nói, các ngươi thì tương đương với trong miệng ngươi bộ lạc khác, bọn họ sẽ không để ý sinh tử của các ngươi. Hiện tại nhóm Minh Bạch vì Hà hội tại giới này lập xuống khế phiên đi. Trương Khắc lời nói có chút tàn khốc, lại trực tiếp đem người tu hành bản chất hiện lộ ra. Hồng Tâm bọn người biết rõ muốn biết hết thảy, nhưng trong lòng bởi vậy tràn đầy tuyệt vọng. Sau một hồi lâu, Sơ Điếu chiếc chiếc mà nói, cư sĩ, chúng ta nên làm cái gì? Tấu chương xong, chương 830, và ở Hạ Loan chương 830, và ở Hạ Loan lời vừa nói ra, Hồng Tâm bọn người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Khắc. Bây giờ, bọn hắn phải biết hết thảy, cũng cuối cùng ý thức được một điểm. Nếu như không có Trương Khắc trợ giúp, Hạ Loan bộ lạc e rằng căn bản là không có cách trên thế giới này được sinh tồn. Trương Khắc trầm ngâm nói, muốn nhường Hạ Loan bộ lạc ở nơi này chẳng kéo dài 400 năm trong chiến tranh được sinh tồn, các ngươi chỉ có một biện pháp, cái kia liền được. Nhìn chăm chú lên mấy người, hắn chậm rãi mở miệng. Đó chính là trở thành trận chiến tranh này người thắng sau cùng. Hồng Tâm đám người tâm kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhóm đối với năng lực của mình biết đến rất rõ ràng, muốn làm điều này, bằng vào Hạ Loan bộ lạc sức mạnh của bản thân là không được, chỉ có dựa vào ngoại lực mới có thể. Mà cái ngoại lực trước mắt cũng chỉ có một người. Hồng Tâm bọn người không khỏi cúi đầu nhìn về phía Ôn Ngọc phía trên đoan tọa cái này thấp thân ảnh nhỏ bé. Hơi chút tư tác, Hồng Tâm đi đầu nằm dạp người quỳ mọp xuống đất. Thình như ý cư sĩ trở thành bộ lạc thủ lĩnh, dẫn đạo bộ lạc trong cuộc chiến tranh này lấy được đắc thắng lợi. Hồng Tâm bộ mặt dính sát mặt đất, lấy bộ lạc bên trong rất trịnh trọng nghi thức tiến hành khẩn cầu. Thạch Hùng mấy người khác thấy thế, liếc nhìn nhau, cũng đều đồng dạng lấy quỳ lạy chi tuần lễ đổ. Trong miệng một lời, thình như ý cư sĩ trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Thình như ý cư sĩ trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Trương Khắc khẽ mỉm cười một cái, nói khẽ, không cần như thế. Hồng Tâm trưởng tộc thỉnh trước đứng dậy, lại nghe ta nói hết lời. Hồng Tâm nghe vậy đứng dậy, Phong Ly mấy người cũng đều nhất ngồi dậy. Trương Khắc méo càng quay hàm nhìn xem mấy người, tiếu đạo, các ngươi sẽ không cho là ta là muốn mưu đoạt cái này Hạ Loan bộ lạc trước tộc trưởng a? Hồng Tâm nghi ngờ nhìn một chút mấy người khác. Tất nhiên người tu hành muốn tại giới này thu được đối với thiên ma thắng lợi, cái kia Trương Khắc dụng ý không chính là cái này sao? Bằng không hắn cần gì phải cùng nhóm người mình nói như thế rất nhiều. Trương Khắc khinh nhẹ nở nụ cười, mạn thanh nói, tại ta chỗ ở giới vực, ta quản hạt lấy gần 1 tỷ người, cái này Hạ Loan bộ lạc bất quá hơn ngàn người. Với ta mà nói, liền chín châu mất sợi lông đều không được sừng, như là làm cái này trưởng tộc, há không bị người khác chế nhạo? Hồng Tâm đỏ mặt, chính mình xem như chân bảo trước tộc trưởng, lại bị người trước mắt cho rằng là vũ nhục, cái này đối với trong lòng của nàng đã kích có chút lớn. Sơ Tiếu một bên nhịn không được hỏi, cư sĩ, 1 tỷ người là bao nhiêu người? Trương Khắc nhìn xem mặt tràn đầy u mê chi sắc Sơn Tiếu không khỏi yên lặng nở nụ cười, bật cười lắc đầu, không có giải thích nhiều, chỉ là nói, đừng vội chờ sau này người liền biết được cái số này là bao nhiêu rồi. Phong Ly một bên chợt mà mở miệng nói, cư sĩ, muốn thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi, vậy có phải hay không muốn truyền thụ cho chúng ta một chút thần thông đạo pháp? Như thế, cái kia có phải chúng ta cũng có thể sống càng thêm lâu dài? Thần thông đạo pháp chữ này vẫn là 3 tháng trước Trương Khắc tại bộ lạc bên trong dừng lại lúc trong lúc vô tình nói ra, nhưng lại bị Hữu Tâm Phong Ly nhớ kỹ. Nghe được Phong Ly Trương Khắc giật mình, hắn không phải là bởi vì Phong Ly yêu cầu mà sửng sốt, mà là bởi vì Phong Ly trong giọng nói đối với sống càng thêm lâu dài tha thiết. Nhìn xem Phong Ly cùng mấy người khác khuôn mặt chờ đợi cùng khát vọng, Trương Khắc đột nhiên minh bạch, có lẽ nhân tộc sớm nhất tu hành chính là bắt nguồn từ đối với một mực sống tiếp khát vọng mới đản sinh đi. Trường sinh, hai chữ này lần thứ nhất tại Trương Khắc tâm lý có trọng lượng, cũng bởi vậy đối với tu hành có sâu hơn nhận thức, tâm vị ý động. Bây giờ tại hắn nghe hoàn cung ở bên trong, hoàn toàn như một thần hồn đột nhiên nhiều hơn một tia linh tính. Chờ đợi đã lâu cái kia một tia tấn giai đạo quân thời cơ cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Có lẽ tấn giai đạo quân còn cần rất nhiều trải bước cùng bản thân và dưỡng, nhưng giống như là một khỏa chôn sâu trong đất hạt giống, trong khi lộ ra nảy sinh sau đó, phá đất mà lên liền chỉ là một cái vấn đề thời gian rồi. Trương Khắc nhắm mắt lại, trầm xuống tâm, đem lúc này trong lòng cảm nộ từng chút tiến hành lý giải đồng thời lĩnh hội. Hồng Tâm bọn người chợt phát hiện Trương Khắc quanh thân tựa hồ nhiều hơn một tia khí tức thần bí, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại cái gì cũng không có. Liên tựa như bọn hắn ở trong nước nhìn thấy cái bóng của mình, hư ảo và chân thực. Hồng Tâm bản năng cảm thấy bây giờ không thích hợp đối với Trương Khắc tiến hành quấy nhiễu. Nàng ngăn trở Phong Ly mở miệng lần nữa, mấy người cứ như vậy ngồi ở Trương Khắc bốn phía yên tĩnh chờ đợi. Vài ngày sau, giữa thiên địa đột nhiên truyền ra còn như lôi thanh vậy bánh mình. Tên ta Phi Hồng, ở đây lập thệ, từ hôm nay trở đi gia nhập vào Lạc Bộ Lạc, tham dự đạo ma chi tranh này khế đến chiến tranh kết thúc mới thôi. Mên ngông quần quần âm thanh từ trên đường chân trời truyền xuống, rõ ràng không phải bản giới lời nói, nhưng thế gian mỗi một cái trí tuệ sinh linh đều nghe hiểu trong những lời này hàm nghĩa. Hồng Tâm bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua sơn phong nhìn một chút là người phương nào đang nói chuyện. Đang lúc mấy người tư tác cái kia một câu trong lời thể ý tứ lúc, Trương Khắc cũng từ trong nhập định bị giật mình tỉnh giấc. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra sau đó, chỉ thấy mấy cái khuôn mặt có chút tiểu tụy thân ảnh. Lần này ta nhập định mấy ngày. Hồng Tâm nhỏ giọng nói, cư sĩ đã không nói không động 7 ngày. Trương Khắc ngân một tiếng, nhìn xem mấy người tiểu tụy gương mặt, tay trái trước người thạch trên bàn bung lên mà qua. Chương 830, và ở Hạ Loan, 2, chương 830, và ở Hạ Loan, 2, thạch an bài bên trên lập tức xuất hiện tràn đầy đương đương đủ loại linh quả, đồ uống trà. Các ngươi trước tạm thức ăn một chút quả sau đó lại tiếp tục tự thoại. Linh quả rất giòn, rất ngọt, còn có kéo dài dư vị, có thể Hồng Tâm bọn người lại cái nào có tâm tư tinh tế nhấm nháp. A ngươi nuốt sống đem mấy cái linh quả ăn về sau, liền đoan đoan chính chính chờ mong Trương Khắc khôi phục. Trương Khắc đầu ngón tay tùy ý vận chuyển ngũ hành chi lực đối với linh trà tiến hành đun nấu, năm phía trước lĩnh ngộ nguyên khí chuyển hóa huyền bí, hắn lúc này có thể ung dung tự tại sử dụng thiên địa nguyên khí. Chú ý, cái này lý thuyết là sử dụng cùng hắn quá khứ đích điều động hoàn toàn khác biệt. Đối với thiên địa nguyên khí vận dụng, mang ý nghĩa đối với nguyên khí nắm giữ khác biệt trình độ. Kim đang cảnh lúc, người tu hành thuộc về khiêu động lợi dụng trong cơ thể mình tu luyện ra pháp lực cùng ngoại giới tiến hành hô ứng, lấy tự thân một điểm linh cơ tới khiêu động ngoại giới nguyên khí thi triển thuật pháp. Chờ đến nguyên thần cảnh giới, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, thể nội tự sinh thiên địa. Tự thân thì tương đương với là một cái phúc xạ nguyên, ở phạm vi này bên trong, thiên địa nguyên khí bởi vì chịu đến phóng xạ ảnh hưởng, sẽ bị chuyển hóa thành một dạng thuộc tính. Đây cũng chính là vì cái gì nguyên thần chân quân cùng kim đan chân nhân lúc đối chiến có thể tước đoạt kim đan chân nhân khiêu động nguyên khí nguyên nhân. Nhưng loại này phóng xạ kỳ thực còn thuộc về mượn dùng thiên địa nguyên khí, mà cái mượn chữ cũng mang ý nghĩa thiên địa nguyên khí cũng không thuộc về mình. Trương Khắc lúc này trạng thái cùng mượn dùng còn không cùng, có thể coi là sử dụng. Giả thiết nguyên khí là công chúng đấy, cái kia mượn dùng đại biểu cho hướng công cộng mượn, mà sử dụng tắc thì đại biểu cho cái này công cộng nguyên khí chính mình đấy, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Nói một cách khác, thiên địa nguyên khí là một cái đồng hồ, những người khác có thể mượn dùng đồng hồ tới xác định thời gian, chỉ thế thôi. Nói như vậy, hoàn mỹ trưởng khống nguyên khí đã thuộc về đạo quân quyền hành. Nhưng cho dù là đạo quân, thay vào trong đó lời nói, cũng chỉ có thể đúng đồng hồ tiến hành điều tiết khống chế, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc nhanh hoặc chậm. Mà Trương Khắc lúc này lại tương đương với tự thân chính là đồng hồ, mỗi nhất cái linh kiện vận hành đều do tự thân khống chế. Hình dung như vậy lời nói liền có thể minh bạch Trương Khắc lĩnh ngộ được nguyên khí chuyển hóa huyền bí về sau, đối với nguyên khí trưởng khống là cỡ nào cường đại rồi. Nhưng làm Trương Khắc đắc chí vừa lòng mà tùy tâm sở dụng vận chuyển nguyên khí lấy pha trà hình thức triển lộ ra lúc, xung quanh lại không ai xem hiểu hắn chiêu này huyền áo. Ai? Nói với Nưu Đạm Cầm có lẽ chính mình đi. Trương Khắc ý hưng lan san thở dài một cái, hơi hơi kiềm chế tâm thần, đưa tay ra hiệu mấy người thưởng thức trà. Hồng Tâm bọn người học Trương Khắc dáng vẻ nâng chén trà lên, bình tâm tĩnh khí uống linh trà. Trà có thanh tâm, ngưng thần, thư giãn áp lực tác dụng. Một chiếc linh trà uống tất, Hồng Tâm mấy người trong lòng người bội vàng cùng bực bội bị tán đi không thiếu. Tất nhiên muốn thu hoạch cuộc chiến tranh này thắng lợi, vô luận là người tu hành vẫn là thiên ma đều sẽ tận hết sức lực mà truyền thụ giới này sinh linh đủ loại đạo pháp thần thông. Đến nỗi nói có thể hay không lấy được phải trường sinh chi pháp, còn cần từng chút tiến hành thôi diễn cùng hoàn thiện. Dù sao mỗi một phe giới vực pháp tắc cũng là bất đồng, nhất là giới này nhân tộc thân hình cùng bọn ta khác biệt, càng muốn tiến hành nhất định điều chỉnh. Một bước này cũng không dễ dàng, thiên ma buông xuống giới này đã có 600 năm, tựa hồ cũng không có thôi diễn ra thích hợp giới này nhân tộc phương pháp tu hành. Đương nhiên, có lẽ thiên ma đã thôi diễn ra phương pháp tu hành, nhưng vị trưởng không giới này nhân tộc, từ đầu đến cuối chưa từng phổ cập truyền thụ cũng có nói. Hồng Tâm bọn người liếc nhau, không có ai mở miệng. Trương Khắc nói tiếp, giới này trình độ văn minh rất thấp, vì giành được cuộc chiến tranh này thắng lợi, tham dự trận chiến này giới ngoại người còn có thể dẫn vào bất đồng văn minh tới mở rộng tự thân chỗ nâng đỡ sinh linh cùng bộ lạc. Bao quát lời nói, văn tự, thần linh cùng phong tục tập quán trở. Trương Khắc nói đến đây, trong đầu đột nhiên sinh ra nhất niệm, trái tim chợt rút lại, cả người cũng cảm thấy từ đang ngồi ôn ngọc bên cạnh đứng thẳng lên. Trong ngộng cảnh cái kia vô số bất đồng quốc gia vì hà hội không có cùng lời nói, văn tự cùng truyền thuyết thần thoại. Chẳng lẽ thế giới kia cũng từng kinh giống giới này sự kiện sao? Trương Khắc trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm, tâm tư hoảng hốt lâm vào tư tác. Hồng Tâm bọn người không rõ vì cái gì Trương Khắc lại đột nhiên ngẩn người ra, Phong Ly không muốn lại chờ đợi bảy thiên thời gian, dùng sức ho khan hai tiếng. Khu khu. Âm thanh không coi là quá lớn, nhưng đã đủ để giật mình tỉnh giấc lâm vào mê hoặc Trương Khắc. Suy nghĩ bị đánh loạn, Trương Khắc tâm bên trong đột nhiên sinh ra vẻ tức giận, theo tâm ý của hắn biến hóa, nặng nề như núi uy áp trực tiếp nghiền ép trên người Phong Ly. Rõ ràng chỉ là tâm trí áp bách, có thể Phong Ly lại thật sự cảm nhận được áp lực trên người. Rắc, rắc. Toàn thân khớp xương vận động, cả người bị đè nằm sấp trên mặt đất không cách nào chuyển động. Tuy tại giới này ta không có thể trực tiếp xuất thủ, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ làm cản. Đây là một lần cuối cùng, còn dám nói năng vô lễ hử? Tán đi khí thế bị áp, Trương Khắc nhìn cũng không nhìn Phong Ly, quay đầu đối với Hồng Tâm hỏi, các ngươi tiếp xúc qua xa nhất trong bộ lạc mọi người lời nói các ngươi có thể nghe hiểu. Chương 830, và ở Hạ Loan, 3, chương 830, và ở Hạ Loan, 3, Hồng Tâm không rõ ràng cho lắm, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, ta từng cùng sông lớn chi nam tám ngoài trăm dặm thượng Loan bộ lạc tiếp xúc qua, bọn hắn lời nói cùng chúng ta là giống nhau, đều có thể nghe hiểu được. Trương Khắc sở lấy cảm yên tĩnh suy tư. Phong Ly toàn thân đau từ bò dưới đất lên, ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nhìn Trương Khắc nhất mắt. Lần này nàng cuối cùng minh bạch mình cùng Trương Khắc có bao nhiêu chênh lệch, cho dù không thể đối với mình trực tiếp xuất thủ, chỉ bằng tản ra khí thế liền có thể làm cho mình đã bị tổn thương. Phong Ly ngờ tới, nếu không phải có khế phiên ước định gò bó, chính mình bây giờ chỉ sợ đã mất mạng. Hồng Tâm bọn người không có vì Phong Ly lên tiếng ý tứ, lại Hồng Tâm ở trong lòng đem Phong Ly kế thừa trưởng tộc vị trí ý nguyện bỏ đi, tiếp đó hơi hơi quay đầu nhìn về phía một bên Sơ Tiếu. Làm người ta phải tự biết mình. Hạ Loan tộc nhân trong bộ lạc nhiều đến ngàn người, Phong Ly làm việc lô mãng như thế, nếu nàng trở thành trưởng tộc, chỉ sợ sẽ cho bộ lạc mang đến nguy cơ. Nhất là nàng tại bậc này trước mắt chọc giận Trương Khắc, càng là làm cho Hồng Tâm rất là không vừa lòng. Sau một lúc lâu, Trương Khắc đột nhiên nói, hai cái khoảng cách 1000 dặm hầu tử, giữa bọn chúng cứ gọi lẫn nhau nghe hiểu không? Hồng Tâm mấy người người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Bạch Trương Khắc đây là thế nào, vì Hà hội hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn xem Trương Khắc nhìn mình chằm chằm bọn người chờ đợi lấy trả lời. Hồng Tâm cau mày suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể nghe hiểu được đi. Trương Khắc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ tản ra, chân tướng đến tột cùng là cái gì chờ sau này có cơ hội đang tiến hành tìm tòi, hiện tại chính mình phải làm là trong cuộc chiến tranh này lấy được đắc thắng lợi. Ta sẽ tận lực trợ giúp Hạ Loan bộ lạc trong cuộc chiến tranh này lấy được đắc thắng lợi. Nhưng là bức thư của ta là công bằng, có trả giá mới có hồi báo, các ngươi có thể nghe hiểu ý của ta không? Hồng Tâm nghe nói Trương Khắc lời ấy, trong lòng ngược lại cực kỳ đưa ra khỏi cửa khí. Xem như tộc trưởng, nhiều năm rèn luyện để cho nàng minh bạch một sự kiện. Không đánh săn, con mồi không sẽ tự mình đi tới trong đậu, không bắt cá, cá không sẽ tự mình nhảy đưa tới tay. Trương Khắc đề nghị như vậy mới là tốt nhất, theo như nhu cầu mới là lâu dài chi đạo. Cư sĩ, ngươi cần gì, cứ việc nói ra liền tốt. Tưởng nhớ cùng Trương Khắc mấy tháng trước tại bộ lạc bên trong đã từng nói, Hồng Tâm lại nói, trong tộc cũng có một chút từ ngoại giới trong lúc vô tình tìm được phát sáng bảo vật, những thứ này toàn bộ có thể cho ngươi. Trương Khắc cười nhạt một tiếng, ta trả hết thảy, đều sẽ lấy gấp mấy trăm lần thậm chí gấp mấy vạn cả bề, bây giờ Hạ Loan bộ lạc còn không bỏ ra nổi ta cho đồ vật yêu thích. Những ngày này phía sau ta sẽ cùng với Hạ Loan bộ lạc ký kết khế thư, dùng cái này làm bằng chứng. Hiện tại nhóm phải làm, liền là có đồng ý hay không ta và ở Hạ Loan bộ lạc, nâng đỡ đồng thời tham dự trận chiến tranh này. Nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hồng Tâm nhìn một chút Thạch Hùng cùng Hòa Xà, Sơ Tiếu bọn người, Đáng Tiếu Đạo, ta nghĩ ngoại trừ cư sĩ, cái khác người tu hành hoặc là thiên ma tuyệt sẽ không cùng chúng ta đàm luận nhiều như vậy. Giống như lời ngươi nói, ai lại sẽ để ý dưới chân con kiến ý nghĩ? Cư sĩ nguyện ý cho cùng Hạ Loan bộ lạc một cái cơ hội, đã là phóng lên trời đối với bộ lạc quan tâm rồi, ta như thế nào người không biết điều. Ta quyết định, thỉnh cư sĩ vào ở Hạ Loan bộ lạc, trợ giúp bộ lạc lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Hồng Tâm nói, lần nữa đầu giảm xuống đất quỳ Trương Khắc dưới chân. Thạch Hùng chờ những người khác cũng đều đi theo lần nữa quỳ gối. Trương Khắc lần này không có cự tuyệt, mà là mấy người Hồng Tâm tam bái sau đó, mới mở miệng nói, ta lấy như ý chi danh lập thệ, từ hôm nay trở đi vào ở Hạ Loan bộ lạc, tham dự đạo ma chi tranh này khế đến chiến tranh kết thúc mới thôi. Trương Khắc mở miệng thời điểm, dẫn động khế phiên quy tắc, giữa thiên địa lập tức vang lên giả dích không dứt tiếng vang. Sơn Hải giới bên trong phàm là tham dự trận này đạo ma chi tranh người tu hành cùng thiên ma tại lúc này đều nghe được Trương Khắc chỗ lập ở dưới thể ngôn. Phàm là tại khế phiên bên trong đưa vào chân linh người tu hành hoặc là thiên ma trong khi gia nhập vào cái nào đó bộ lạc cùng tồn tại phía dưới thể ước lúc, liền sẽ dẫn động khế phiên chỗ bày ra quy tắc. Trái lại, nếu như không có lập thể, cũng sẽ không được công nhận đến trận này đạo ma chi tranh ở bên trong, cho dù lấy đắc thắng lợi, cũng sẽ không bị khế phiên thừa nhận. Trương Khắc vừa mới lập xuống thệ ngôn, giữa thiên địa liên tiếp chuyển đến hạo đãng chấn minh chi thành. Ta lấy Cưu La chi danh lập thệ, từ hôm nay trở đi vào ở mầm động bộ lạc, tham dự đạo thần chi tranh này khế đến chiến tranh kết thúc mới thôi. Ta lấy Minh Hân chi danh lập thệ, từ hôm nay trở đi vào ở Kim Hà bộ lạc, tham dự đạo ma chi tranh này khế đến chiến tranh kết thúc mới thôi. Ta lấy A Ỷ La chi danh lập thệ, từ hôm nay trở đi vào ở Ly Hồn Sơn bộ lạc, tham dự đạo thần chi tranh này khế đến chiến tranh kết thúc mới thôi. Ta lấy. Ngày này, Sơn Hải giới vô số sinh linh bị vang vọng chân trời hạo đãng thanh âm dọa đến run lẩy bẩy. Bọn chúng không biết cái này phương thiên địa là thế nào, nhưng lại trong cõi u minh cảm thấy giữa thiên địa có biến hóa nào đó từ đó mà sống. Trên bầu trời nhật nguyệt điên đảo, khắp thiên tinh thần lúc gần lúc hiện, đêm tối cùng ban ngày không ngừng luân chuyển. Vô số sao động sinh vật đáng sợ bị này hạo đãng thanh âm giật mình tỉnh giấc, từng cái hoặc tự sơn bên trong địa mạch leo ra, hoặc từ giang hà hồ trong biển lộ ra dữ tợn. Sông núi sụp đổ chập trùng, non sông dung chuyển không ngừng, đủ loại kỳ lạ thiên tượng tại trong giới hạn các nơi liên tiếp phát sinh. Mà nếu như từ không trung nhìn xuống phía dưới, còn có thể nhìn thấy vô số nhân tộc cùng yêu tộc mấy người bộ lạc tại một cái người tu hành cùng tiên ma ảnh hưởng dưới phát ra chấn động núi sông hò hét. Cả tòa sơn hải giới giống như trong nồi chi thủy bị đại lửa đốt lên, hoàng hoàng liệt liệt mà sôi trào lên. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di. Địa phát sắc cơ, long xả khởi lục. Nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Tấu chương xong, chương 831, khảo nghiệm chương 831, khảo nghiệm trong động. Trương Khắc cùng Hồng Tầm bọn người lóng thai nghe lấy cửu thiên trên trời cao chuyển xuống đủ loại lập thể thanh âm. Nguyên lai, thiên ma cũng không phải bền chắc như thép a. Ân, có lẽ đây chỉ là thiên ma một cái sách lược, trước tiên bốn phía giấy lụa, lại hợp lực một chỗ kết làm một thể. Nghe được khác biệt thiên ma danh hiệu lập thể thanh âm, Trương Khắc tâm bên trong âm thầm cân nhắc lấy trong đó liên quan. Mà Hồng Tầm mấy người cũng thông qua đạo ma chi tranh cùng đạo thần chi tranh xưng hô, xác định Trương Khắc phía trước nói tới chi ngôn thật giả. Điểm này rất trọng yếu, mang ý nghĩa Trương Khắc rốt cuộc tới rồi Hồng Tầm đám người tín nhiệm. Tuy Trương Khắc cũng sẽ không đối với cái này có chú ý, mấy người trên bầu trời không tại có lập thể chi âm băng lên, Hồng Tâm mấy người trong lòng người không khỏi nhiều hơn mấy phần cấp bách cảm giác. Nàng nhịn không được hỏi, cư sĩ, có phải hay không tất cả người tu hành cùng thiên ma đều sẽ tham gia trận chiến tranh này? Trương Khắc lắc lắc đầu nói, làm khế phiên lập xuống về sau, phàm là không có ở trong đó đưa vào chân linh cùng không tham gia cuộc chiến tranh này giới ngoại người đều sẽ phải chịu khế phiên quy tắc áp chế, tu vi đem bị cưỡng chế đệ cảnh giới lớn tiếp theo. Bởi vì đây là ba vị tiên tôn cùng chế định pháp tắc, vì vậy trừ phi nắm giữ cùng chờ thực lực, không lại chỉ có thể tiếp nhận. Mà giống chúng ta những thứ này tại khế phiên bên trên lưu lại chân linh ấn nhớ nhân cũng sẽ nhận khế phiên pháp tắc kết thúc. Khi xác định vào ở bộ lạc về sau, cũng chỉ có thể tại bộ lạc chỗ phạm vi bao phủ bên trong hành động, bởi vậy ta sẽ tận hết sức lực mà trợ giúp bộ lạc phát triển mở rộng. Hông tâm bọn người tề tề a một tiếng. Bây giờ bọn hắn đối với cảnh giới tu hành cũng đã có biết, không tính tu hành nói mang tới thọ nguyên tăng lên, sơn hải giới nhân tộc người trưởng thành cơ bản cùng cấp tiên tiên cảnh giới thể tu. Số ít một chút tương đối xuất chúng người, như Hồng Tằm, Thanh Hùng cùng cấp kim đăng cảnh, chỉ có cực kỳ cá biệt nhân tộc sẽ có được tương đương với nguyên thần cảnh thể tu. Đương nhiên đây chỉ là một loại cực kỳ đơn giản so sánh, trên thực tế bởi vì không có hệ thống truyền thừa, sơn hải giới nhân tộc thực lực phổ biến thấp hơn tại cùng giai người tu hành. Nhưng cái này đã rất đáng gờm rồi, một người trưởng thành chỉ bằng cường kiện thể phách liền có thể nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực. Nếu là có thể khai sáng ra thích hợp giới này, nhân tộc phương pháp tu hành có thể thấy trước giới này thực lực tổng hợp sẽ là bực nào cường đại. Biết rõ trong lòng một điểm nghi vấn, Hồng Tằm nói tiếp, "Cư sĩ, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào?" Trương Khắc ý vị thâm trường nhìn Hồng Tằm, Mạn Thanh mở miệng nói, "Đi theo ta." Nói, đi đầu hướng động đi ra ngoài, Hồng Tằm bọn người không rõ vì sao mà đi theo ở sau lưng, âm thầm suy đoán lấy Trương Khắc ý nghĩ. Hắn chuẩn bị làm như thế nào đâu? Bên ngoài huyệt động, Hồng Tằm dựa theo Trương Khắc yêu cầu, đem trong bộ lạc tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Lúc này chính vào buổi sáng, mặc dù ngẫu nhiên có ngày đêm điên đảo mấy người thiên tượng phát sinh, nhưng mấy người dị tượng tan đi, bầu trời vẫn là đại nhật treo cao. Nhìn thấy chung quanh răng đầy đám người, Trương Khắc không có nói thêm câu nào, bây giờ phải làm chính là cho Hạ Loan trong bộ lạc nhân tộc một cái khắc cốt mình tâm rung động. Dẫm chân xuống, một đóa bạch vân theo gió dựng lên, nâng Trương Khắc hướng trên không chậm rãi bay đi. Gần ngàn Hạ Loan nhân tộc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một thân bạch kim bảo phục Trương Khắc thừa vân dựng lên. 7 ngày trước, Trương Khắc dẫn đạo Hạ Loan tộc nhân kết trận đại phá hổ đầu yến vi phong nhóm lúc, chỉ có một phần nhỏ người chú ý tới Trương Khắc huyền không thân ảnh. Nhưng lúc đó bởi vì bị bầy ong tập kích quấy rối, đông đảo tộc nhân vội vàng sức đầu mẹ chán, cũng không lo được Trương Khắc đến. Bây giờ nhìn thấy Trương Khắc chân đạp bạch vân từ từ bay lên, mới chợt từ đáy lòng cảm nhận được rung động. Mà càng thêm rung động bọn họ vẫn còn ở phía sau. Mấy người Trương Khắc huyền không sau khi đứng vững, liền thấy tay phải hắn tay áo hướng phía dưới vung lên. Rộng lớn ống tay áo không gió mà bay, tung bay ống tay áo vô thanh vô tức mở rộng kéo dài. Ống tay áo kéo dài chỗ, bầu trời trong vòng mấy dặm đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tĩnh mịch vòng xoáy. Hạ Loan nhân tộc đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối đen, giống như Thái Dương bị chứa vào liều không bên trong người kia trong tay áo. Hắn đem Thái Dương thu lại. Khủng hoảng vô tận từ đáy lòng của mỗi người sinh ra, liền Hồng Tằm cũng là gương mặt hoảng sợ chi sắc. Đúng lúc này, Hồng Tằm chợt phát hiện trên không cái kia bao quát vài dặm lớn nhỏ vòng xoáy bên trong theo xoay tròn có vô số điểm đen xuất hiện đồng thời rơi xuống. Cảm giác giống như có vô số con kiến từ trong vòng xoáy rơi ra tới. Hồng Tằm song mắt khép lại mở ra, trong nháy mắt biến thành kim sắc tụ đồng, nơi xa không trùng cảnh tượng lập tức như ở trước mắt. A, vậy cái kia là? Hồng Tằm kinh ngạc phát hiện cái kia không ngừng rơi xuống điểm đen lại là từ người loại. Nhưng nhìn lấy giống như hạt mưa rơi xuống nhân loại, Hồng Tằm bị triệt để rung động tới rồi. Cái này cuối cùng phải có bao nhiêu người a? 1000 người? 1000 người? Vẫn là thêm nữa nhỉ? Giờ khắc này, Hạ Loan bộ lạc tất cả mọi người ngơ ngác nhìn khoảng không bên trong rơi xuống điểm đen. Mấy phút về sau, gần 40 vạn từng bị thiên ma nô dịch nhân tộc bị Trương Khắc thi pháp nhẹ nhàng mà đáp xuống trên mặt đất. Nhìn xem đem tầm mắt chỗ đã thấy chỗ toàn bộ phủ kín, lít nha lít nhít ngổn ngang lộn xộn có quắp ngã xuống đất nhân loại. Chương 831, khảo nghiệm 2, chương 831, khảo nghiệm 2, Hồng Tằm bỗng nhiên minh bạch Trương Khắc phía trước cái kia ý vị thâm trường nở nụ cười là có ý gì. Có cái này mấy chục vạn nhân tộc, Trương Khắc căn bản cũng không cần vào ở Hạ Loan bộ lạc liền có thể thành lập được một cái cực lớn đến làm cho người sợ hai bộ lạc. Nhưng cùng lúc Hồng Tằm trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. Tất nhiên như ý cư sĩ có nhiều như vậy nhân tộc, vậy hắn vì hà hội vào ở Hạ Loan bộ lạc đâu? Trương Khắc trên không trung hất lên bảo tụ, che khuất bầu trời vòng xoáy màu tím nhanh chóng xoay tròn lấy thu nhỏ mãi đến không có tin tức biến mất. Bó tay sau lưng, Trương Khắc thừa vân mà về. Không bằng đám người eo hết chiều cao lại khiến cho mọi người không tự chủ không người xuống, cúi đầu. Một hồi những người này liền sẽ tô tỉnh, ta chỗ này có chút ăn uống, ngươi lại phân phối thức ăn, chớ có gây nên nhiễu loạn. Nhưng ta đồ vật sẽ không mạch cấp, bút chướng này ta chỉ nhằm vào Hạ Loan bộ lạc, đến cho các ngươi như thế nào từ đó thu lợi ta sẽ không can thiệp. Hiểu ý của ta không? Hồng Tằm trong lòng run lên, trong nháy mắt lĩnh ngộ được đây là Trương Khắc nói lên một hạng khảo nghiệm. Mấy chục vạn người phân phối tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình. Lúc này có người đáp, Hồng Tằm minh bạch. Có một cái động thiên chống đỡ Trương Khắc, đã sớm tích xúc đến không hết đủ loại vật tư, cái này vốn là hắn vì tương lai có thể phát sinh đại kiếp nạn chuẩn bị. Hơn nữa loại hành vi này hắn sẽ một mực tiếp tục kéo dài, vì thế Trương Khắc cố ý luyện chế được một chút đặc thù bảo vật tới thu nạp. Nghe Hồng Tằm trả lời nhẹ nhõm, Trương Khắc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ta không phải là muốn làm dự các ngươi, chỉ là có chút hiếu kỳ, Hồng Tằm trưởng tộc mét chuẩn bị phân chia như thế nào? Hồng Tằm suy nghĩ một chút nói, người nơi này nhiều lắm, ta chuẩn bị một nhóm tiến hành phân phối. Trương Khắc lắc đầu, nhìn về phía mấy người khác, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thạch Hùng bọn người nhìn nhau vài lần, Thạch Hùng thứ nhất mở miệng. Trong tộc ra một nửa người, mỗi lần nhường ngang nhau số lượng người ăn cơm, bọn hắn sau khi ăn xong đổi lại đám tiếp theo người. Hỏa Sa không nói gì, đề nghị của nàng cùng Thạch Hùng cơ bản giống nhau. Phong Ly thấy thế mừng thầm, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Trương Khắc hỏi, Sơ Tiếu, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Phong Ly trong lòng chấn động mạnh một cái, trong chấp nhóm này, nàng rõ ràng chính mình đã bị Trương Khắc vứt bỏ bên ngoài rồi. Chính nàng đều có thể cảm thụ được, hông tăm bọn người tự nhiên vô cùng rõ ràng mà minh bạch Trương Khắc ý tứ. Sơ Tiếu hơi do dự một chút, do hỏi, còn xin cư sĩ chỉ điểm. Tốt cơ trí tiểu gia hỏa. Hông tăm bọn người không khỏi đối với Sơn Tiếu lau mắt mà nhìn. Trương Khắc mỉm cười, đối với cái này loại tính toán nhỏ nhặt hắn đồng thời sẽ không để ý có thể rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình, đồng thời mượn dùng những phương pháp khác tới giải quyết vấn đề là đáng giá tán dương. Đây chính là quan hệ đến mấy trăm ngàn người sinh hoạt thường ngày điều hành, cho dù ở trong giấc mộng cấp độ kia có trật tự, có tổ chức, tài nguyên phong phú dưới tình huống, muốn phải làm hoàn mỹ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn nhìn về phía trước mặt mấy người, mở miệng tiến hành chỉ điểm. Nơi này có gần 400 ngàn người, cái số này đại biểu cho bao nhiêu, các ngươi có thể còn không có rõ ràng nhận thức. Dựa theo Thạch Hùng biện pháp, bộ lạc ra 500 người tiến hành từng nhóm điều phối, coi như từ sáng sớm đến tối lại có thể hoàn thành bao nhiêu người phân phối. Chiếm diện tích bên trên mách lý, chỉ là đi một lần liền cần không ngắn thời gian, mỗi ngày như thế nào cam đoan mỗi người đều ăn đến đủ vật. Phía trước đã cơm nước xong người lần nữa bụng trống, mà người phía sau còn một lần cũng không có ăn đến. Dưới loại tình huống này, như thế nào cam đoan trong sân trật tự? Cái này mấy trăm ngàn người còn chuẩn bị như thế nào quản lý? Nhìn qua khắp không bờ bến động vật mạnh mẽ đâm tới sao? Một khi phát sinh tranh đoạn, hỗn loạn, cái này mấy trăm ngàn người tại thất kinh phía dưới chạy tán loạn khắp nơi, nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người bị dẫm đạp, rối loạn mà chết sao? Hồng Tầm trên đầu không khỏi toát mồ hôi lạnh, nàng cả đời này tối đa cũng chỉ quản lý qua không đến ngàn người bộ lạc nhỏ. Xưa nay ở giữa gặp phải thường ngày vấn đề, mỗi gia đình cơ bản đều có thể tự động giải quyết, vì vậy chưa từng có nghĩ tới một ngày kia lại đột nhiên đối với không có gì cả 400 ngàn người tiến hành quản lý. Cái này chẳng những vượt ra khỏi năng lực của nàng, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Bất quá có thể trở thành tộc trưởng, tất nhiên có viễn siêu thường tâm trí của con người cùng năng lực. Loại tình huống này đúng là chính mình từ tới chưa bao giờ gặp, nhưng chẳng lẽ không phải một cái cơ hội ngàn năm một thở? Cư sĩ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Trương Khắc Kinh cười nói, sẽ chắn ra lẻ, phân vùng cắt chém, khu vực quản lý. Không bằng mỗi người các ngươi chọn lựa 100 người đến giúp đỡ quản lý một phiến khu vực, xem các ngươi một chút hai biện pháp càng tốt hơn. Trương Khắc đưa ra yêu cầu của mình, hắn muốn nhìn những người này cụ thể năng lực. Hồng Tâm mấy người 6 người lên tiếng phía sau rời đi. Xem như bộ lạc trưởng tộc, Hồng Tâm người chọn đầu tiên tuyển, nàng lựa chọn năng lực xuất sắc nhất một đám người. Những người này tuổi tác tại chừng 30 tuổi, bình thường liền phụ trách hiệp trợ nàng quản lý bộ lạc, nhiều ít có một chút kinh nghiệm. Bạch Thiên là trong tộc trí giả, uy vọng của hắn gần với Hồng Tâm, hắn cái thứ hai tiến hành chọn lựa. Hắn lựa chọn một đám niên kỷ tương đối lớn tộc nhân, những người này tương đối mà nói nhân sinh kinh lịch càng nhiều, xử lý càng thêm trầm ổn. Thanh Hùng ở trong tộc phụ trách đi săn, hắn lựa chọn chính là mình quen thuộc nhất một đám người, bọn hắn trẻ tuổi, hiếu chiến, tràn đầy sức sống. Hòa Sa tính cách tỉnh táo, xưa nay ở giữa tại bộ lạc bên trong tiếp xúc nhiều nhất là trong tộc phụ nữ. Phụ nữ tộc nhân làm việc tinh tế tỉ mỉ, đối với trấn an cảm xúc nhất định có ưu thế, vì vậy, nàng lựa chọn một đám phụ nữ tộc người hỗ trợ. Phong Ly nhìn một chút Trương Khắc sắc mặt, gặp hắn không có phản đối, nhanh chóng lựa chọn một nhóm cùng mình cùng tuổi quen biết người trẻ tuổi hỗ trợ. Mấy người tất cả mọi người chọn lựa hoàn tất về sau, lưu cho Sơn Tiếu liền chỉ còn lại một chút già yếu tàn tật rồi. Sơn Tiếu cũng không có oán trách, lựa chọn 20 tên người già, 30 tên cơ thể đều có tàn khuyết thanh trắng niên, 30 tên phổ thông phụ nữ, 20 tên thiếu niên mười mấy tuổi. Sáu nhóm người hơi chuẩn bị một chút, liền riêng phần mình dẫn người hướng cái kia mấy trăm ngàn người bước nhanh bước đi. Trương Khắc dưới chân một đóa bạch vân dâng lên, từ từ bay tới giữa không trung quan sát mấy chi đội ngũ biểu hiện. Giới này nhân tộc cường kiện cơ thể tại lúc này hiện ra ưu thế, nhanh như buôn mã tốc độ khiến cho bọn hắn rất nhanh liền tiếp cận cái kia có quắp ngã xuống đất mấy chục vạn người. Những thứ này bị nô dịch nhân tộc lấy tiểu đội vì xây dựng chế độ, số nhiều tiểu đội ở giữa đều lấy bị tắc ràng buộc. Lúc này những người này kinh một phen tu chỉnh về sau, dần dần tỉnh táo lại, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng đánh giá bốn phía. Phía trước cái này mấy chục vạn người là bị Trương Khắc lấy thần thông tụ lý càn khôn cứu đi, về sau Trương Khắc nhất thẳng tại bốn phía tiêu sát thiên ma chỉ lấy lưu ly bình bên trong linh dịch treo những người này tính mệnh. Nhưng dài thời gian hôn mê sớm đã làm cho những người này khốn đốn hề vải không chịu nổi, nhất là tâm lý đã nhận lấy áp lực từ lớn. Trương Khắc nhìn thấy cái này mấy chục vạn người bộ dáng bây giờ, không muốn hắn bởi vì thất kinh mà xảy ra bất chắc. Lúc này trầm giọng quát lên, tất cả mọi người không thể di động, sau đó tự có người vì ngươi nhóm đưa đi đồ ăn. Lần này lên tiếng hắn vận dụng pháp lực, vô tận tiếng vang chấn đãng tại phụ cận số bách lý chi nội. Sau đó Trương Khắc điều động trong lồng ngực vũ khí, lấy hôn nguyên nhất khí làm dẫn. Tiên thiên nguyên tử chi lực phân hóa âm dương, quan sát đầu mối, quản lý trung âm dương ngũ hành, đang chuyển vận đi ngũ khí. Ngũ hành tương sinh, thể nội ngũ tạng ẩn hiện ngũ sắc quang mang tới từng việc đối ứng. Một tòa phương phương chính đang lôi đỉnh phủ đệ ở sau lưng hắn ẩn ẩn xuất hiện. Canh kim kiếp lôi, ất mộc chính lôi, vĩnh hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, mậu thổ minh lôi từng việc lập lòe lôi quang tóe hiện. Trương Khắc năm ngón tay trái ở giữa ngũ sắc quang hoa lóe lên, một đạo màu xanh thẳm lôi văn hiện ra tại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nâng tay trái lên hướng lấy ngoài mười mấy dặm một tòa không có một ngọn cỏ gò núi vỗ. Giữa không trung một đạo bách trượng lớn bàn tay hư ảnh trên không trung xuất hiện, hắn trưởng tâm lôi văn lấp lóe không yên, một lát sau một đạo màu xanh thẳm lôi đỉnh lóng lánh quang mang từ lòng bàn tay bắn ra xuống. Thần thông, Thiên Tâm Ngũ Lôi chính pháp một trong khí dương lôi mạnh. Lôi đỉnh chi uy nhất là huyền hách, hùng vĩ. Nhưng thấy một đạo núi liền đất trời lôi đỉnh trực tiếp đem cái kia cao mấy chục trượng gò núi nổ thành một mịn. Vô tận cho bụi như hải sóng đồng dạng hướng về tứ phương khuyết tán lan tràn. Chờ lôi đỉnh tán đi, mấy chục vạn người nhãn mô bên trong còn lưu lại vừa mới lôi đỉnh lập lòe lúc hình sinh hư ảnh. nếu có không nghe hiệu lệnh người, liền như thế núi. Trương Khắc Lôi minh vậy tiếng vang lên triệt để tại phương viên số trăm dặm mỗi một cái xó xỉnh. Mặc dù muốn nhìn một chút Hồng Tầm đám người năng lực, nhưng hắn tuyệt không muốn nhìn thấy cái này 400.000 người phát sinh bối rối, vì vậy mới triển lộ thủ đoạn mọi người khuất phục. Bị Trương Khắc hù dọa một cái như vậy, mấy chục vạn người cứ việc thấp thỏm trong lòng sợ, cũng không dám hồ loạn đi lại. Cái kia đạo thiên lôi tất nhiên có thể đem xa xa gò núi phá toái, cũng liền mang ý nghĩa tùy thời có thể rơi xuống trên đầu mình. Hồng Tầm mấy người người tâm tinh lay động mà nhìn phía xa biến mất gò núi. Người này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Đem tâm thần hơi thêm thu liễm, Hồng Tầm mấy người vài trăm người nhanh chóng hướng cái kia mấy trăm ngàn người chạy đi. Lúc này, Hồng Tầm tộc trưởng ưu thế lần nữa thể hiện, nàng lựa chọn cách mình gần nhất một nhóm người, những người khác chỉ có thể tiếp tục hướng càng đám người xa xa đi đến. Hồng Tầm đem chính mình mang theo 100 người từ hai cái trái phải phương hướng cách mỗi mấy chục bước đứng vững, quay lại ước chừng 2.000 người tiếp đó lại tại những người này xen kẽ một nhóm người tay ngăn cản hỗn loạn phát sinh. Trương Khắc đứng thẳng bên trên đám mây quan sát, phát giác Thạch Hùng mấy người cũng đều đại khái là cách làm này, trong lòng âm thầm có chút thất vọng. Làm như vậy hiệu suất quá thấp, coi như mệt chết, cũng căn bản là không có cách đem cái này mấy trăm ngàn người hợp lý mà quản lý. Quay đầu nhìn về phía Sơ Thiếu, lại phát hiện đứa bé này mang đến cho mình kinh hỉ. Tấu chương xong, chương 832, Thiên Kim Sa Mã quyển chương 832. Thiên Kim Sa Mã Quyển Sơn Tiếu là trong 6 người tuổi nhỏ nhất, năm nay chỉ có 16 tuổi. Nhưng ở thời điểm này, các mấy chi đội ngũ không có chút nào chiếu cố hắn ý tứ. Bởi vậy, Sơ Tiếu chỉ có thể không ngừng mà hướng phía sau đi đến. Hết lần này tới lần khác hắn dẫn một đám người cũng đều là một chút già yếu tàn tật, cho nên khi Hồng Tầm đã chỉnh lý tốt 2.000 người đội ngũ lúc, Sơ Tiếu vẫn còn trên đường đi tới. Đối với những người khác làm như thế nào, Sơ Tiếu cũng không quan tâm, hắn một bên mang theo thuộc về mình 100 người đi tới, một bên hoàn thiện trong lòng kế hoạch. Sẽ chắn ra lẻ, phân tán cắt chém, khu vực quản lý. Sơ Tiếu yên lặng ở trong lòng tự hỏi mấy chữ này. Dẫn người lúc rời đi hắn liền có một chút ý nghĩ, vì vậy cố ý từ bộ lạc bên trong cầm một chút đồ vật, lúc này ở hành tẩu dọc đường, điểm ấy ý nghĩ cũng bị hắn từng bước hoàn thiện. Bởi vì chịu đến chính mình mang theo những người này liên lụy, buổi sáng xuất phát, thẳng đến xế chiều Sơn Tiếu mới mang người đi tới mấy chục vạn người bên trong vị trí tương đối gần chót. Bạch Tùng, Hương Thảo, Hà Xuyên, Dây Leo, các ngươi. Sớm trên đường, Sơ Tiếu liền đã đem chính mình 100 người chia tứ đội, từ trắng lòng bọn người phân biệt tiến hành quản lý. Bây giờ, đi tới chỗ cần đến về sau, hắn trực tiếp ra lệnh. Dựa theo lời lúc trước, Bạch Tùng bọn người riêng phần mình tổ chức mình tiểu đội hành thụ dắt lôi kéo hơn 10 trượng dáng dấp thảo đằng đem những người xa lạ này chia cắt thành từng cái phương cách. Mỗi một cái phương cách ước chừng có khoảng 100 người. Đồng thời từng người tộc nhân không ngừng mà kêu lên, phương cách bên trong người ngồi dưới đất đừng lộn xộn, lập tức liền sẽ mang đến ăn, mỗi người cũng có. Một hồi phân phát thức ăn lúc, cái nào phương cách bên trong người đứng dậy tranh đoạt, toàn bộ phương cách bên trong người toàn bộ không cho đồ ăn. Cái khác phương cách nhân có thể nhấc tay vạch trần tranh đoạt hành vi, vạch trần người đem cấp cho hai phần đồ ăn. Trước mặt các nữ nhân không ngừng lấy thảo đằng khoảng cách mở từng cái phương cách, đồng thời mở miệng trấn an mọi người tình cảm ý nghĩ. Tại Sơn Hải giới phụ nữ bởi vì có thể sinh dục, trong nhân tộc tương đối chịu đến tôn trọng, cho nên Sơn Tiếu nhường các nữ nhân xung phong, dạng này có thể giảm bớt mọi người nghịch phản tâm lý. Theo sát phía sau là một chút cơ thể không trọn vẹn thanh tráng, thân thể bọn họ đều có tàn huyết, chỉ có thể làm một chút đủ khả năng vì vậy bị Sơn Tiếu chỉ huy dùng đôi dọc theo thảo đằng đánh dấu ra từng cái phương cách. Sau đó, từ các lao nhân cái này căn cứ vào kinh nghiệm của mình cùng nhãn lực, tại mỗi một cái phương cách bên trong tuyển ra một người xem như tạm thời đầu lĩnh, một chút xinh đẹp ngũ thải vũ linh bị cắm ở những người này trên đầu. Ngoài ra, khác tìm hai người xem như phụ tá hiệp trợ, hứa hẹn cho thêm gấp đôi đồ ăn. Đương nhiên, nếu là chọn lựa tạm thời thủ lĩnh không hợp cách, sẽ giúp cho bỏ cũ thay mới. Những người này phụ trách đem một cái phương cách bên trong nhân tộc quản lý. Nhỏ tuổi nhất thiếu niên xen kẽ tại những người này bên trong, mỗi khi nơi nào xuất hiện tranh chấp, bọn hắn liền sẽ thứ một thời gian xuất hiện tại nơi nào. Đám thiếu niên này bên trong lớn nhất không cao hơn 15 tuổi, nhỏ nhất mới 11-12 tuổi, cơ bản vẫn còn con nít. Bây giờ bọn hắn liền dựa vào chính mình tuổi tác lên ưu thế, quấy rầy đòi hỏi tiến hành quyên giải. Ai có thể cùng một đám con nít trí khí đâu? Mà những thiếu niên này làm còn không bẹn bẹn như thế, bọn hắn còn đem trong đám người thụ thương hoặc người ngã bệnh đều nhất lựa đi ra, đơn độc tìm địa phương an trí, đồng thời chặt cây vài quặng màu đỏ cây cối làm ra bắt mắt tiêu chí. Trương Khắc đứng ở bên trên đám mây hướng phía dưới nhìn chăm chú, phía dưới lung tung kia đám người tại Sơn Tiếu dưới sự chỉ huy ngay ngắn trật tự vận hành, không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ không lớn công phu, Sơ Tiếu đã tách ra gần 100 cái phương cách, ý vị này có trên vạn người bị về khép lại. So sánh với hắn, Hồng Tầm đám người biểu hiện còn kém rất nhiều. Xem ra, Sơ Tiếu so Hồng Tầm càng thích hợp làm một cái trưởng tộc a. Trương Khắc tâm bên trong suy tư, tay trái hư không hướng phía dưới một chảo. Hồng Tầm, Thạch Hùng mấy người 6 người bây giờ đội vàng sức đầu mẹ chán, đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế hướng trên không bay đi. Chớ hoảng sợ. Vừa muốn dây rủa, một tiếng linh âm kèm theo giọng Trương Khắc ở bên tai vang lên. Lập tức minh bạch đây là Như Ý cư sĩ lại thi triển thủ đoạn thần thông, lúc này không tại loạn động, đây là 6 người lần thứ nhất hai chân rời đi mặt đất, nhìn qua phía dưới không ngừng xúc tiểu cảnh vận. 6 người cảm thấy một hồi mê muội, thân thể sủi lơ như bùn, toàn thân không nhấc lên được một chút sức lực. Quá trình này cực kỳ ngắn tạm, chờ 6 người thoáng ổn định tâm thần lúc, đã là đạp vào tầng mây. Trương Khắc ngón trỏ trái hào quang bắn ra, trước người tùy ý vẽ một cái tròn, còn như mặt nước tạo nên gợn sóng, vòng tròn bên trong cho thấy một phen cảnh tượng. Đạo pháp, thủy kính thuật nhìn một cái đi. Nghe nói Trương Khắc chi ngôn, Hồng Tầm bọn người không khỏi đưa ánh mắt về phía thủy kính. Trương Khắc làm sao có thể đem phía dưới cảnh tượng hiển hóa ở trước mắt đã không đáng bọn hắn kinh ngạc, người này thần thông quảng đại đã bị mấy người quen thuộc. Bọn hắn bây giờ càng nhiều hơn chính là bị thủy kính bên trong bày ra cảnh tượng hấp dẫn. Thủy kính bên trong hiện ra là Sơn Tiếu dẫn đầu cái kia 100 người cử động, bởi vì Trương Khắc không có thi triển thứ thanh ba cho nên mấy người thấy chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy có chút xấu hổ, không nghĩ tới nhóm người mình làm thậm chí ngay cả một đám giả yếu tàn tật cũng không bằng. Chương 832, Thiên Kim Sa Mã Quyển 2, chương 832, Thiên Kim Sa Mã Quyển 2, Hồng Tầm quay đầu nhìn về phía một bên Sơn Tiếu, trong lòng âm thầm quyết định. Thấy được chưa? Sơn Tiếu làm tốt nhất, các ngươi cũng đều ý theo loại mô thức này tới quản lý. Trương Khắc tùy ý nói một câu, sau đó trong tay áo lấy ra 6 quyển sách phân biệt đưa cho 6 người. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đi thôi. Không cần 6 người đáp lời, Trương Khắc đại tay áo nhất dương, 6 người liền ngã lộn nhào rơi xuống bất tiêu. A! Tại từng tiếng kinh hoàng trong tiếng thét chói tai, Hồng Tầm bọn người bình ổn rơi xuống đất. Sơ Tiếu tim đập như trống trầu, một đôi chân không bị khống chế run rẩy, Trương Khắc bất thình lình một dưới quả thực đem hắn dọa cho phát sợ. Hơi định rồi định thần, Sơ Tiếu đưa tay đem mồ hôi lạnh trên đầu xóa đi. Lớn tiếng hô hai tiếng, đem mấy tên thiếu niên hô đến trước người. Nhìn một chút quyển trục trong tay, Sơ Tiếu tò mò đem hắn chậm rãi bày ra. Khắc vô số huyền áo hoa văn ám kim sắc trong quyển trục, vài hàng chữ viết đập vào mi mắt. Đây là một loại hắn chưa từng thấy văn tự, nhưng kỳ lạ là mỗi một chữ hắn đều có thể nhận biết. Nhà giàu không cần mua rỗ tốt, trong sách tự có ngàn đồng hồ tốt. Sơ Tiếu tay dương quyển trục, đem ngoài cùng bên phải nhất hai nhóm văn tự nhẹ nhàng nói ra. Theo hắn đọc, hai nhóm chữ viết bút họa thoáng qua từng sợi màu bạch kim lưu quang, sau đó tựa như xây dựng xếp gỗ bị phá giải phân ly. Hoành, điểm, dựng thẳng, liếc, mại, hoành câu, hoành luận câu, hoành thiết, dựng thẳng câu, dựng thẳng lấy những thứ này bút họa tại trong quyển trục sen kẽ câu thông bay múa. Sơ Tiếu hai mắt đăm đăm, liền thấy cái này hơn 100 đạo bút họa sen kẽ bay múa tạo dựng ra một tên kỳ quái đồ án, có chút giống hắn dùng cỏ mịn cho em gái bệnh cái sọt cá nhỏ. Bụng lớn, miệng tròn, miệng tròn vùng ven chỗ có một vòng tầng tầng lớp lớp màu trắng phong bên cạnh. Tròn vo bụng lớn vò bên trên, bút họa giống như đằng điệu bệnh lộn xộn, phía trên còn khảm một cái phong chữ. Từng tòa kho lúa vò mờ mờ ảo ảo chồng chất cùng một chỗ. Thiên Kim Sa Mã Quyển chi ngàn trung túc. Sơ Tiếu bên cạnh mấy người thiếu niên cũng tò mò mà giớn cổ lên nhìn xem trong quyển trục biến hóa, từng cái chật chật lấy làm kỳ. Sơ Tiếu đem quyển trục lật qua điều tới mà tra xét một phen, ngoại trừ trong quyển trục lấp lóe lưu quang đồ án, lại không cái khác. Gãi đầu một cái, thử thăm dò đem ngón tay sờ về phía trong quyển trục đồ án. Hả? Rõ ràng chỉ là trong quyển trục đồ án, có thể nhập tay lại có một loại rắn rắn chắc chắc bắt lấy đồ vật cảm giác, hắn bản năng dò xét tay nắm lấy vật trong tay hướng về phía trước nhấc lên. Quyển trục mặt ngoài thoáng qua một đạo trắng hào quang màu vàng nóng, một bộ lớn chừng bàn tay kho lúa vỏ bị hắn từ trong quyển trục bắt đi ra. Mà ở Sơn Tiếu vừa mới từ trong quyển trục đưa ra kho lúa vỏ về sau, cũng cảm giác vật trong tay đang nhanh chóng biến lớn, hơn nữa trọng lượng cũng đang không ngừng tăng thêm, trong khoảnh khắc liền đã không chịu nổi gánh nặng. Sơ Tiếu nhẹ buông tay, kho lúa vỏ tuột tay mà rơi. Đùng. Lớn chừng bàn tay kho lúa vỏ rơi xuống đất mà thành bốn thước. Sơ Tiếu lắc lắc cổ tay, cùng mấy người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, sau đó tề tề nhìn về phía bất thình lình chi vật. Sơ Tiếu thử thăm dò đem kho lúa vỏ miệng tròn lên tấm ván gỗ lấy ra, lập tức có một cô hắn chưa từng có từng ngửi được thuần hậu mễ hương như câu tí nhất dạng kéo lại được cái mũi của hắn. Đi. Khoảng cách gần nhất mấy người nhịn không được một tề trường hít vào một hơi thật dài. Chỉ là ngửi được mùi thơm kia, liền có từng tia nước bọt càng không ngừng ở trong miệng sinh ra. Sơ Tiếu mấy người không ngừng bận rộn hướng trong hũ nhìn lại, liền thấy cơ hồ muốn tràn ra ông khẩu đậm đặc cháo hoa tại trong hũ ngực bước lên bọn, nóng hổi xương mù lượn lờ dựng lên. Hạt tròn đầy đặn màu trắng hạt gạo, có ánh như ngọc các loại mức tại trong cháo lan lộn, mễ hương cùng đủ loại mùi trái cây hỗn tạp hỗn hợp ra một loại đặc biệt hương vị. Ừ ngực, ừ ngực. Mấy người kìm lòng không được mà nuốt nước bọn. Sơ Tiếu hai mắt tại kho lúa vỏ bên trên quét mắt một cái giới, sau đó tại uống khẩu cái kia một vòng màu trắng phong bên cạnh định trụ. Túi người, lấy tay đi qua thử giật một cái, nhất thời liền rút ra một cái màu trắng chén nhỏ. Đương nhiên nơi này tiểu chỉ là nhằm vào cao 3 mét sơn hải giới nhân tộc, như lấy Úy Lam giới người đến xem, chén này chừng 5 ngón tay mở ra cỡ như vậy. Sứ trắng men răng tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận như ngọc, nâng ở Sơn Tiếu trong lòng bàn tay rất là tinh xảo. Đây có phải hay không là nhỏ một chút? Sơ Tiếu trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, lấy tay tại kho lúa vỏ bên trong múc một bát nóng hổi cháo hoa. Tiến đến trước mũi thật sâu ngửi một cái, đem một bát cháo hoa đều đổ vào trong miệng. Cháo hoa mềm nu lụa thô, nhìn xem có nhiệt khí lại cũng không bằng miệng, vừa đúng ấm áp như vào đồng uống vào canh nóng. Miệng đầy điểm hương, mễ hương, mùi trái cây vị kích thích vị giác khiến cho hắn nhịn không được nuốt xuống một chút từ ngực. Một tiếng này không thôi ra tự Sơn Tiếu miệng, càng nhiều hơn chính là đến từ bên cạnh mấy tên thiếu niên cùng trực câu câu nhìn về phía nơi này những cái kia kẻ bị nô dịch. Ách nấc. Sơ Tiếu thỏa mãn thở dài, đồng thời đánh ra một ợ non nê. Chỉ là một ngụm cháo vậy mà liền có thể làm cho mình sinh ra chắc bụng cảm giác, Sơ Tiếu trong lòng đối với Trương Khắc kính sợ càng phát mà nhiều hơn mấy phần. Các ngươi cũng nếm thử. Sơ Tiếu đối với bên cạnh mấy tên thiếu niên nói. Không đề cập tới mấy tên thiếu niên tranh tiên khủng hậu từ đúng khẩu bên cạnh lấy bát múc cháo, Sơ Tiếu tiếp tục đưa tay mò về quần trụ. Chương 832, Thiên Kim Sa Mã Quyển 3, chương 832, Thiên Kim Sa Mã Quyển 3, liên tiếp vài chục tòa kho lúa vỏ bị hắn từ trong quyển trục đưa ra. Mắt thấy cách đó không xa những cái kia kẻ bị nô dịch thoáng có chút bạo động, Sơ Tiếu lúc này lớn tiếng quát lên, chớ động, nghe theo mệnh lệnh, như người nào chống lại không cho ăn uống. Hơi có chút giọng nói non nớt truyền ra thật xa, một số người lập tức an phân xuống, có thể cũng có một số người không quan tâm liền muốn từ trên mặt đất đứng lên. Sơ Tiếu quyết định thật nhanh cao giọng nói, phía trước phương cách bên trong phụ tá đến đây vận chuyển ăn uống, một người một bát, không nhiều làm ăn, nếu có phá làm hư quy của người, tự thân chỗ phương cách không còn phân phối ăn uống, vạch trần người có thể chiếm được hai phần. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt thời gian tất cả mọi người không còn dám động, mà là mắt lom lom nhìn xem người bên cạnh. Một tòa phương cách bên trong một tên phụ tá đưa tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ta là chi đội ngũ này phụ tá, ta muốn đi vận chuyển ăn uống, chớ có bắt ta. Nói cùng một tên khác phụ tá chậm rãi đứng lên, cảnh giác nhìn xem đám người bước nhanh hướng Sơn Tiếu vị trí đi đến. Cái khác phương cách bên trong phụ tá đã ở tạm thời thủ lãnh phân phó phía dưới đứng dậy hướng Sơn Tiếu đi tới. Đã như thế, hậu phương một chút phương cách bên trong nhân tộc cũng có chút ngồi không yên. Bọn hắn không biết Sơn Tiếu rốt cuộc có bao nhiêu ăn uống, lại lo lắng đến phiên mình lúc không có ăn, từng cái nhìn chung quanh dục dịch. Sơn Tiếu cũng nhìn ra điểm này, lần nữa cất giọng nói, người phía sau trở lấy, ta đây liền mang thức ăn tới, kẻ vọng động lập tức trục xuất bộ lạc. Qua lại xen kẽ một vài thiếu niên cơ trí đem Sơn Tiếu lời nói hướng về sau truyền ra. Sơ Tiếu không chần chờ nữa, bước nhanh hướng về sau đi đến dựa theo một cái phương cách một tòa kho lúa vỏ phối cấp càng không ngừng từ trong quyển trục đưa ra. Hắn không có tính toán một tòa kho lúa vỏ có thể cung cấp bao nhiêu người thức ăn, có thể tất nhiên có thể càng không ngừng từ trong quyển trục rút ra, vậy thì đi một bước nhìn một bước tốt. Lúc này, khác mấy đoàn người cũng đều lục lọi ra quyết thiếu, đem từng ngọn kho lúa vỏ lấy ra. Có Sơn Tiếu phương pháp, mấy chục vạn người rất nhanh liền bị phân ra, trước khi mặt trời lặn, tất cả mọi người ăn được cháo hoa. Trong bụng có ăn, trong lòng không hoảng hốt. Nhìn thấy Hạ Loan bộ lạc có thể cung cấp đầy đủ đồ ăn, tất cả mọi người cũng đều yên tâm tại đây đợi bước kế tiếp của mệnh lệnh. Như hôm nay khí đã chuyển lệnh, rời đi Hạ Loan bộ lạc, cho dù không rơi vào con dạ thu yêu vật trong bụng đưa ăn kết quả, cũng rất khó vượt qua cái này mùa đông. Vì vậy tuy không người trông giữ, cũng không có ai tự mình rời đi. Vì khu trừ hắc ám mang tới sợ hãi, từng tòa đống lửa bị nhen lửa. Từ không trung phía dưới mong, lấm ta lấm tấm đống lửa như trong bầu trời đêm đầy sao như thế đông đúc. Sơ Tiếu trở lại trung phong trước động, hơn tầm mấy người cũng đều đã trở về, đang cùng Trương Khắc thương nghị bước kế tiếp nên như thế nào khai triển. Sơ Tiếu bái kiến cư sĩ. Sơ Tiếu tiến lên cung cung kính kính mà đối với Trương Khắc thi cái lễ. Miễn lễ, mệt không? Đến, ngồi vào bên cạnh ta. Trương Khắc vô vô bên cạnh, bày ra ý Sơn Tiếu ngồi xuống. Phong Ly ghen tị trong mắt đều đỏ, chỉ bằng Trương Khắc một động tác này, liền có thể nhìn ra hắn thái độ đối với Sơ Tiếu. Sơ Tiếu nói lời cảm tạ một tiếng, uy uy củ củ ngồi xuống. Đưa tay lấy ra quyển trục, tò mò hỏi, cư sĩ, ăn xong những cái kia vỏ đã bị ta thu hồi, nhưng vì cái gì phía sau những văn tự kia ta đều biết, lại đọc không ra. Trương Khắc khinh cười khẽ hai tiếng. Đây là ta cố ý chế luyện một loại bảo vật, tên là Thiên Kim Sa Mã Quyển, có thể tồn trữ nhất định thường ngày tài nguyên, là chuyên môn vì khẩn cấp chỗ luyện chế. Thiên Kim Sa Mã Quyển. Sơ Tiếu bọn người ở tại trong lòng mặc mặc thì thầm một câu. Sau đó Trương Khắc lại nói, ngoại trừ đồ ăn, căn cứ vào bất đồng văn tự còn có thể lấy ra những thứ khác vật dụng hàng ngày. Tỷ như nói quần áo, giấy thừng, lều vải, than đá tải, khung xe những vật này. Các ngươi sử dụng Thiên Kim Sa Quyển Mã Quyển bị ta xuống cấm chế, bây giờ chỉ có thể lấy ra đồ ăn. Sơ Tiếu a một tiếng, minh bạch đầu mối trong đó, không chờ hắn mở miệng, Trương Khắc tiếp tục nói, bảo vệ này chỉ có thể tồn trữ lại không thể từ không sinh có, trong này tất cả thức ăn cũng là chân chân thực thực nô, mức. Theo lý thuyết, muốn một mực có đồ ăn tạo ra, liền cần không ngừng mà trong triệu bên cạnh đưa vào nô các thứ, bằng không tối đa chỉ có thể kiên trì một cái tháng thời gian. Trương Khắc có đầy đủ đồ ăn, lại sẽ không hạn chế mà bỏ ra. Cứu cấp không cứu cùng đạo lý hắn tự nhiên biết được. Hôm tắm mấy người trong lòng người run lên, vốn là các nàng còn tưởng rằng lấy được một cái có vô cùng vô tận thức ăn bảo bối đây. Bất quá suy nghĩ một chút đây mới là bình thường, trong thiên hạ lại làm sao có thể có xuất hiện vô tận thức ăn bảo bối. Trương Khắc nói tiếp, thời tiết càng ngày càng lạnh, lại có mấy ngày sẽ có đại tuyết hạ xuống. Hồng Tam lúc này túi người quỳ gối. Hồng Tam tại. Ngũ Phong trong huyệt động ở không giới nhiều người như vậy, ngày mai ngươi muốn tổ chức nhân thủ dựng xây nhà cung cấp người cư trú. Sưởi ấm dùng vật liệu gỗ cũng muốn chuẩn bị đủ, còn có muốn đi săn thật nhiều đồ ăn cùng dùng thủy, những chuyện này đừng nhìn không quá thu hút lại liên quan đến có thể hay không vượt qua cái này mùa đông. Trừ đó ra, cái này mấy trăm ngàn người phải thật tốt lợi dụng, đừng cho bọn hắn rảnh rỗi. Phụ nữ tộc nhân, lão nhân cùng 13 tuổi trở xuống hài tử an trí đến trong động cư trú, sắp xếp lại một chút tương đối bưng lòng sự tỉnh tới làm. Nhớ kỹ, bất kể là ai, bao quát bản người trong tộc bất kỳ người nào không được tùy ý cùng phụ nữ tộc nhân giảng hòa tiếp xúc. Chỉ cần nay đông có thể thuận lợi đi qua, những người này lòng người liền ổn định, ngươi hiểu chưa? Hồng Tâm cung thanh đáp, Hồng Tâm minh bạch. Ừm, phong ốc như thế nào xây dựng ta sẽ làm ra mô hình, bản vẽ, nhường Sơn Tiếu phụ tá ngươi, có chuyện không giải quyết được liền giao cho hắn. Hồng Tâm mấy người trong lòng người khẽ động, tề tề quay đầu nhìn về phía thần sắc có chút vui vẻ, cũng có chút bất an cùng kích động Sơn Tiếu. Vâng. Đấu chương xong, chương 833, tiêu chuẩn thức chương 833, tiêu chuẩn thức từ ngày hôm sau lên, Hồng Tâm liền bắt đầu dẫn dắt người dựa theo chương khắc chỉ điểm làm việc. Trong đó thanh tráng bị chia làm từng cái bách nhân đội, từ Thạch Hùng mấy chục tên thân tín phân biệt quản lý. Một nửa người dạt ra tới lui đi săn, những người còn lại phái đi ra chặt cây cây cối, vơ vét đủ loại vật liệu đá, chuẩn bị xây dựng phòng. Lưu thủ tại trong bộ lạc người già trẻ em tắc thì làm một chút chuyện đủ khả năng, như may vá, thuộc gia thú, bệnh thảo đằng, diệt trừ đã khô cạn khó mùi gai, xử lý đã có nô, chỉnh lý sơn động cùng trong bộ lạc hoàn cảnh. Đây là một loại chương khắc từ chỗ không có thể nghiệm, hắn giờ phút này cảm giác giống như là ở trong giấc mộng chơi văn minh tiến hóa trò chơi. Hạ Loan bộ lạc người chưa từng có quản lý qua mấy chục vạn người, cũng không biết đến tuột cùng nên làm như thế nào, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Tất nhiên Trương Khắc nói muốn nắp cung cấp người ở phòng ốc, vậy bọn hắn liền làm chuyện này. Kỳ thực đối với như thế nào xây dựng phòng, những thứ này đã từng kinh kẻ bị nô dịch so với Hạ Loan bộ lạc người có kinh nghiệm. Bọn hắn tại Vô Tương Phong mỗi ngày làm đúng là loại chuyện này. Nhưng mà, đó là tại Thiên Ma dưới sự chỉ huy làm việc, có một chút quan khiếu bọn hắn có lẽ minh bạch chưa hẳn thật sự đã hiểu. Nếu như không thể ở trên trời khí triệt để chuyển lạnh phía trước đắp kín phòng ốc, cái này mấy trăm ngàn người đoán chừng sẽ bị mùa đông giá lạnh chết còn không thiếu. Sơ Tiếu bên cạnh có trên trăm thiếu niên hỗ trợ, đây là Hồng Tầm từ mấy trăm ngàn người bên trong phân phối cho hắn xem như truyền lệnh dùng. Mà nàng cấp cho Sơn Tiếu nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là tổ chức nhân thủ dựng xây nhà. Tại Sơn Tiếu trong ý nghĩ, đây cũng là một chuyện rất đơn giản. Bởi vì Trương Khắc xây dựng mô hình cùng bản vẽ hắn đều đã hoàn toàn xem hiểu, dù sao chỉ là giản dị chỗ ở, trên cơ bản chính là bốn bức tường thêm một cái đồ trang trí trên nóc. Nhưng chờ đông đảo tộc nhân liên tục không ngừng đem vật liệu đá cùng cây cối vai đối thủ tốn kéo trở về, Sơ Tiếu mang theo một đám đắc chí vừa lòng thiếu niên chuẩn bị làm một bố lớn lúc, hiện thực tàn khốc lúc này cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Sơn Hải giới nhân tộc cơ bản chiều cao đều đang khoảng 3 mét, ý vị này phòng độ cao ít nhất phải có chừng 5 mét, bằng không một cái lên nhảy liền có thể đụng tới nóc phòng. Hạ Loan bộ lạc vị trí vô cùng rộng lớn, lại địa thế bưng bức. Làm là phòng ngự khóng đuổi gai đã từ hỏa xà dẫn dắt trong tộc phụ nữ trẻ em diệt trừ sạch sẽ có thể tùy ý kiến tạo phòng. Mấy người Sơn Tiếu chỉ huy phân phối cho hắn 5.000 người phong phong hỏa hỏa công việc lưu bù lên, không nói những người này cân đối có khó khăn dường nào, tại trụ cột nhất một bước bọn hắn liền bị kẹt lại rồi. Đào xong nhàn nhạt nền tảng về sau, Sơ Tiếu đột nhiên phát giác, không những mình chuẩn bị xong đại một xà ngang hoặc dài hoặc ngắn không đủ dùng, liền lũy thế tường đá cũng làm méo mó tà tà, căn bản là không có cách đem phòng ốc dựng lên. Sơ Tiếu cố gắng thử mấy lần, có thể xây dựng lên một cái phòng giống như tiểu hài tử tùy ý dùng tảng đá trên mặt đất bên trên bày lên đồng dạng, lung la lung lay căn bản là không có cách. Người ở Sơn Tiếu nghi ngờ đi tìm Trương Khắc thỉnh giáo, hắn không biết loại tình huống này nên như hà tiến phát triển tiếp. Nghe Văn Sơn Tiếu hoang mang, Trương Khắc cười cho hắn một quyển lô ban thư. Cuốn sách này chỉ là thượng quyển, không đề cập tới phụ chú, bí pháp mấy người thuật, chỉ là một chút bùn, bói, nghề một tượng thao tác cơ bản chi pháp, bao quát đủ loại lập đỡ phòng thức đồ, lập tạo đỡ ma pháp, lô ban thức, tất cả tinh phân luận, sửa chữa và chế tạo cửa lầu, hữu lương sửa chữa và chế tạo cái gì kỵ vân vân. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải Sơn Tiếu ngắn thời gian bên trong có thể nắm giữ. Ở trong đó mấu chốt nhất học vấn nhưng thật ra là thuật số cùng vật lý phương diện tri thức, mà loại vật này ngươi yêu cầu nhường một cái người nguyên thủy tới nắm giữ, liền hơi bị quá mức làm người khác khó chịu. Bởi vậy Trương Khắc lại đơn giản dạy hắn chế tác ống mực, đào, cưa, đục, mài, truy, dây thừng mấy người công cụ. Ngoài ra còn vì hắn luyện chế ra mấy trăm cây dài ngắn như ý cây thước, đây mới là trước mắt Sơn Tiếu cần nhất. Không có quy củ không thành phương viên. Một cái thống nhất tiêu chuẩn độ lượng công cụ đối với tạo có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sơ Tiếu nghe Trương Khắc nhất nhất giảng giải những công cụ này cách dùng, lập tức có một loại thể hội quán đỉnh cảm giác, như si mê như say sưa mà đắm chìm trong đó. Nếu không phải Trương Khắc nhắc nhở hắn còn rất nhiều sự tình cần hắn đi xử lý, Sơ Tiếu hận không thể Trương Khắc cứ như vậy vĩnh viễn giảng giải đi. Khai thác tầm mắt cùng nắm giữ tạo công cụ cách dùng, Sơn Tiếu lập tức đem bên cạnh tùy thị trên trăm thiếu niên gọi vào một chỗ, đơn giản đối bọn hắn tiến hành một phen giảng giải về sau, liền đuổi bọn hắn đi tổ chức nhân thủ xây dựng phòng. Loại này đơn giản nhất phòng ốc dựng lên lớn nhất độ khó kỳ thực chính là không có tiêu chuẩn đánh giá. Có thể tưởng tượng một chút, mấy người tại cùng làm việc, nhưng lại mỗi người đều dựa theo mình tính ra tới tiến hành lũy thế, xây dựng. Dạng này phân chia ra tới tài liệu làm sao có thể đem phòng xây dựng thành công? Mấy người Sơn Tiếu có cây thước món này dụng cụ đơn sơ về sau, cục diện lập tức liền không đồng dạng. Có được lực lượng cường đại Sơn Hải giới nhân tộc hiện lộ ra ưu thế, to lớn sà ngang cùng cự thạch bọn hắn có thể nhẹ nhõm một chuyện. Tương san phòng rất nhanh liền tại Hạ Loan bộ lạc tạo ra. Lúc này Hồng Tầm, Sơ Tiếu bọn người còn không có chỉnh thể hoạch định khái niệm, vì vậy những thứ này phòng xây dựng không có chút nào trật tự, vừa bọn không còn hình dáng. Chương 833, tiêu chuẩn thước 2, chương 833, tiêu chuẩn thước 2, lần này Trương Khắc không có mở miệng nhắc nhở, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Giống như làm bài đồng dạng, ngươi nói cho học sinh đáp án, lại bỏ qua làm bài quá trình, cái kia người học sinh này tri thức ngay cả có không trọn vẹn. Cuối cùng có một số việc là cần muốn đích thân lãnh hội phía sau mới có thể hiểu được. Trương Khắc đối với định vị của mình là người dẫn đạo có thể dẫn đạo Hạ Loan bộ lạc văn minh hướng đi, lại sẽ không tại đủ loại trong sinh hoạt hàng ngày tiến hành can thiệp. Liên giống với hắn truyền thụ cho Sơn Tiếu tri thức cùng cây thước, loại này mấu chốt tính đồ vật là mới nhân tộc văn minh bên trong không thể thiếu bộ phận, cho nên hắn sẽ trực tiếp giảng giải truyền thụ. Đại tuyết giống như Trương Khắc cùng Bạc Thiền đoán trước, tại mấy ngày phía sau rơi xuống. Đây là mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, cũng mang ý nghĩa lưu cho Hạ Loan bộ lạc nhân tộc chuẩn bị qua mùa đông thời gian không nhiều lắm. Bộ lạc bên trong, vô số người không phân ngày đêm, ngược đạp tuyết mà xây dựng phòng. Bộ lạc bên ngoài, vô số tộc nhân đi săn lấy nhìn thấy hết thảy dã thú, cũng mang về số lớn thân củ loại thức ăn và khô cạn vật liệu gỗ. Trương Khắc trong mỗi ngày treo ở không trung, trầm mê mà nhìn xem một tòa nguyên thủy thôn xóm từng điểm xây thành. Tới rồi Trương Khắc cảnh giới bây giờ, muốn có tăng lên đã không vẹn vẹn chỉ là hấp thu thiên địa lực lượng liền có thể đạt tới, càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần lĩnh ngộ. Tại Úy Lam giới, hắn chưa từng có qua cơ hội quan sát một chủng tộc văn minh từ nguyên thủy thời kỳ tiến hành phát triển. Quá trình này liền cùng khai thiên tích địa thiết lập thiên địa quy tắc như thế, làm cho người trầm mê có thể tưởng tượng một khi Trương Khắc thôi động giới này, nhân tộc văn minh nhanh chóng phát triển, sẽ mang đến cho hắn quý báo dường nào tinh thần tài phú. Hoặc chính hứa tấn giai đạo quân cơ duyên liền tại giới này. Trong vũ trụ giới vực như hằng hà chi xa không có vô tận, thật là muốn tìm dạng này một phương nhân tộc mạnh mẽ hương thịnh nguyên thủy tinh thần đó cũng là cần cơ hội. Trương Khắc bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phi Hồng chân quân sẽ tận hết sức lực trả giá lớn như vậy đại giới cũng muốn chủ đạo lần này đạo ma chi tranh. Tại Hạ Loan bộ lạc như cầm lái thượng đế chi nhãn như thế quan sát mấy ngày, Trương Khắc minh bạch một sự kiện. Đó chính là giới này nhân tộc rất khó có quá lớn bộ lạc sinh ra. Ở nơi này phương nguyên thủy giới vực, nhân tộc còn không có nắm giữ làm nông kỹ thuật, ý vị này đồ ăn thiên nhiên không đủ. Mà một phiến khu vực bên trong dã thú là có cực hạn, tức làm cho nhân tộc không có thiên địch, chỉ dựa vào đi săn cũng căn bản nuôi không sống khổng lồ tộc đàn. Đây đối với Trương Khắc là một tin tức tốt. Bằng vào những tin tức này, lần này đạo ma chi tranh Trương Khắc đã chiếm cứ nhất định tiên cơ. Đầu tiên hắn có được 40 vạn nhân tộc, đây là bộ lạc phát triển lớn mạnh căn cơ. Thứ yếu, bởi vì Ý Lam giới có kiếp nạn tùy thời trước mắt, Trương Khắc tại chính mình động tiên bên trong dành dụm số lượng cao hàng ngày tài nguyên. Đổi một người tu hành tới, dù cho hắn 40 vạn nhân tộc, hắn cũng không dám muốn, không phải ai đều có thể nuôi được nhiều người như vậy. Đệ Tam có trong ngộng cảnh học thức hắn, thế nhưng là hệ thống học qua nhân loại 5000 năm 6 cái văn minh giai đoạn phát triển. Thời kỳ đồ đá, cái này là nhân loại bắt đầu đi săn nổi lửa thời kỳ, theo Trương Khắc hiểu được tình huống, trước mắt Sơn Hải giới là thuộc về cái này nguyên thủy nhất thời đại. Thời kỳ đồ đồng, giã luyện công cụ phát minh vũ khí, thiết lập xã hội trật tự cùng quân đội. Thời đại đồ sắt, làm nông chăn nuôi, nhân loại sức sản xuất cùng sức sinh sản song hành, nhân loại mỗi cái lợi ích thể lẫn nhau chiếm đoạt chính phủ. Máy hơi nước thời đại, máy hơi nước phát minh ký hiệu nhân loại đại lượng sử dụng máy móc, cùng lúc đó loài người triết học, tôn giáo, văn hóa, kinh tế, xã hội cơ chế, khoa học, lục bộ phân dần dần thành thục cuối cùng văn minh nhân loại phát sinh chuyển biến. Lần này đạo ma chi tranh chỉ cấp cùng 200 năm thời kỳ phát triển, muốn tại 200 năm thời gian hoàn toàn tiến vào hơi nước thời đại là không thể nào. Nhưng vì cuộc chiến tranh này thắng lợi, Trương Khắc không ngại cưỡng ép đem bộ phận khoa học kỹ thuật kéo lên đi ra. Đến nỗi nói tin tức thời đại cùng trí năng thời đại, đây không phải Trương Khắc chỗ phải chuẩn bị suy tính. Trương Khắc cảm thấy, bất kể là kịp chuẩn bị phi hồng chân quân vẫn là đã buông xuống giới này 600 năm thiên ma bọn hắn tuyệt đối không có chính mình thời khắc này cục diện tốt. Nhân loại phát triển học loại này học thức có lẽ cũng chỉ có ở trong giấc mộng loại kia trong hoàn cảnh mới có thể bị trải bớt, chủ tính chung, uy nạp, khái quát cùng nghiên cứu thảo luận đi. Trương Khắc treo giữa không trung, nhìn phía dưới như là kiến hôi cần cù công tác nhân tộc, trong lòng sinh ra một ý niệm. Xem ra, phải thật tốt cùng Hồng Tầm nói một chút bộ lạc sau này phát triển quy hoạch. Đêm, Trung Phong hang động lớn bên trong. Cách mỗi mấy ngày Hồng Tầm bọn người liền sẽ tụ tập lại một chỗ, gần tới kỳ phát sinh một ít chuyện cùng bộ lạc phát triển tiến độ cùng gặp phải đủ loại khó khăn tiến hành thảo luận. Bình thường Hồng Tầm bọn người sẽ đưa ra rất nhiều vấn đề cùng khó khăn thỉnh Trương Khắc giúp cho chỉ điểm hoặc trợ giúp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hồng Tầm đầu tiên là giảng thuật một phen trong bộ lạc tất cả loại tình huống, sau đó mới nói, cư sĩ, thời tiết càng ngày càng lạnh, phạm vi săn thú càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó lấy bộ hoạch đáo con mồi. Mấy ngày gần đây đến, ra ngoài săn thú tộc nhân đã chết hơn 300 người, trong đó ngoại trừ số ít là bị yêu vật dã thú gây thương tích, số đông tộc nhân đều là bị thời tiết đông lạnh bệnh mà tử vong. Bây giờ phòng đã dựng lên mấy ngàn tòa, tận lực chen một chút tăng thêm ngũ phong hang động hẳn là đủ tộc nhân cư ngụ. Nhưng mà chống lạnh gia thú căn bản vốn không đủ để cho tộc nhân vượt qua cái này mùa đông, không biết cư sĩ có thể có biện pháp. Hồng Tâm vừa nói chuyện một bên nhìn về phía Trương Khắc bên cạnh một cái nho nhỏ bộ dáng. Đây là một cái vóc dáng so Trương Khắc còn thấp hơn một mảng lớn phụ nữ, một thân kim hồng đan vào lộng lây pháp bảo, 12 cây tua cờ rủ xuống bảy dưới lưng. Đừng nhìn vóc dáng không cao, tư thái nhưng là linh lung chập trùng có lồi có lõm. Làn da thổi qua liền phá, tinh tế tỉ mỉ và hiện ra mỹ ngọc vậy lộng lẫy, rõ ràng có một cặp mắt thật to, lại luôn mơ mơ màng màng mở mắt không ra. Lúc này người này thấp bé nữ tử hai tay nắm ở trên cằm, chống một thanh so với nàng kim hồng sắc lươi hái cong trên mũi dao càng không ngừng ngủ gật. Hồng Tâm cùng hỏa xà ghen tị nhìn xem nàng này mềm mại có thể bóp xuất thủy ra thịt. Loại này ra thịt vĩnh viễn sẽ không tại Sơn Hải giới phụ nữ nhân tộc trên thân xuất hiện. Đồng thời Hồng Tâm cũng có chút hiếu kỳ, từ Trương Khắc lần nữa trở về Hạ Loan bộ lạc đã có hơn 10 ngày. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, không biết người này xa lạ nữ tử là từ lâu tới. Bây giờ trong huyệt động xuất hiện đã không chỉ là Hồng Tâm, Thạch Hùng mấy người 6 người. Còn có hơn 10 người trong chút thời gian này biểu hiện xuất sắc kẻ bị nô dịch bị Hồng Tâm nhận có thể trở thành bộ lạc người quản lý. Trương Khắc mấy người Hồng Tâm nói rõ xong xuôi về sau, đầu tiên là giới thiệu một chút. Tên của nàng gọi là Bạt Tượng, sau này sẽ có vài chỗ cần nàng đến giúp đỡ, bất quá nàng sẽ không tham dự vào bộ lạc phát triển ở trong. Bạt Tượng nghe được Trương Khắc kêu tên của mình, miễn cưỡng trận dưới hai mắt, nhẹ nhàng ngô một tiếng, liền lần nữa chống cự hình chiến liêm ngủ gà ngủ gật. Nhìn xem Bạt Tượng như vậy mê hoặc dáng vẻ, Hồng Tâm không khỏi cùng tộc khác người đưa mắt nhìn nhau. Cái này tên nhỏ con nữ nhân còn không có mình bắp chân cao, có thể giúp được gấp cái gì? Bất quá loại lời này đám người đương nhiên sẽ không nói ra miệng, chỉ là lên tiếng biểu thị biết. Trương Khắc sau đó nói, bây giờ đã bắt đầu mùa đông quý, chính xác không thích hợp nữa tộc nhân bên ngoài đi săn, huống hồ dã thú cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, bằng không chờ xuân về hoa nở thời điểm tộc nhân trong bộ lạc càng không có ăn. Không thể tát ao bắt cá đạo lý Hồng Tầm đám người vẫn có hiểu. Nếu không phải bây giờ trong bộ lạc nhiều mấy chục vạn há mồm gào khóc đòi ăn, thiếu khuyết vô số tài nguyên, Hạ Loan bộ lạc cũng sẽ không tại tuyết rơi sau đó tốt sẽ ra ngoài đi săn. Dù sao Trương Khắc nói minh bạch, kho lúa vỏ bên trong đồ ăn cũng có cực hạn, có thể nhiều góp nhặt một điểm tính toán một điểm. Đổi tại quá khứ, hiện tại bộ lạc bên trong người sớm đã trốn ở ấm áp trong huyệt động đánh nhau. Sau đó ta sẽ đem Thiên Kim Sa Mã quyển đạo thứ 2 cấm chế mở ra có thể rút ra cầu phục chống lạnh. Không cần Hồng Tầm bọn người trên mặt lộ ra nét mừng, Trương Khắc lại nói, nhưng những thứ này chỉ là quyền ích kế sách, chờ lục sắc phô khắp mặt đất thời điểm, Thiên Kim Sa Mã quyển ta liền sẽ thu hồi, lại tiêu hao hết tư nguyên bộ rơi cũng muốn từng chút bồi thường trả. Hồng Tầm nghe vậy sắc mặt không khỏi một đắng. Bây giờ bộ lạc thế nhưng là có 400.000 người, mùa đông này còn không biết phải tiêu hao bao nhiêu đồ ăn. Phía trước nàng từng cùng Sơn Tiếu hơi tính toán một chút, có thể kết quả kia làm nàng liên tục làm chừng mấy ngày đường ác ngộng. Thật phải trả nàng cũng không có dũng khí tới tính toán cần bao nhiêu năm, nàng thậm chí hoài nghi mãi mãi cũng trả không hết những tư nguyên này. Trương Khắc nhìn xem mọi người ở đây biểu lộ, phát giác có một bộ phận người thần sắc cùng hồng tầm đồng dạng, cũng là khuôn mặt khó xử cùng khổ tâm. Mà có một bộ phận người tắc thì như có điều suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì. Trương Khắc lại một lần nữa nhận định hồng tầm không có trở thành đại bộ lạc thủ lãnh năng lực. Sơn Tiếu, nếu là ngươi gặp phải loại chuyện này chuẩn bị xử lý như thế nào? Đấu chương xong, chương 834, tuyên ngôn chương 834, tuyên ngôn rèn luyện giỏi nhất thúc dục phát tiềm lực của một người, cũng giỏi nhất kích động một người thành thủ. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy ngày thời gian, Sơ Tiếu đã minh lộ ra biến trầm ổn, hai đầu lông mày lại không còn ngây ngô. Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, Sơ Tiếu không chút hoang mang mà chắp tay thi cái lễ. Cư sĩ, liên quan tới điểm này, ta ngược lại có chút không chính chắn ý nghĩ. Ồ, nói một chút. Ta cảm thấy bây giờ bộ lạc quy củ không tốt lắm, đối với bộ lạc phát triển sau này không có ích lợi gì. Hồng Tắm nghe được Sơn Tiếu chi ngôn, nhất thời liền trầm mặt xuống. Mình là bộ lạc trưởng tộc, Sơ Tiếu nói như vậy, rõ ràng đang chỉ trích chính mình thi hành sách lược có vấn đề. Hỏa Sa nhìn ra Hồng Tắm không cao hứng, lúc này lên tiếng phản bác. Sơ Tiếu, bộ lạc bây giờ quy củ là từng đợi một truyền thừa xuống đấy, đã kéo dài mấy trăm năm, làm sao có thể xuất hiện sai lầm? Hỏa Sa giọng của không thật là tốt, dưới cái nhìn của nàng, Sơ Tiếu còn chỉ là một hải tử, tuy có chút khôn bạn, nhưng càng nhiều nguyên nhân là bởi vì chịu đến như ý cư sĩ yêu thích mới bị người coi trọng. Sơ Tiếu nghe được Hỏa Sa trong giọng nói khinh thường, hắn không có tới tranh luận, chỉ là chậm rãi nói, Sa Di cũng đã nói, đây là bộ lạc mấy trăm năm trước quyết định quy củ, nhưng khi đó thiết lập bộ lạc lúc mới có bao nhiêu người? Bây giờ bộ lạc thế nhưng là có 400.000 người, mấy trăm năm trước quy củ làm sao có thể thích hợp bây giờ? Thì như nói, Sơ Tiếu trầm ngâm phút chốc, nói tiếp, những ngày này xây dựng phòng lúc, ta phát hiện có chút tộc nhân liều chết làm việc, mà có tộc nhân tắc thì cả ngày hỗn đãng. Nhìn xem giống như đang làm việc, trên thực tế vẫn chưa có bao nhiêu sự tình, nhưng lúc ăn cơm lại cùng những người khác ăn như thế nhiều. Mấy ngày nay đến, có một chút người chịu ảnh hưởng này, tại làm việc thời điểm minh lộ ra không bằng qua cố gắng. Một cái thân thể khung xương cực lớn lại gầy cho cả xương đại hán cũng mở miệng nói, không sai. Sơ Tiếu nói tình huống tại ta phụ trách trong đội ngũ cũng có xuất hiện, hơn nữa có mở rộng xu thế. Người này tên gọi Phong Tiểu Thụ, tính tình quan hậu, thực lực cực mạnh, tinh thông ngự nhân chi pháp. Tại Vô Tương Phong phục dịch nhiều năm, đã cứu mấy trăm người tính mệnh, tại bị nô dịch trong nhân tộc hy vọng cực cao. Lần này gia nhập vào Hạ Loan bộ phận rất lạc hậu nhanh liền bằng vào năng lực bộc lộ tài năng, bị Hồng Tầm coi trọng thẩm định tuyển chọn vì người quản lý. Phong Tiểu Thụ sau khi mở miệng, lần lượt cũng có một số người liên tiếp phản ứng trong đội ngũ có tình huống tương tự phát sinh. Hồng Tầm sắc mặt cực kỳ khó coi, loại tình huống này cũng có người hướng nàng báo cáo. Nhưng cùng với là nhân tộc, nàng làm không được giống thiên ma như thế dùng roi xua đuổi lấy tộc nhân làm việc, vì vậy nàng cũng không có biện pháp tốt. Trương Khắc cười tủm tỉm nhìn xem Sơn Tiếu nói, ngươi có biện pháp giải quyết loại chuyện này sao? Sơn Tiếu chần chờ một chút, cắn răng nói, ta cảm thấy sở dĩ tộc nhân không dụng tâm làm việc là bởi vì bọn hắn cho rằng chuyện này đối với tự thân không có chỗ tốt. Nếu là có thể thay đổi loại tình huống này, đoán chừng liền có thể cải chính tộc nhân ý nghĩ. Đến nỗi nói như thế nào mới có thể đạt đến loại hiệu quả này, ta còn không có đầu mối. Hắn cái này một cái ý nghĩ kỳ thực đã sớm có, hơn nữa cũng suy nghĩ ra một chút phương pháp đối phó. Nhưng loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là tại hướng kéo dài mấy trăm năm quy củ khiêu chiến, càng là đang giao động bộ lạc tộc trưởng quyền uy, vì vậy hắn mới mập mờ suy đoán không dám trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Trương Khắc ngoạn vị nhìn xem Sơ Tiếu. Đứa bé này rất là thông minh, nhưng là bởi vì quá mức thông minh, cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp tránh một chút làm chính mình có chuyện nguy hiểm. Người thông minh bình thường đều là như vậy, su cắt tị hung mang tới kết quả chính là khuyết thiếu đảm đương. Thật tình không biết khi ngươi tiếp nhận nặng bao nhiêu gánh vác liền sẽ có được bao nhiêu thu hoạch. Đối với Sơn Tiếu Trương Khắc vẫn tương đối xem trọng, bởi vậy cũng không keo kiệt đối nó chỉ điểm một hai. Sơ Tiếu, ngươi ý nghĩ này là thế nào tới? Sơ Tiếu trầm mặc phút chốc, đột nhiên nói về cố sự. Ta có một người muội muội gọi Thủy Tay Áo, thân thể của nàng không thật là tốt. Lúc nhỏ ta thường xuyên sẽ dùng cỏ mị bệnh một chút chim tức hồ điệp các thứ đùa muội muội vui vẻ. Nhưng những vật này thường thường đều sẽ bị những người khác cướp đi, bởi vì bộ lạc có một quy củ. Tất cả mọi thứ cũng là bộ lạc, tư nhân không thể nắm giữ vật phẩm. Bởi vì thường xuyên bị cướp, về sau ta cũng liền không muốn đi làm những thứ đồ này. Nhưng nếu như ta làm ra đồ vật thuộc về mình, nghĩ như vậy tới ta còn sẽ làm càng nhiều vật đi ra. Hơn nữa Sơn Tiếu quay đầu nhìn về phía Hồng Tầm, nói khẽ, chỉ ta biết, bộ lạc bên trong rất nhiều người cũng có thuộc tại vật phẩm của mình, nhưng bọn hắn không ai dám mang về bộ lạc, đều bị giấu đi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa bộ lạc tộc nhân cũng khát vọng nắm giữ vật phẩm tư nhân? Sơn Tiếu thông qua mình tự mình kinh lịch đem lời nói thấu triệt, Hồng Tầm mấy người cũng rốt cuộc hiểu rõ Sơn Tiếu ý tưởng chân thật. Hồng Tầm đống nhiên đứng lên, trừng to mắt nhìn chằm chằm Sơn Tiếu chất vấn, ngươi phụ thân tại 10 năm trước chết bởi đi săn, mẹ của ngươi cũng bởi vì sinh hạ thủy tụ tử vong. Ngươi và muội muội của ngươi sở dĩ có thể sống sót, dựa vào đúng là bộ lạc chi vật công hữu nguyên nhân. Nếu là vật về cá nhân, vậy các ngươi hai huynh muội có thể sớm đã chết đói, hiện tại còn sẽ cảm thấy tài nguyên công có bất hảo sao? Sơ Tiếu bây giờ cũng một bước cũng không nhường đồng dạng đứng dậy cùng Hồng Tầm đối chọi gay gắt. Chương 834, tuyên ngôn 2, chương 834, tuyên ngôn 2, ta là bộ lạc một phần tử, chờ ta sau khi thành niên tự nhiên sẽ đối với bộ lạc làm ra công hiến. Tất nhiên phụ thân của ta là vì bộ lạc đi săn mà chết, như vậy bộ lạc liền có trách nhiệm dưỡng dục trẻ mồ côi cùng người già trẻ em sinh tồn. Bằng không ra ngoài đi săn người cũng sẽ không đem hết toàn lực. Tài nguyên công có không phải là không tốt, nhưng đã không thích hợp hôm nay bộ lạc. Nếu như không đúng loại tình huống này làm ra thay đổi, vậy sau này liền sẽ không bao giờ lại có người tân tân khổ khổ làm việc. Cái này, Hồng Tâm không khỏi ngậm miệng vô ngôn. Nàng cảm thấy Sơn Tiếu nói có chút đạo lý, nhưng để cho nàng tùy tiện sửa đổi đã kéo dài mấy trăm năm quy củ, lại không dám tùy tiện quyết đoán. Hồng Tâm quá khứ là quản lý gần ngàn người tộc trưởng, biết rõ mình một cái cử động rất dễ dàng thì sẽ đưa đến phát sinh không thể nghịch chuyển cái bẫy mặt. Mà bây giờ trong bộ lạc có mấy trăm ngàn người, nàng càng không dám tùy ý làm việc. Sơn Tiếu lời nói đối với Thạch Hùng mấy người cũng là xung kích không nhỏ. Bọn hắn có tán thành, có phản đối, căn cứ vào ý nghĩ của mình liền trong huyệt động triển khai tranh luận. Người phản đối đa số Thạch Hùng, Hỏa Xà mấy người nguyên bản người quản lý, bọn hắn muốn là bộ lạc bên trong gần với Hồng Tâm người cầm quyền, trong bộ lạc công cộng vật phẩm nhưng thật ra là mặc cho bọn hắn lấy dùng. Xem như vừa người được lợi ích, bọn hắn tự nhiên không muốn sửa đổi quy củ, muốn giữ gìn ích lợi của mình. Mà đồng ý người nhưng là lấy Phong Cửu Thụ cầm đầu kẻ bị nô dịch. Bọn hắn bây giờ không có thứ gì, nếu như sở hữu tư nhân chi vật tất cả thuộc về cá nhân, mang ý nghĩa tương lai sinh hoạt cải thiện. Song phương tranh luận không ngừng, ai cũng không thuyết phục được đối phương. Loại tình huống này có lẽ cũng chỉ có tại loại này nguyên thủy bộ lạc bên trong mới có thể xuất hiện, bọn hắn sẽ kiên trì chính mình cho rằng là chính xác lý niệm. Trước đây Trương Khắc mới gặp Hồng Tâm lúc, Hạ Loan trong bộ lạc tộc nhân có tranh chấp về sau, cũng là căn cứ vào một hồi nói đùa một dạng chiến đấu tới xác định nghe người đó. Liên Hồng Tâm bực này tại trong tộc nhân có không nhỏ hy vọng người cũng đều phải tự mình hạ tràng. Sơ Tiếu quay đầu né tránh Hỏa Xà trợn mắt nhìn hai mắt, cung thanh hướng Trương Khắc thỉnh giáo. Cư sĩ, ngươi kiến thức rộng rãi, không biết nhưng có chỉ giáo. Trương Khắc ha ha nở nụ cười, tại thạch trên bàn vì chính mình pha một chén trà, lại ra hiệu Hồng Tâm bọn người tùy ý lấy dùng. Sơ Tiếu chỗ đặt câu hỏi nhưng thật ra là một cái xã hội vấn đề. Vô luận là công hữu vẫn là sở hữu tư nhân, đây chỉ là một loại chế độ xã hội. Nhân tộc kết nhóm mà ở, tất nhiên sẽ bởi vì tư nguyên phân phối mà sinh ra mâu thuẫn, bởi vậy mới có thể sinh ra quy định. Vấn đề này phóng ra mọi mặt, không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ ràng, Trương Khắc cũng không định hướng về nhỏ nói. Nói một cách đơn giản một cái câu về sau, hắn nói tiếp, kỳ thực Sơn Hải giới nhân tộc đã không coi là tại thi hành chế độ công hữu rồi. Hồng Tâm nao nao, nghi ngờ hỏi, cư sĩ lời ấy ý gì? Trương Khắc khinh nhẹ thưởng trà một cái linh trà, nói tiếp, ngươi biết lúc ban đầu chế độ công hữu là cái dạng gì sao? Không cần Hồng Tâm tiếp lời, Trương Khắc lại nói, nhân tộc thành đàn mà tụ cư sinh hoạt, hết thể nhập vào của công, bao quát phối ngẫu, người người chỉ biết mẹ, không biết cha hắn, không có cố định thuộc tại vật phẩm của mình. Hồng Tâm, ngươi bây giờ có thể tiếp nhận loại cuộc sống này sao? Hồng Tâm lắc lắc đầu nói, chỉ biết mẹ không biết cha hắn, khởi phi cùng xuất sinh người chỗ không lấy. Trương Khắc gật đầu nói, làm nam nữ tổ kiến gia đình về sau, phối ngẫu kỳ thực chính là thuộc về mình vật riêng tư phẩm, cái này đã phá vỡ chế độ công hữu lồng chim. Trương Khắc tiếu đạo, nghĩ đến Hồng Tâm trưởng tộc cũng không nguyện ý trượng phu của mình cho nàng người làm trượng phu sử dụng à? Hồng Tâm mở trừng hai mắt, kêu lên, hắn dám? Ha ha ha! Hồng Tâm lời nói làm cho tại chỗ mọi người nhân đại cười không thôi, hơi có chút khẩn trương đối lập cảm xúc hóa giải rất nhiều. Trương Khắc cười tiếp tục nói, Sơ Tiếu, em gái ngươi tên gọi Thủy Tụ, vậy các ngươi nhưng có dòng họ cùng tính danh? Sơ Tiếu có chút mờ mịt và chần chờ hỏi, cái gì là dòng họ cùng tính danh? Trương Khắc chậm rãi nói, cái gọi là dòng họ là chỉ phụ hệ cùng mẫu hệ huyết mạch cùng chủng tộc một loại kéo dài. Tại ta chỗ một cái thế giới khác ở bên trong, nguyên thủy thời kỳ xuất hiện một vị vĩ đại thủy tổ, tên của hắn là Hoàng Đế. Phụ thân hắn thiếu điển là bộ lạc thủ lĩnh, chỗ ở bộ lạc tên là có Hùng Thị, trong này thị đại biểu là thị tộc y tứ. Hoàng Đế sinh ở Cơ Thủy Hiên Viên Chi Khâu, cho nên cũng xưng Hiên Viên Thị. Làm nó trở thành bộ lạc thủ lĩnh về sau, vì chính mình lấy một cái đơn độc cơ họ, sau đó, phàm đời sau của hắn tất cả lấy cơ làm họ, mà thị lại xưng làm Hiên Viên đại biểu xuất thân. Tính danh tắc thì là một người lẻ loi cá thể tiêu chí, tên xuất hiện chính là vì phân chia cá thể khác biệt, tránh nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối ở dưới huynh đệ tỷ muội không cách nào phân chia. Bằng vào ta làm thí dụ, ta họ Trương, danh Khắc, cái tên này chỗ đại biểu chính là ta tự thân, như ý chỉ là đạo hiệu của ta. Nếu như Sơn Tiếu chính là của ngươi tính danh, cái kia khi ngươi chết đi, chứng minh như thế nào ngươi đã từng trên thế giới này xuất hiện qua. Chỉ có chạy xuôi ngươi huyết mạch cùng dòng họ hậu đại. Hắn có thể hướng những người khác dạng này giới thiệu chính mình, ta họ núi, tổ tiên Sơn Tiếu, xuất thân Hạ Loan bộ lạc. Ngươi là ngươi mạch này đời sau căn, mà ngươi hậu đại nhưng là ngươi sinh mạng kéo dài, cái này đã huyết mạch kế thừa cũng là văn minh truyền thừa. Chương 834, tuyên ngôn 3, chương 834, tuyên ngôn 3, nếu là từ quy định tới nói, thì đại biểu cho bộ lạc, Sơn Tiếu, Hồng Tằm, Thạch Hùng thậm chí tất cả Hạ Loan bộ lạc tộc nhân dùng chung một cái thị tộc. Họ Tắc thì đại biểu cho cá thể sở hữu tư nhân, chỉ thuộc về ngươi tự thân, mà không thuộc về bộ lạc. Dòng họ liền là công hữu chế cùng chế độ tư hữu kết hợp thể. Hồng Tâm cùng Sơn Tiếu bọn người nghe huyết mạch phát trương. Có lẽ tại chúng ta hôm nay xem ra chuyện không quá bình thường nhất, nhưng tại cái kia nguyên thủy nhất thời kỳ, loại này kéo dài không thua gì chúng sinh. Hồng Tâm nghĩ nghĩ, phụ thân tên gọi là gì đã bị mình lãng quên. Nếu như mình có lấy độc lập dòng họ, có lẽ liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước. Giờ khắc này, Hồng Tâm trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy mình đang không ngừng hướng về phía trước vượt qua thời gian. 30 năm trước, 60 năm trước nàng lờ mờ thấy được một người, một cái có cùng chính mình đồng dạng huyết mạch người toàn thân tản ra vô tận liệt diễm cùng thiên địa, cùng tự nhiên làm chống lại. Thung thùng, thung thùng. Hồng Tâm trái tim kịch liệt nhảy lên, một cỗ đặc thù sức mạnh từ tim nhảy lên bên trong nảy mầm. Oeng, một vòng ngọn lửa màu đỏ từ trên người từ hướng nội bên ngoài bắn ra, cả người trong nháy mắt thời gian giống như thiêu đốt ngọn đuốc đồng dạng. Huyết mạch thần thông, Hỏa Linh Sơn Tiếu bọn người một bên hâm mộ nhìn xem Hồng Tâm, không nghĩ tới nàng vậy mà tài năng ở tới gần lão niên lúc giác tỉnh thần thông. Trương Khắc chợt trong lòng đất có lĩnh ngộ. thiên phú thần thông cũng tốt, huyết mạch thần thông cũng được, cuối cùng kỳ thực đều đến từ tự thân huyết mạch khởi nguyên. Như thế xem ra, Hoặc Chính Hứa thể nội cũng có ẩn nút sức mạnh chưa từng bị khám phá ra. À, năm đó ở bãi nhập tiên tiên nhất khí tông sơn một lúc, hắn là ít có không có giác tỉnh thần thông đệ tử. Sau đó bước lên con đường tu hành về sau, hắn đã từng đã thức tỉnh hai loại thần thông, tiên công cùng chân ngôn. Nhưng hai loại thần thông đều cũng không phải là thiên phú huyết mạch thần thông, tiên công là thông qua nghiên tập bí pháp mà được, chân ngôn thần thông lấy được không rõ ràng cho lắm, biến mất cũng là không rõ ràng cho lắm. Đến nỗi nói ngũ sắc thần quang cùng tiên tiên nhất khí đại cầm nã thủ tất cả là thông qua bí pháp dung luyện đến trong cơ thể mình. Có lẽ sau này Trương Khắc đản sinh hậu đại có thể sẽ giác tỉnh hai loại thần thông, nhưng nghiêm ngặt tới nói, Trương Khắc đến nay cũng chưa từng giác tỉnh thuộc về mình huyết mạch thiên phú thần thông. Lúc này chịu đến Hồng Tâm dẫn dắt, Trương Khắc trong lòng đột nhiên giống như là bị mở ra một cánh cửa sổ, toàn thân khí tức cuộn cuộn, trong huyết mạch ẩn ẩn có biến hóa nào đó tại nảy mầm. Hồng Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỏa diệm bắn thẳng đến ra ba thước có thừa. Chờ toàn thân khí tức thu liễm, Hồng Tâm hướng về Trương Khắc không người hạ bái. Cư sĩ lời ấy chắc chắn làm cho bản giới nhân tộc khắc sâu trong lòng bản thế, Hồng Tâm không đại biểu được người khác, lại liền đại biểu chính mình hướng cư sĩ nói lời cảm tạ. Nói, nàng liên tục ba lần không người hạ bái thi lễ. Trương Khắc cười tủm tỉm xúc động chịu này tam bái. Hồng Tâm sau khi thi lễ ngưng thanh đối với mấy người khác nói, sau này ta lấy Diễm làm họ, lấy Hồng Tâm làm tên, ta hậu đại cũng làm mang theo Diễm họ. Sơ Tiếu nhìn xem Trương Khắc, nghi ngờ hỏi, cư sĩ, cái này họ đến tuột cùng là mang theo họ cha vẫn là họ mẹ, vẫn là có thể đều gia nhập vào trong đó. Trương Khắc hai mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng quét Sơn Tiếu một cái. Hắc, vẫn ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh tính tình A. Sơn Tiếu vấn đề này nhìn như bình thường, thực thì không phải vậy. Sơn Hải giới bây giờ vẫn là mẫu hệ xã hội, trên cơ bản bộ lạc thủ lĩnh tất cả là nữ tính. Vì vậy Diễm Hồng Tâm mới sẽ trực tiếp vì chính mình lấy một cái họ, cũng xác định hậu đại đem lấy nàng họ tiến hành kéo dài. Mà Sơn Tiếu lời ấy nhưng là đang thử thăm dò lấy tuân hỏi cái này họ có thể hay không theo phụ hệ kế thừa kéo dài, cùng với phụ mẫu hai họ đồng thời xuất hiện. Cái trước mang ý nghĩa phụ hệ xã hội đem thay thế mẫu hệ xã hội, cái sau tắc thì mang ý nghĩa hai hệ bình đẳng. Hán điểm tâm tư này chẳng những Trương Khắc nhìn ra, Hồng Tâm bọn người đồng dạng minh bạch. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là một loại đối với hiện hữu xã hội trật tự phá bỡ. Cho nên khi Hồng Tâm, Hòa Xà, Phong Ly mấy người phụ nữ tề tề lấy đầy sát cơ ánh mắt nhìn về phía Sơn Tiếu lúc, Bạc Tiền, Thạch Hùng, Phong Cửu Thụ mấy người cũng đều tề tề dựa sát vào Sơn Tiếu đồng khí liên chi triển khai đối kháng. Đây là liên quan đến tại giới tính tại trong bộ lạc truyền thừa kéo dài, cũng có thể là liền như vậy thay đổi sau này trong nhân tộc phái nam địa vị, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Hồng Tâm bọn người nhìn xem Thạch Hùng ánh mắt tề tề co rụt lại. Trong quá khứ mấy chục năm bên trong, Thạch Hùng vĩnh viễn là Hồng Tâm tối kiên định tùy tùng, có thể tại lúc này, hắn đồng dạng lựa chọn phản loạn cùng đối kháng. Hòa Xa Lệ Thanh Đạo, Thạch Hùng, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi phát ra thệ ngôn sao? Hồng Tâm có thể ngồi vững vàng bộ lạc vị trí tộc trưởng, một là bởi vì bản thân hy vọng, thứ yếu chính là Thạch Hùng ủng hộ. Tại Hạ Loan bộ lạc bên trong, Thạch Hùng thực lực là mạnh nhất, bằng không cũng sẽ không trở thành thủ lãnh của đội ngũ săn thú. Thạch Hùng thân hình cao lớn nghiêng về phía trước, lập tức đưa cho Hồng Tâm bọn người cực mạnh cảm giác áp bách. Hắn ánh mắt kiên định, tiếng nói hùng hậu mà nói, ta đã thể muốn đi theo Hồng Tâm trưởng tộc, vì nàng chiến đấu tới chết. Nhưng cái này không có nghĩa là ta liền không có ý nghĩ của mình. Ta, Thạch Hùng, thuộc về Hạ Loan bộ lạc, nhưng càng thuộc về mình, sau này ta sẽ lấy Thạch làm họ, hậu đại nhất thiết phải họ Thạch. Oanh long long. Đinh Hai nhức góc thanh âm chấn đãng trong huyệt động mỗi cái người náo hải chung. Cái này là nhân tộc đối với chế độ công hữu độ phát ra kháng nghị, cũng là Sơn Hải giới bên trong lần thứ nhất có nam tính nhân tộc đối với phụ nữ phát ra tuyên ngôn. Hoặc có lẽ là đây là Sơn Hải giới nam tính nhân tộc đối với phụ nữ nhân tộc cầm quyền bất mãn mà phát ra tuyên chiến. Tấu chương xong, chương 835, cung chương 835, cung Thạch Hùng giản dị, đơn giản, trực tiếp lời nói đưa cho Diễm Hồng Tầm mấy người phụ nữ tộc tâm linh của người ta rung động thật lớn. Hòa Xa hét lên một tiếng kêu lên, chẳng lẽ các ngươi không phải nữ nhân sinh ra sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải uống vào mẫu thân sữa tươi lớn lên sao? Không có phụ nữ, nhân tộc liền không có hậu đại, chủng tộc liền sẽ diệt tuyệt. Bộ lạc xưa nay chính là phụ nữ cầm quyền, cái này đã đối nhau dục người tôn trọng, cũng là tự nhiên pháp tắc ban cho quyền lợi. Sinh mạng sinh ra cùng kéo dài không thể rời bỏ phụ nữ, các ngươi dựa vào cái gì đi thay đổi quy tắc? Phong Cửu Thụ chậm rãi ngồi dậy thân thể, chiều cao của hắn vượt qua một trượng bốn thước, so cường tráng nhất Thạch Hùng cao hơn nữa ra hai thước có thừa. Mặc dù bởi vì quanh năm chịu đủ hủy hoại, gầy ra bọc xương, có thể cái kia gầy trơ cả xương khung xương càng lộ ra dữ tợn lại đáng sợ. Trong khi giãn ra thân thể ngồi thẳng lúc, biết rõ hắn sẽ không ngay trước mặt mọi người động thủ, Diễm Hồng Tâm mấy người vẫn không khỏi đề cao đề phòng. Phong Cửu Thụ cúi đầu liếc nhìn Trương Khắc một cái, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Hòa Xa nói, phụ nữ chính xác thật vĩ đại, các nàng vì chúng ta sinh con dưỡng cái, làm cho bộ lạc có thể từng đợi một truyền thừa kéo dài. Cái này là nhân tộc có thể tại thiên hai, mà khó khăn, yêu vật, gia thu mấy người trong tập kích kéo dài đến nay nguyên nhân chủ yếu, không ai có thể mà sát phụ nữ đối với nhân tộc làm ra chiến công. Hơn nữa phụ nữ tâm tư cẩn thận, tại quản lý tộc nhân sinh hoạt thường ngày thời gian rất tỉ mỉ, về đến nhà chung canh có thể vớt lên nam tính tộc nhân toàn thân đều mỏi mệt cùng sao động. Nhưng mà, Phong Cửu Thụ không nhìn nữa Hòa Xà, mà là đối mặt Diễm Hồng Tâm nói, ta nghe nói bản giới sắp đối mặt một hồi kéo dài 400 năm chiến tranh, như vậy, phụ nữ tộc nhân liền không thích hợp lại tiếp tục quản lý bộ lạc. Diễm Hồng Tâm híp đôi mắt một cái, một chút xíu ánh lửa tại trong mắt chớp động, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trong nội tâm nàng cũng có đem bộ lạc kế thừa đến Sơn Tiếu trong tay dự định, dù sao Sơn Tiếu rất được như ý cư sĩ ưa thích. Hắn trở thành trưởng tộc không thể nghi ngờ có thể thu được như ý cư sĩ càng nhiều trợ giúp. Thế nhưng là có một câu nói rất đúng, ngươi muốn có thể, nhưng mà ta có thể cho ngươi, ngươi lại không thể tới cướp. Cái này giống như là hẹn hò cùng cường bạo, một cái là chủ động nên hợp, mà cái kia cũng là bị động tiếp nhận. Dù cho là cùng một người, chuyện giống vậy, nhưng cho người cảm giác là kiên quyết bất động. Hòa sang một bên chất vấn, Phong Cửu Thụ, ngươi đều nói phụ nữ đối với bộ lạc có tác dụng cực kỳ trọng yếu, người nữ kia tính chất vì cái gì không thích hợp tiếp tục quản lý bộ lạc? Phong Ly Song Mi hơi nhíu lên. Hỏa Xà Minh lộ ra bị Phong Cửu Thụ ngôn ngữ ảnh hưởng, đang khi nói chuyện đã rơi vào Phong Cửu Thụ tiết tấu, theo lời nói của hắn hỏi lại có ích lợi gì. Nàng vừa muốn mở miệng, liền nghe Phong Cửu Thụ đã mở miệng nói, tất nhiên chúng ta gặp phải là một hồi kéo dài mấy chục đời người chiến tranh, muốn tại bực này chiến tranh tàn khốc bên trong sống sót tiếp, liền cần chúng ta muốn đối với chiến tranh có thật nhiều hiểu rõ. Thế nhưng là, hắn nhìn xem Hỏa Xà gần từng chữ nói, chỉ ta biết, Hạ Loan bộ lạc đi săn thủ lĩnh là Thạch Hùng, hắn dẫn đầu bộ lạc trong tộc nhân có cửu ngón tay số lượng là nam tính tộc nhân. Tuyệt đại đa số phụ nữ cơ bản đã rời xa đi săn, nếu như gặp phải chiến tranh, các nàng chuẩn bị như thế nào chiến đấu? Cái này, Hỏa Xà không khỏi cứng họng không cách nào phản bác. Chỉ nghe Phong Cửu Thụ tiếp tục nói, hơn nữa, phụ nữ một khi có con, ở giữa có mấy cái tháng thời gian là thời kỳ suy yếu, nếu như ngay tại lúc này gặp phải chiến tranh, chúng ta làm sao bây giờ? Là nhường phụ nữ tộc nhân lại lấy bụng chiến đấu vẫn là để nàng cong lấy con của mình đi chém giết? Cái kia, chúng ta cũng có thể không sinh. Không sinh con. Hỏa Xà miễn cưỡng cái cọ một câu, nhưng liền chính nàng nói lời này đều không có sức lực. Phong Cửu Thụ không để ý đến Hỏa Xà, mà là tiếp tục nói, phụ nữ tộc nhân sức mạnh, tốc độ cùng thực lực phổ biến đều yếu hơn nam tính tộc nhân. Tại tự nhiên, cho tới bây giờ là cường hãn, hung tàn thủ lĩnh đảm nhiệm đầu lĩnh, vì cái gì? Bởi vì liền xem như động vật cũng biết, làm gặp phải nguy hiểm lúc, đầu lĩnh càng là hung tàn, tộc đàn lấy được đắc thắng lợi cơ hội càng lớn. Tính tình nhu hòa tại không có chiến tranh thời điểm là chuyện tốt, có thể thật nếu gặp phải chiến tranh, chẳng lẽ liền để hàng ngàn hàng vạn tộc nhân tại không có bất kỳ cái gì chiến tranh, chiến đấu kinh phụ nữ tộc nhân dưới sự chỉ huy chiến đấu sao? Nếu như là ngươi, ngươi có tin hay không mặc cho dạng này lãnh tụ? Phong Cửu Thụ mỗi một câu nói cũng giống như một cái không chút lưu tình tay đem ở đây đông đảo phụ nữ tộc nhân quần áo từng tầng đẩy ra khiến cho các nàng cảm thấy quất nhục cùng bất lực. Có thể hết lần này tới lần khác Phong Cửu Thụ lời nói còn làm các nàng không cách nào phản bác, bởi vì hắn nói cũng là sự thật. Đang lúc Diễm Hồng tầng mấy người phụ nữ tộc nhân lâm vào trầm mặc thời điểm, một bên Sơn Tiếu trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đừng xem như ta không hiểu, không có nam nhân, nữ nhân như thế nào sanh ra tiểu hài? Lời mới vừa ra miệng, chỉ thấy tại chỗ vô luận nam nữ đều mở to hai mắt nhìn thấy hắn một cái. Sơ Tiếu bội vươn tay đem miệng của mình che. Trương Khắc nhịn không được ha ha nở nụ cười. Cuối cùng vẫn còn con nít, kinh nghiệm xử sự quá ít. Loại sự tình này Phong Cửu Thụ làm sao không biết, nhưng hắn lại sẽ không nói ra, cũng bởi vì dù cho nói ra cũng chỉ là tranh cãi, huống hồ Diễm Hồng tầm bọn người lại há có thể không hiểu đạo lý này trong đó. Chương 835, cung 2, chương 835, cung 2, Trương Khắc nâng chén trà lên uống một ngụm thả xuống. Trường tộc là một cái bộ lạc hạch tâm, cần chính là năng lực cùng thực lực, cùng giới tính không có quan hệ. Trương Khắc tiên là vì thế chuyện định tính, sau đó lại nói, phía trước Sơn Tiếu hỏi họ nên theo cha hệ vẫn là mẫu hệ, trong mắt của ta cái này bây giờ không có thảo luận ý nghĩa. Kỳ thực điểm này đối với nhân tộc phát triển văn minh cực kỳ trọng yếu, này lại dẫn đến mẫu hệ xã hội dần dần chuyển hướng phụ hệ xã hội, nam tính sẽ dần dần chủ đạo bộ lạc. Mấy người nam tính chấp trưởng quyền lợi sau đó, họ sẽ một cách tự nhiên thuộc về phụ hệ nhất mạch. Đây là chiều hướng phát triển, cũng là lịch sử tất nhiên phát triển, cơ bản không thể nghịch chuyển, bởi vậy Trương Khắc cũng không định đi phí sức giải quyết, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt. Ngay sau đó hắn lại nói, người đương nhiên cũng có thể tại đời sau họ bên trên đồng thời mang lên phụ mẫu hai hệ chi họ. Nhưng mà, Trương Khắc cười híp mắt nhìn xem Sơn Tiếu. Không biết ngươi có nghĩ tới một chuyện hay không, chờ ngươi hậu đại truyền thừa mười mấy đời về sau, khi hắn hướng những người khác giới thiệu chính mình lúc sẽ nói ra dài hơn một chuỗi tính danh. Nghe thấy lời ấy, vô luận là Phong Cửu Thụ hay là Diễm Hồng Tằm, trước tiên là hơi sững sờ, sau đó tại trong đầu chỉ một chút tư tác. Ta họ Sơn Hà Thiên địa dầu sôi lửa bỏng. Chỉ phải suy nghĩ một chút, bọn hắn liền không nhịn được cười ra tiếng. Diễm Hồng Tằm cùng Phong Cửu Thụ bọn người không lộ ra dấu vết mà liếc nhìn nhau, đều từ với nhau trong mắt nhìn ra vẻ lúng túng. Kỳ thực, trong lòng bọn họ làm sao không có ý nghĩ như vậy. Sơ Tiếu có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, túi đầu nhìn một chút Trương Khắc, chợt mà hỏi thăm, đúng rồi, cư sĩ, ngươi vừa mới nói mình họ Trương, cái này họ là thế nào tới? Diễm Hồng Tằm nhíu mày quát lên, Sơ Tiếu, không được vô lễ. Trương Khắc khoát tay một cái nói, không sao, đã ngươi hiếu kỳ, vậy ta liền nói đơn giản một chút hơi làm do dự. Trương Khắc mở miệng nói, ta Trương Thị một họ lai lịch có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ, Trương Thị tổ tiên vốn là hoàng đế cháu, hắn bản danh Cơ Huy, Hào Thiên Lộc. Huy tổ phát minh một loại đối sinh tồn, chiến tranh có cực kỳ trọng yếu vũ khí, tên là cung tiễn. Đây là một loại cường đại vũ khí tầm xa có thể làm cho tộc nhân tại giã thú cùng đối thủ cận thân phía trước đánh chết. Bởi vì cung tiễn sinh ra đối với xã hội ảnh hưởng cực lớn, cho nên hoàng đế phong Huy tổ vì cung đang phụ trách cung tiễn làm ra. Phía sau lại lấy cung giái chi ý ban cho họ Trương phong địa thanh hà. Tờ nghĩa gốc là làm cho dây cung nghĩa rộng vì bán cung, lên dây cung, bắt giữ, mở rộng. Đồng thời Trương cũng là tên sao, thuộc chu tước thất túc bên trong đệ ngũ túc, thiên tượng sắp xếp hình dạng giống như cung. Diễm Hồng Tầm cùng Sơn Tiếu bọn người không khỏi nghe đến mê mẩn. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là văn minh cùng huyết mạch kéo dài. Chỉ là một dòng họ liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, một loại vừa dày vừa nặng lịch sử lắng động cảm giác đập vào mặt. Sơ Tiếu nghe tâm bỏ thần võng, sau một hồi lâu mới nói, cư sĩ, cái gì là cung tiễn? Kỳ thực liên quan tới điểm này, Thạch Hùng cùng Phong Cựu tụ tại Trương Khắc nhắc đến thời điểm, hai người liền có ý hỏi thăm. Xem như thợ săn, bọn hắn trời sinh đối với vũ khí có phản ứng nhạy cảm. Nhưng Trương Khắc tất nhiên nói đây là một loại cường đại vũ khí tầm xa, trực tiếp mở miệng liền không thích hợp. Ngược lại là tuổi nhỏ bé lại chịu đến Trương Khắc yêu thích Sơn Tiếu tới hỏi tuân tương đối thỏa đáng. Trương Khắc thờ ơ lạnh nhạt, phát giác mấy người Sơn Tiếu đưa ra sau đó, Diễm Hồng tầm mấy người phụ nữ tộc người mới ý thức được chính mình đưa ra một loại đặc biệt vũ khí khái niệm, tề tề lộ ra vẻ chờ mong, không khỏi âm thầm lắc đầu. Xem ra tại phương diện chiến đấu, phụ nữ đúng xúc giác thật sự không bằng nam tính tới mẫn duyệt a. Trương Khắc đưa tay trái ra, lộ ra thon dài năm ngón tay. Nhìn ở đây, mọi người tại đây tề tề nhìn về phía Trương Khắc rôi thẳng bàn tay, liền thấy Trương Khắc mẫu trung nhị chỉ xoa một cái, vỗ tay cái độ. Ba. Một điểm chói mắt màu bạch kim hào quang trong nháy mắt tại trước mắt mọi người nổ tung. Giống như ban ngày mặt trời chói chang trên không lúc đột nhiên nhìn thẳng, trước mắt mọi người kim quang lập lòe, tề tề bản năng nhắm hai mắt lại. Chờ phản ứng lại vội vàng mở hai mắt ra lúc, đột nhiên phát hiện mình bọn người vậy mà đi tới một chỗ trống trải và bằng phẳng trên thảo nguyên. Đỉnh đầu đại nhật nguyệt không, dưới chân cỏ thơm um tùm, bốn phía không gió im lặng, rất là yên tĩnh. Mọi người một trái tim trong nháy mắt nâng lên. Không cần lo ngại, đây là ta thành lập một chỗ huyết cảnh, sẽ không đối với các ngươi tạo thành tổn thương, bằng không thật đúng là không nhất định có thể đem các ngươi mang vào. Muốn rời đi, tâm tùy ý động là đủ. Giọng Trương Khắc vang lên bên tai mọi người. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Trương Khắc cũng đứng tại hai mươi mấy người bên cạnh, chỉ bất quá hắn lúc này cùng nhóm người mình là bình thường lớn nhỏ. Không có mấy người mở miệng hỏi thăm, Trương Khắc đã nói tiếp, tại ta tạo ra cái kia phương giới vực thời kỳ thượng cổ rất nhiều trong chiến tranh, là một loại cá thể ném xạ vũ khí, cũng chính là trong chiến tranh sử dụng đủ loại vũ khí đứng đầu. Vậy cung tử cung sao, cánh cung, dây cung, cung đi, dây cung hạng chót mấy cái bộ phận tạo thành. Cung sao chủ yếu là lên ôm lấy dây cung tác dụng, dùng nhiều gỗ chắc cùng động vật sừng chế thành. Cánh cung là tối trọng yếu tích xúc năng lượng kết cấu, thông qua dây cung kéo động sinh ra sức kéo tới xúc tích sức mạnh. Dây cung nhưng là thôi phát sức mạnh song thành võ khí bắn trọng yếu tạo thành. Cung đem là sử dụng cung tên tay của người nắm chặt cung chỗ, tác dụng của nó là cung cấp trèo chống, nên bộ phận bình thường là cả thanh cung tráng kiện nhất chỗ. Dây cung hạng chót chủ yếu là giảm bớt phóng ra lúc dây cung chấn động, làm cho cung chính xác hơn, cũng có bảo hộ dây cung tác dụng. Trương Khắc trong miệng nói, tay trái hướng ra phía ngoài mở ra. Theo lời của hắn cung mấy cái bộ kiện nhanh chóng tại trong tay hiện ra. Chờ hắn nói xong, trong tay trái đã vác lên một trường cực kỳ đơn sơ cung. Có cung còn cần có mũi tên cái này, mũi tên cũng xưng tiện nhất thiết phải cùng cung nguyên bộ sử dụng. Trừ cái đó ra, còn muốn có một vật như vậy. Trương Khắc ngón cái tay phải bên trên hiện hóa ra một cái màu đen sừng châu bán chỉ. Kéo cung cần muốn lực lượng cường đại, vì bảo hộ ngón tay sẽ không thụ thương bình thường đang dương cung chi thủ bằng gỗ bên trên sẽ mang một cái ban chỉ tới bảo vệ ngón tay. Đồng thời lại có một bộ túi đựng tên cắm tràn đầy 20 mũi tên hiện hóa tại mọi người trước người. Trương Khắc tương túi đựng tên xoải bước tại trên lưng mình, nơi vai phải lộ ra lũ bạch vũ. Bán tên lúc khả căn căn cứ thói quen của mình bình thường là tay thuận cầm cung, phụ tá khống dây cung, đương nhiên nếu là có lấy một đôi xảo thủ, cũng có thể chi phối bán cung. Trương Khắc nói tay phải ngón giữa và ngón trỏ tìm được sau vai nhặt ra một mũi tên. Hai chỉ nhất chuyển, mũi tên vòng vo hai vòng hình thành lòng bàn tay. Đây chính là mũi tên rồi, đối với mục tiêu chủ yếu nhất tổn thương liền đến từ nó. Mũi tên từ đầu mũi tên, cán tên, tiễn vũ tạo thành, đi qua vô số năm nhân tộc trong chiến tranh thực tiễn cùng nghiên cứu phát minh, bây giờ mũi tên chủng loại nhiều đến 98 loại. Đơn giản giới thiệu một chút về sau, Trương Khắc chuyển chỉ đem mũi tên dựng tại tay trái trên dây cung. Tay trái nâng lên đối diện phía trước, ngón cái tay phải chụp dây cung chậm rãi kéo ra. Cùng lúc đó, tại phía trước 70 trượng trên đồng cỏ trống rông xuất hiện một loạt hình khuyên thảo cái địa. Thạch Hùng, Phong Cửu Thụ bọn người ngừng thở, một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem Trương Khắc động tác. Liền thấy hắn đem cung kéo lại trăng tròn, ngón cái tay phải buông lỏng. Siêu. Một tia trắng lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắn ra. Phúc. Bảy ngoài 10 trượng một bộ thảo cái địa trung tâm bị bạch tuyến xuyên thấu. Ti. Xem như quanh năm cùng yêu vật, gia thú đối kháng Thạch Hùng bọn người trong nháy mắt liền minh bạch cung loại vũ khí này chỗ cường đại. Cái này có thể so nhóm người mình sử dụng lao lợi hại hơn nhiều. Không có mấy người tâm thần rung động phía dưới mở miệng, chỉ thấy Trương Khắc tay trái cầm cung bất động, tay phải ổn định mà nhanh chóng không ngừng lấy tay rút tên bắn ra. Từng đạo bạch tuyến đầu đuôi tương liên xuyên không bay vụt. Phốc, phốc, phốc từng cỗ thảo cái bia tại liên miên không dứt âm thanh bên trong bị bắn thủng. Mà Thạch Hùng mấy người trong lòng người rung động giống như vô số cự thạch trùng điệp rơi vào mặt nước, tạo nên vô số gợn sóng. Đây chính là văn minh nghiền ép. Chỉ là một kiện vũ khí liền có thể chung kết một thời đại. Trương Khắc nhìn xem trận mắt hốc mồm đám người nhẹ nhàng nở nụ cười. Cung tầm bắn có thể căn cứ vào cung tiện thủ sức mạnh đến hoạt động cả, cung thủ sức mạnh càng mạnh, cung tên tốc độ càng nhanh, tầm bắn càng xa, uy lực càng lớn. Cái này 70 trượng chỉ là ta căn cứ vào trong tay cây cung này sức kéo thiết trí biếng ngắm. Bản giới nhân tộc sức mạnh to lớn có thể chế tác sức kéo mạnh hơn cung tiễn. Ân, dự tính ngũ bách trượng là không có vấn đề. Nếu như tại Trương Khắc trong một cảnh, có người nói chính mình không tá trợ bất luận cái gì khí giới có thể đem tên bắn ra 1500m xa, vậy hắn sẽ bị vô số người phun đến mê thất bản thân. Nhưng nơi này là Sơn Hải giới, nơi này nhân tộc có được cường đại thể phách cùng sức mạnh, ngoài ra vẫn là thần thông thuật pháp hiển hóa chi địa. Ngũ bách trượng cũng là Trương Khắc bảo thủ nói. Chờ trước mắt đám người sau khi lấy lại tinh thần, Trương Khắc tâm niệm khẽ động, đám người nhanh chóng tăng cao, biến cùng huyễn cảnh bên ngoài cao bằng. Trương Khắc trái tay khẽ vung, trong tay cung đã ở một lúc sau biến cùng cấp chiều cao. Ở trong giấc mộng, chỉ có trường cung anh tay mới sẽ sử dụng cùng cấp thân cao cự hình trường cung, uy lực của nó cũng không cần nói cũng biết. Hắn cầm trong tay đại cung đưa cho Hỏa Xà. Sớm tại Trương Khắc buông xuống giới này lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt lúc, Hỏa Sa sử dụng vũ khí liền là một cây căn bằng gỗ tiêu thương, rõ ràng nàng là tương đối am hiểu công kích từ xa. Sau đó lại đem sau lưng túi đựng tên gỡ xuống đưa cho Hỏa Sa, lúc này trong túi mũi tên đã lần nữa lấp đầy. Hỏa Sa tâm tình kích động tiếp nhận trường cung, vừa học lấy vừa rồi Trương Khắc động tác đem túi đựng tên gánh vác trên người mình. Trương Khắc đảo mắt nhìn mấy người một cái, đối với Sơn Tiếu nói, "Sơn Tiếu, ngươi từ Ngũ Bách Trượng hướng ngoại ở đây khởi xướng xung kích." Sơn Tiếu không chần chờ chút nào, trực tiếp lớn tiếng đáp ứng. Tấu chương xong, chương 836, giai cấp chương 836, giai cấp Trương Khắc đưa tay đối với Sơn Tiếu chỉ một cái, thân hình hóa thành một đoàn sương mù tiêu thất, một giây sau liền xuất hiện ngoài Ngũ Bách Trượng. Tiếp theo Trương Khắc quay đầu đối Lửa Xà nói, "Bắn tên thủ pháp có rất nhiều loại, bất đồng chiến đấu cần muốn khác nhau thủ pháp, như ngắt dây cung pháp, đè cung pháp, bên cạnh cung pháp trở. Căn cứ vào tư thế cũng có tiểu lỡ, đại giá, bình đỡ mấy người thủ pháp. Trừ những thứ này ra khống dây cung chi thuật, còn có một số thường xài kỹ xảo. Tỷ như nói bắn nhanh, ngắn thời gian bên trong nhanh chóng phóng ra mũi tên, loại kỹ xảo này đồng dạng dùng nhiều tại đoạn cung phía trên, không đợi dây cung kéo căng liền đem tên bắn ra. Ngoài ra, còn có đem mũi tên bắn ra đồng dạng tầm bắn ra ném xạ, đưa xạ, kỵ xạ mấy người Trương Khắc nói hứng khởi, chợt thấy Hỏa Xà sớm đã là gương mặt kích động, không khỏi yên lặng nở nụ cười. Hắn không tại mệnh thuật, mà là chỉ châm lửa rắn tư thế, khiến cho hai cước khai lập sánh vai hơi rộng, bàn chân kề sát mặt đất, mười chỉ chạm đất, đầu gối thẳng, kèm mông, thẳng lưng, mở ngực. Tiếp đó tay trái nắm cung, nhắm ngay Sơn Tiếu chụp dây cung, khóa phía trước vai, nặng phía sau vai, lỏng ngực, nhanh quãng, lấy tay kéo theo phần lưng sức mạnh hướng về sau thẳng tắp bắn cung. Nhắm chuẩn, lỏng chỉ buông tay. Siêu. Một tia trắng chấn động rời đi dây cung bắn về phía Sơn Tiếu. Liên quan tới loại công kích này có thể hay không đối với Sơn Tiếu tạo thành nguy hiểm, không ai để ý, nếu là Trương Khắc mệnh lệnh, như thế nào lại nhường Sơn Tiếu thật sự phát sinh nguy hiểm. Bởi vậy Hỏa Xà cũng yên tâm thoải mái hướng Sơn Tiếu bắn cung. Nghe tới một tiếng dây cung vang động lúc, Sơn Tiếu cũng bắt đầu hướng về đám người vị trí nhanh chóng hướng về phòng. Hỏa Xà sử dụng là thích hợp giới này nhân tộc cự hình trường cung, mũi tên phi hành trên không trung tốc độ đạt đến vận tốc âm thanh. Cái này ở trong giấc mộng thế giới kia là không thể nào đấy, ở nơi đó, một thanh 38 cỡ giờ cung sơ tốc độ cũng bất quá là mỗi giây chừng 40 thước. Mà tại giới này, bởi vì do nhiều nguyên nhân gia trì, cung tên tốc độ miễn cưỡng đạt đến vận tốc âm thanh, mỗi giây vượt qua 400m. Nhưng bây giờ Hỏa Xà cùng Sơn Tiếu ở giữa có 1500m xa, mũi tên cần phi hành trên không trung 4 giây trở lên mới có thể đến. Do đó, làm Sơn Tiếu nhanh chóng hướng về phong lúc, Hỏa Xà bắn ra mũi tên thứ nhất bị hắn dễ như trở bàn tay né tránh. Hỏa Xà một tiếng bắn ra sau đó, tay trái khẽ nhúc nhích liền muốn thả xuống trường cung tiến hành xem. Trương Khắc mở miệng nói, tiếp tục xạ. Hỏa Xà trong lòng run lên, lúc này lần nữa dựng cung lên, hai mắt chớp động ánh sáng nhạt, số bách trượng khoảng cách trong nháy mắt biến vô cùng rõ ràng, chỉ kiến Sơn Tiếu một cái nghiêng người liền tránh qua, tránh né mũi tên. Nàng có sử dụng lao kinh nghiệm, mặc dù nói không ra cái gì lúc trước tính toán các loại từ ngữ, nhưng đạo lý trong đó vẫn hiểu. Dựng cung lên nhắm chuẩn Sơn Tiếu, bằng vào bản năng lần nữa bắn ra một tiễn. Siêu. Lần này không cần Trương Khắc nhắc nhở, Hỏa Xà trở tay nhanh chóng rút ra một mũi tên, lại một lần bắn ra. Siêu. Siêu. Siêu, từng cây mũi tên vẽ ra trên không trung từng đạo bạch tuyến, vút bắn thẳng về phía Sơn Tiếu. Có lẽ là Hỏa Xà quả thật có viễn trình bắn thiên phú, chỉ bắn ra mấy mũi tên về sau, nàng liền nhanh chóng nắm giữ bắn tên quyết hiếu. Nàng không tại dựa theo Trương Khắc truyền thụ cho tư thế bắn cung, mà là nhanh mà điều chỉnh động tác của mình. Đồng thời cũng không ở cố ý tiến hành nhắm chuẩn, chỉ là bằng vào cảm giác cực nhanh kéo động dây cung. Siêu. Siêu. Siêu, khi Lửa Xà nắm giữ cung tên xạ kích chi pháp, Sơn Tiếu đột nhiên phát giác tránh né mũi tên độ khó gia tăng thật lớn. Bắt đầu mũi tên chỉ ở hơn một trượng phạm vi bên trong xuất hiện, hắn còn có thể thông dòng tránh né. Mười vài giây sau, cách ly Hỏa Xà còn có gần hơn phân nửa khoảng cách lúc, hắn liền phát hiện Hỏa Xà bắn ra mũi tên chi bất ly thân thể lại góc độ cũng càng ngày càng xảo trá. Sơn Tiếu một cái né tránh không kịp, bị một chi bạch vũ bắn trúng ngực. Khác thường là hắn thấy rõ một mũi tên này mũi tên thấu ngực mà vào, lại không chút nào cảm giác đau đớn. Sơn Tiếu ngẩn ngơ, nhìn không được dừng bước túi đầu xem. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên chuyển đến giọng Trương Khắc. Tiếp tục hướng. Sơn Tiếu lúc này không suy nghĩ thêm khác, tiếp tục nhanh chóng hơn Lửa Xà xung kích. Siêu siêu. Phốc phốc. Tiếng xe gió bên hai không dứt, một bên quan sát Thạch Hùng hô hấp biến gấp rút, tuyến thượng thận lao nhanh tăng gọn, hắn có một loại muốn hô hào xúc động. Hỏa Xà tay phải phía sau giò xét nhặt tiễn, lại lập tức sở trống không. Một túi 30 mũi tên vậy mà đã bị chút xuống sạch sẽ. Nhìn xem đã đến ngoài 20 trượng Sơn Tiếu, Hỏa Xà trong lòng sinh ra một tia không cam lòng, trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, một vòng hồng mang từ trong cơ thể nổ bắn ra. Mà hồng mang theo Hỏa Xà tâm ý, trong nháy mắt tại nàng đầu ngón tay ngưng kết thành một cây màu đỏ mũi tên. Hỏa Xà không giả tư tác, dựng cung lên, kéo dây cùng, lòng chỉ. Bang! Một tiếng đặc biệt chấn minh chi thành vang lên, một đạo hồng quang như thiểm điện từ đầu ngón tay bắn ra. Bang! Một tiếng nổ vang lên, Sơn Tiếu cả người bị hồng mang nổ nát vụn. Trương Khắc Lược có chút kinh dị nhìn liền ngay cả hít thở Hỏa Xà, không muốn hắn cung tên thiên phú vậy mà như thế cao. Tay trái ngón tay trước người một điểm, một vòng bạch quang thoáng qua. Mang theo vẻ kinh hoàng thất thố biểu tình Sơn Tiếu lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Khắc đưa tay chộp một cái, 9 điểm trắng hào tự Sơn Tiếu trên thân bay ra hạ xuống Trương Khắc lòng bàn tay hóa thành 9 cái mũi tên lông vũ mũi tên. Chương 836, giai cấp 2, chương 836, giai cấp 2, thấy được chưa? Ngũ Bách Trượng khoảng cách, Sơ Tiếu liền trúng 9 mũi tên, ý vị này một cái ưu tú thần tiễn thủ chí ít có thể làm cho 9 tên đối thủ tại đến trước người mình lúc bị đánh giết. Thạch Hùng, Phong Cửu Thụ bọn người làm sao không có nhìn ra loại vũ khí này cường đại? Đang muốn nói chuyện, Trương Khắc tay trái hướng ra phía ngoài vung lên. Trước người bạch quang chớp động, trong khoảnh khắc liền có gần ngàn cung thủ cầm cung mà liệt, tầng tầng lớp lớp, như rừng mà đứng. Mà ở 500 tấm bên ngoài, lại có mấy lần tại mình nhân tộc xuất hiện. Trương Khắc tiện tay búng tay một cái. Ba. Ô a. Xa xa mấy ngàn nhân tộc tề tề gào một tiếng, như buôn mã đồng dạng nhanh chóng hướng đám người sở tại chi địa vào tới. Phong Cửu Thụ đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, mặc dù biết rõ cái này mấy ngàn người không sẽ cho mình bọn người mang đến tổn thương, thế nhưng giống như là thủy triều vọt tới xung kích chi thế, quả thực mọi người vì đó sợ hãi. Tại Sơn Hải giới bọn hắn chưa từng gặp qua mấy ngàn người đồng thời xung phong, như núi lở, như biển gầm. Phong Ly nhìn phía xa chập trùng không chừng biển người cùng dưới chân hơi hơi chuyển tới kéo dài chấn động, nhịn không được lui về phía sau một bước. Mặc dù nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại tiến lên một bước, có thể chỉ cái này vừa lui, liền khiến cái khác người thấp xuống đối với nàng đánh giá. Một giây sau, Phong Cửu Thụ bọn người gặp được đời này rất một màn rung động. Hơn ngàn cung tiễn thủ tề tề làm ra bắn tên động tác, nhặt tiễn, dựng cung lên, kéo dây cung, lỏng chỉ. Oanh! Cùng một về thời gian ngàn mũi tên xuyên không mà ra, mà bởi vì động tác quá mức thống nhất, đồng thanh ra dây cung tiếng vang liền như sấm nổ vang lên. Cung như phích lịch dây cung kinh sợ. Đầy trời bạch vũ phá không mà ra, trong nháy mắt tràn ngập Phong Cửu Thụ đám người tầm mắt. Cung thủ không có ngừng nghỉ, tiếp tục nhanh chóng bắn cung, ầm, ầm. Oanh! Làm mũi tên thứ nhất còn phi hành trên không trung thời điểm, trong túi đựng tên cuối cùng một mũi tên cũng đã xuất thủ, 20 mũi tên tại 4 giây bên trong đều bắn ra. Trong chớp nhoáng này, bầu trời bị như mưa rơi một dạng mũi tên đầy. Phong Cửu Thụ mấy người tâm tinh lay động mà nhìn xem trên không, nhiệt huyết ở trong lồng ngực doanh đãng dâng trào, vô tận chiến ý từ đáy lòng bật lên. Phốc phốc phốc, đông đúc như mưa mũi tên phá thể âm thanh vang lên. Nơi xa chỉ xông ra không đến bách trượng đám người như bị chém đứt ngô đồng dạng, liên miên thành phiến đổ nằm trên đất. Chờ tiễn vũ rơi xuống sau đó, chỉ có linh tinh số bách đạo thân ảnh loạn trà loạn choạng mà tiếp tục vọt tới trước. Bang! Túi lượng tên bổ sung đầy đủ cung thủ lần nữa dựng cung lên, lại là nhất đồng tiễn vũ rơi xuống. Mấy trăm thân ảnh bị mũi tên thấu thể xuyên thân ngã xuống đất. Ti! Thật dài hấp khí thanh từ Phong Cửu Thụ bọn người giữa mũi miệng truyền ra. Giờ khắc này, bọn hắn mới thật chính minh trận nhìn vì cái gì Trương Khắc biết nói cung chính là chiến tranh trăm binh đứng đầu. Đám người cảm xúc bành trướng, có lẽ đánh thắng cuộc chiến tranh này cũng sẽ không quá mức khó khăn a. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Trương Khắc lúc này một buồn rội gáo nước lạnh vào đầu. Cung chế tác cũng không khó khăn, bởi vậy cơ bản phạm là có nhân tộc chỗ đều sẽ có loại vũ khí này. Coi như tại bản giới, chỉ phải đi qua một chút thời đại, loại vũ khí này cũng sẽ bị người sáng tạo ra. Đối với giờ khắc này ở bản giới giới ngoại chi mà nói, loại vũ khí này thật là thường gặp, thậm chí bọn hắn có thể còn có so với cái này còn vũ khí cường đại. Thì như nói nhỏ, pháo, xe bắn đá trở. Muốn bằng vào một loại vũ khí liền lấy được lần này đạo ma chi tranh thắng lợi là không thể nào. Diễm Hồng tăng mấy người trong lòng người run lên, cũng rốt cuộc hiểu rõ trận này đạo ma chi tranh tính tàn khốc. Có mạnh mẽ như vậy vũ khí, nhân tộc tử thương sẽ so với quá khứ không biết phải nhiều hơn bao nhiêu. Trương Khắc bảo tụ bung lên, đám người bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, nhịn không được lần nữa nhắm mắt lại. Chờ hai mắt mở ra lúc, đám người rốt cuộc lại xuất hiện trong huyệt động. Hỏa Xà tâm thần hoảng hốt bốn phía quan sát, không biết vừa mới kinh đến tuột cùng là thật là giả. Nhìn một chút trong tay, giống tuyết. Trương Khắc tiếu đạo, trường cung chế tác mặc dù có chút gian khổ, nhưng chỉ cần biết rằng phương pháp chế tác đồng thời không phức tạp. Ta có mấy sách liên quan tới cung tiễn xạ thuật cùng đủ loại mũi tên luyện chế phương diện thư tịch, đợi ta tìm ra tặng cho ngươi. Hôm nay ta mời Diễm trưởng tộc cùng đại gia tới trước, nguyên nhân chủ yếu là muốn thảo luận một chút Hạ Loan bộ lạc phát triển sau này kế hoạch. Phong Ly ghen tị nhìn Hỏa Xà một cái, lại là một cái bị như ý cư sĩ nhìn chúng người. Diễm Hồng Tâm nghe được Trương Khắc chi ngôn, trong lòng hơi động một chút. Cư sĩ, ngài có đề nghị gì tốt? Từ đối với Trương Khắc tôn kính cùng kính sợ, nàng vô sự tự thông học được sử dụng tính xưng. Trương Khắc vì chính mình đổ một chiếc linh trà, chậm rãi nói, bộ lạc đi qua chỉ có hơn ngàn người, gặp phải sự tình hơi làm thương nghị liền có thể quyết đoán. Bây giờ lại là khác biệt, có 40 vạn tộc nhân cần người tới quản lý, bằng vào ngươi một người là căn bản không còn được. Diễm Hồng Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay nàng cũng phát hiện cái này một tai hại, luôn cảm giác mỗi thiên đô có đến không hết việc cần hoàn thành, có thể hết lần này tới lần khác nàng đã dùng hết tâm lực, nhưng thủy chung không thể đem trong bộ lạc sự tình các loại làm tốt. Bộ lạc giống như một cái hành động chậm rãi cự nhân, rõ ràng trong đầu phát ra chỉ lệnh, tay chân cũng là không cách nào đồng bộ. Một cái thành thục đoàn thể, nhất định có hoàn thiện trước sau như một với bản thân mình năng lực, đây chính là chế độ xã hội. Chương 836, giai cấp 3, chương 836, giai cấp 3. Bây giờ bộ lạc cần nhất chính là một bộ từ trên xuống dưới có thể làm cho tất cả mọi người đều tự động tán thành, ủng hộ đồng thời gắt gao quay chung quanh bộ này quy định mà vận chuyển hệ thống. Trương Khắc đơn giản nói một câu, nói tiếp, bộ này hệ thống đầu tiên muốn có một hạch tâm, đó chính là bộ lạc chi chủ. Hắn nhìn xem Diễm Hồng Tâm nói, ngươi là Hạ Loan bộ lạc trưởng tộc, cũng chính là bộ này thể hệ tự nhiên hạch tâm, nhưng một mình ngươi là quản lý không được mấy chục vạn người đấy, cho nên ngươi cần phải có người vì ngươi chia sẻ quản lý. Ở đây, ta tại một cái thế giới khác có một bộ hệ thống có thể cho ngươi mượn dùng. Về phần đang bộ này thể hệ vận chuyển bên trong có chút không khỏe ở chỗ, ngươi có thể căn cứ vào tình huống thực tế tiến hành sửa đổi. Trương Khắc không chuẩn bị giảng giải cặn kẽ trong mộng cảnh tất cả lịch sử triều đại đủ loại khác biệt chế độ xã hội. mỗi một loại chế độ sinh ra đều có đặc biệt bối cảnh lịch sử cùng hoàn cảnh, là kinh qua mấy bước chân mà sửa đổi cùng lắng động tự phát diễn sinh ra, cứng nhắc chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Khắc chuẩn bị lấy cái kia góc nhìn tới tiến hành dẫn đạo. Hắn đưa tay trái ra, mở ra bốn ngón tay. Một cái xã hội đoàn thể vận chuyển, vô luận cụ thể thi hành chính là một loại nào quy định, hắn đều không thể rời bỏ bốn loại giai cấp ủng hộ. Sĩ, nông, công việc, thương. Diễm Hồng Tâm ở trong lòng lặp lại Trương Khắc cuối cùng nói ra bốn chữ. Trương Khắc chậm rãi nói, bất kỳ một cái nào xã hội đoàn thể đều sẽ tự phát diễn sinh ra cái này bốn loại giai cấp, Hạ Loan bộ lạc cũng sẽ không ngoại lệ. Diễm Hồng Tâm bọn người tề tề tới hứng thú, tụ tinh hội thần nghe Trương Khắc giảng giải. Tại bốn loại trong giai cấp, sĩ cái này giai cấp địa vị gần với bộ lạc chi chủ, cũng là thu hoạch lớn nhất, nhiều nhất một cái, bởi vậy cấp này cấp trời sinh đối với bộ lạc chi chủ cái này hạch tâm nhất là ủng hộ. Như vậy cái gì là sĩ đâu? Trương Khắc không có đề cập ở trong giấc mộng, sĩ địa vị là thấp hơn chư hầu cùng quý tộc, mà là trực tiếp đem hắn dơ lên tới bộ lạc chi chủ ở dưới đệ nhất giai cấp thống trị. Sĩ ban sơ là chỉ phụ tá bộ lạc chi chủ quản lý bộ lạc người, bọn hắn bình thời là trị dân quan lại, thời gian chiến tranh là chiến tranh chủ lực. Bởi vì này một giai cấp quyền hành đến từ bộ lạc chi chủ ban cho nên cấp này cấp sẽ tự phát ủng hộ bộ lạc chi chủ. Về sau đi qua đối với sĩ chức quyền càng không ngừng thay đổi nhỏ, lại phân làm văn sĩ cùng võ sĩ hai cái loại lớn cùng vô số tiểu loại. Văn sĩ chủ yếu chức trách là phụ trách nội chính quản lý, như lửa xà, võ sĩ chủ yếu chức trách là chiến đấu, như thạch hùng. Sĩ là chính sách thôi động cùng người chấp hành, bọn hắn làm cơ tầng quan lại, phụ trách quản lý thuế má, cổ vũ nông sự, thẩm phán dân sự vụ án, duy trì nơi đó trị an. Làm cơ tầng sĩ quan phụ trách quản lý quân đội, làm thương chính phụ trách quản lý thương nhân, làm công chính phụ trách quản lý công nhân. Lời vừa nói ra, Thạch Hùng bọn người không khỏi nhìn nhau vài lần, lập tức minh bạch cái gì là sĩ. Đây là một cái cơ hồ bao gồm bộ lạc tất cả chức vụ giai cấp, nó trọng yếu tính chất có thể tưởng tượng được. Có thể đồng thời bọn hắn lại đối Trương Khắc trong miệng nông sự, thuế má, vụ án cái gì không quá lý giải, lờ mờ có linh ngộ, nhưng lại ngắm hoa trong màn sương nói không rõ ràng. Trương Khắc không tiếp tục khắc sâu giảng giải, có một số việc cũng nên gặp mới có thể lý giải, chỉ là giải thích cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn nói tiếp, phía dưới tới nói cái gì là nông liên quan tới điểm này kỳ thực đại gia hẳn là đã có biết. Nông chỉ đúng là canh tác nông phu. Muốn sinh tồn liền không thể rời bỏ đồ ăn, mà chỉ bằng đi săn, là nuôi không sống Hạ Loan bộ lạc cái này 40 vạn người. Cho nên ổn định mà lại lượng lớn đồ ăn là hạn chế bộ lạc bước kế tiếp phát triển vấn đề khó khăn lớn nhất. Không có đồ ăn liền sẽ hạn chế dân tăng trưởng, mà không có nhân khẩu, bộ lạc phát triển liền sẽ đình trệ. Do đó, chờ xuân về hoa nở sau đó, bộ lạc bên trong chí ít có 4 thành trở lên người trở thành nông phu, dựa vào trồng trọt ngô tới thu hoạch đại lượng đồ ăn. Điểm này rất dễ lý giải, Trương Khắc đơn giản nói hai câu liền chuyển rời đến cái tiếp theo chủ đề. Phía dưới ta tới nói một chút công việc cái này giai cấp. Cái gọi là công việc là chỉ thủ công nghiệp đả, chính là như là am hiểu kiến tạo phòng, chế tác vũ khí, nào nặng chế thuộc ra các loại tộc nhân. Đây là một cái vô cùng trọng yếu giai cấp, trận này 400 năm dài trong chiến tranh, cấp này cấp sắp nổi đến hết sức quan trọng tác dụng. Vô luận là đủ loại vũ khí đại quy mô luyện chế, vẫn là phòng ngự loại áo giáp chế tác, cùng với đủ loại vật liệu chủ bị đều không thể rời bỏ cấp này cấp. Nhưng bởi vì bộ lạc bên trong bây giờ tộc nhân vẫn còn không có phân chia giai cấp trạng thái, này loại nhân tài cần phải nhanh một chút đem hắn sàng lọc chọn lựa đến, Diễm trưởng tộc muốn đối này nhiều coi trọng hơn. Cuối cùng ta lại nói một chút cái gì là thương. Nói đến chỗ này, Trương Khắc không khỏi có chút tạm ngừng, bộ lạc bên trong thi hành là công hữu chế, bởi vậy đồng thời không rõ ràng giao dịch sinh ra. Muốn phải rõ ràng giải thích ra cái này một cái khái niệm thật vẫn có chút không dễ dàng. Sơ Tiếu gặp Trương Khắc do dự, cơ trí mở miệng nói, "Cư sĩ, bộ lạc chúng ta mấy năm trước từng cùng Thượng Loan bộ lạc trao đổi qua một chút muối, cái này có tính không là thương." Trương Khắc tán thưởng mà liếc nhìn Sơn Tiếu một cái, "Tiếu đạo, tất nhiên từng có qua giao dịch, vậy là tốt rồi giải thích." Hắn nhìn xem Diễm Hồng Tâm nói, "Trong bộ lạc người bây giờ không có thuộc tại vật phẩm của mình, có thể đối với cái gì là thương khó có thể lý giải được. Ta lại nói đơn giản một chút, thương là chỉ người khác nhau thông qua giao dịch trao đổi có hay không, dùng cái này thỏa mãn mình nhu cầu. Vừa mới Sơn Tiếu nói tới liền là một loại thương nghiệp hành vi, chúng ta cần muối, nhưng mà không, thông qua trả giá một chút vật phẩm tới cùng Thượng Loan bộ lạc thêm để đổi lấy, đạt đến lẫn nhau hài lòng hiệu quả. Chờ sau này đại gia có thuộc tại vật phẩm của mình, liền có thể thông qua loại hành vi này tới theo như nhu cầu. Tỷ như nói hỏa xà lấy được một cây nắm giữ sức mạnh đặc thù xương cốt, nhưng nàng ưa thích sử dụng cung tiễn mà không thích sử dụng xương cốt tới làm vũ khí. Cái kia cái này căn cốt đầu đối với hỏa xà tới nói liền là một loại dư thừa vật phẩm. Mà Thạch Hùng thu được một cây yêu vật gân vừa vặn có thể làm dây cung, nhưng hắn ưa thích cái xương kia tới làm vũ khí. Như vậy Thạch Hùng liền có thể cùng hỏa xà tiến hành trao đổi khiến cho hai người đều hài lòng. Đây chính là thương. A. Đám người tề tề lên tiếng, có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Kỳ thực loại hành vi này sớm đã chậm rãi tại bộ lạc bên trong xuất hiện, chỉ là bởi vì không người để ý tới mới không có để ý bây giờ nghe Trương Khắc kể rõ, đám người mặc dù có hiểu biết, nhưng lại vẫn không có khắc sâu lĩnh hội. Tương đối mà nói, cái khác ba cái giai cấp ngược lại là mọi người kinh ngạc hơn xem trọng, nhất là sĩ cùng nông. Nhìn xem mọi người thần sắc, Trương Khắc âm thầm thở dài. Đây chính là nhảy qua quy luật tự nhiên cương ép kéo lên văn minh chỗ hại rồi. Không có một cách tự nhiên diễn sinh ra lắng đọng, sẽ xuất hiện dục tốc bất đạt tình hình. Giờ khắc này, Trương Khắc đống nhiên đối với đạo pháp tự nhiên bốn chữ này có lĩnh ngộ mới. Trầm tư phút chốc, ngẩng đầu thấy đám người còn tràn ngập mong đợi mà nhìn mình, Trương Khắc không khỏi cười một tiếng. Hôm nay nói đã rất nhiều, tại thế giới ta đang ở, đem cái này bốn cái giai cấp tầm quan trọng tổng kết thành bốn câu lời nói, các ngươi trở về tốt dễ lý giải phỏng đoán một phen. Ngay sau đó, Trương Khắc đạo ra 16 chữ. Không sĩ bất nhân, không nông sự khó yên ổn, không công cụ khó cường, không buôn bán khó sống. Tấu chương xong, chương 837, ước định chương 837, ước định Diễm Hồng Tầm từ 20 tuổi liền trở thành bộ lạc trưởng tộc, sau đó bị Lang Hổ cưỡng đoạt chức tộc trưởng dài đến 30 năm, con đường đi tới này kinh khảm long đong khả quả thực không thiếu. Bây giờ nàng nghe xong Trương Khắc kể rõ, tinh tường nhận thức đến bộ lạc tài nguyên chế độ công hữu quy định e rằng phổ biến không nổi nữa. Nếu như không có Trương Khắc giải thích, bộ lạc tộc nhân có lẽ sẽ có cá nhân vật phẩm tư lưu ý niệm, nhưng không nhất định có can đảm bước ra một bước này. Có thể Trương Khắc sĩ nông công thương giai cấp trình bày trực tiếp điểm sáng tỏ một sự kiện. Đó chính là con đường này tại những khác giới vực đã khai triển qua, đồng thời áp dụng đến nay. Đã như thế, mình nếu là còn mạnh hơn làm cho bộ lạc tài nguyên công hữu, cái kia ắt sẽ cùng tuyệt đại đa số bộ lạc tộc nhân đứng ở phía đối lập. Có một số việc giống như hạt giống, khi nó nảy mầm sau đó, cho dù đỉnh đầu có cự thạch hậu thổ cũng vô pháp trở ngại hắn lớn lên. Nghĩ tới đây, Diễm Hồng tầm âm thầm than nhẹ một tiếng. Nói là bộ lạc công hữu, trên thực tế e rằng mình mới là đem bộ lạc tài nguyên, bao quát tộc nhân coi như vật phẩm riêng tư người kia đi. Tất nhiên chính mình cũng là như thế, lại có hà lý do đi ngăn cản những người khác đâu. Cư sĩ, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, bộ lạc sở hữu tài nguyên trả lại cá nhân tất cả, chế độ công hữu độ từ hôm nay trở đi phế trừ. Trương Khắc lắc lắc đầu nói, như vậy thì có chút uốn cong thành thẳng rồi, thế gian chuyện cũng không phải hoặc này hoặc kia. Chế độ công hữu có chế độ công hữu ưu thế, chế độ tư hữu có chế độ tư hữu sở trường. Làm một thành thuộc xã hội đoàn thể, ngươi cần chính là kiêm dung đồng thời xúc, lấy tinh hoa mà đi hắn cặn bã. Thấy mọi người đều không có lời giải chi ý, Trương Khắc tiếp tục nói, vật phẩm tư nhân có thể thuộc cá nhân tất cả, nhưng bộ lạc nhất định phải có trọn vẹn công hữu tài nguyên tới thôi động bộ lạc phát triển. Tỷ như nói, thạch hùng lúc săn thú có tộc nhân thụ thương hoặc lộ hại, như vậy, người nhà của hắn như thế nào sinh tồn? Như là sở hữu tài nguyên đều quy về sở hữu tư nhân, vậy những người này ai tới trông nom? Bởi vậy, ta muốn vì ngươi đưa ra một cái mới khái niệm. Trương Khắc nhìn xem Diễm Hồng Tầm nói, thuế má. Diễm Hồng Tầm cùng tất cả mọi người ở đây đều trong lòng hơi động. Vừa mới bọn hắn từ Trương Khắc trong giọng nói liền nghe được cái từ ngữ này, nhưng lại không rõ là có ý gì, bây giờ đổ phải thật tốt nghe Trương Khắc giải nói một chút. Cái gọi là thuế má là chỉ bộ lạc kẻ thống trị hướng bộ lạc tộc nhân trưng thu lấy thổ sản, lao dịch cùng khác vật thật. Về sau diễn biến thành theo đinh miệng trưng thu quân dịch cùng hàng quân lu, xưng là phú theo thổ địa cùng công thương kinh doanh trưng thu tài vật xưng là thuế. Một hạng này cử động chính là vì tích lũy công cộng tài nguyên, bảo trì bộ phận lạc nhận thường vận chuyển cùng thôi động bộ lạc phát triển. Diễm Hồng Tâm rất bén nhạy phát giác được thuế má cái này cử động, có thể sẽ cho bộ lạc mang đến không cách nào tính toán lợi tức. Trong lòng không khỏi rất là kích động, nhưng cùng lúc nàng lại có một chút lo nghĩ. Cư sĩ, tất nhiên tài nguyên quay về sở hữu cá nhân, tộc nhân chỉ sợ sẽ không đồng ý đem thứ thuộc về chính mình nộp lên a. Trương Khắc cười thiếu đạo, cái này muốn nhìn ngươi đem các loại thu thuế má dùng tới làm gì rồi. Nếu là ngươi đem những tư nguyên này quy về tự thân, như vậy tộc nhân đương nhiên không muốn nộp lên thuế má, nhưng nếu là ngươi đem bộ phận này lợi tức dùng để cải thiện tộc nhân sinh hoạt, đó cũng không giống nhau. Nói tóm lại, chính là không muốn đem bất luận kẻ nào xem như đồ đần đi lừa gạt, dùng hành động thực tế tới nói cho tộc nhân, bộ lạc dùng những thứ này thuế má đều làm cái gì. Diễm Hồng Tầm trong lòng một hồi thẹn thùng, nàng vừa mới trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Nhưng nếu là tộc nhân không muốn nộp lên làm sao bây giờ? Có một số việc không phải bằng vào tự giác liền có thể hoàn thành, luôn có người không muốn trả giá. Trương Khắc Khinh Tô lại nhạt viết mà nói, tất nhiên bộ lạc vì ngươi che gió che mưa, cái kia thì phải bỏ ra một chút hồi báo. Nếu như không muốn nộp lên thuế má, vậy thì xin rời đi bộ lạc. Diễm Hồng Tầm hai mắt sáng lên, đây cũng là một lý do không tệ. Nhân tộc tại giới này thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, nhất thiết phải kết nhóm mà ở, thành một khối mới có thể tại bậc này gian khổ, thế giới nguy hiểm bên trong sống sót tiếp. Như vậy, cũng không sợ tộc nhân không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ à, có lẽ cho dù cái này thuế má nhiều hơn một chút, cái kia. Trương Khắc nhất mắt thấy ra Diễm Hồng Tầm trong lòng tính toán, lạnh lùng cảnh cáo nói, thuế má là một cái bộ lạc chủ yếu nhất công cộng tài nguyên, nhưng đây là một thanh kiếm hai lưỡi, xử trí không kịp sẽ cho bộ lạc cùng kẻ thống trị mang đến kết nạn. Cá nhân ta cho rằng, 30 thuế một quy định là một cái so sánh thỏa đáng tỷ lệ. Tuy nói là một nhân ý gặp, nhưng Trương Khắc trong giọng nói lại không có chút nào có thể cung cấp thương lượng ý tứ. Nếu không phải phát triển sau này cần đại lượng tài nguyên tới chèo chống, hắn thì sẽ không đưa ra thuế má cái này cử động. Đương nhiên, cụ thể áp dụng lúc có thể sử dụng trước tiên dương phía sau ước thủ pháp tới bài trừ bộ lạc tộc nhân không vừa lòng. Nghĩ đến Diễm Hồng Tầm làm lâu như vậy trưởng tộc, cũng không thiếu điểm ấy trí tuệ. Mà Trương Khắc sở dĩ đưa ra 30 thuế một chính là xác định ranh giới cuối cùng. Diễm Hồng Tầm bọn người mang tràn đầy nhiệt tình rời đi Trung Phong hang động. Chuyến này thu hoạch thực sự nhiều lắm, bọn hắn phải thật tốt tiến hành một phen lý giải cùng tiêu hóa. Chương 837, ước định 2, chương 837, ước định 2, lúc rời đi, Trương Khắc đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là ở trong bộ lạc thiết lập 100 tòa học đường. Nhà có 3 chuyện, trước tiên từ nhanh chỗ tới. Chỉ cho nên bây giờ mới đưa ra yêu cầu này, là bởi vì lúc trước bộ lạc tộc nhân muốn thiết lập vượt qua trời đông giá rét phòng, đây là liên quan đến tánh mạng sự tình từ phải đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì giới này nhân tộc chiều cao, phòng tất nhiên phải xây đầy đủ cao, cũng đủ lớn, cho nên 400.000 người không cách nào tụ tập ở chung với nhau. San sát phòng vây quanh Hạ Loan Ngũ Phong hình khuyên thiết lập. Phía ngoài nhất vẫn là rậm rạp chẳng chịt cao lớn lùm cây xem như che chắn. Thừa dịp thời tiết còn không có triệt để lạnh xuống, mỗi ngày cũng có tộc nhân có tổ chức tiến hành đốn củi cây cối, cự thạch, những vật tư này đồng dạng dùng để lũy xây ngoại vi che chắn. Trương Khắc cho ra đề nghị là đem 100 tòa học đường đều phân bố tại bộ lạc các nơi, thuận tiện trong tộc trẻ nhỏ tiến hành học tập. mấy người học đường thiết lập tốt về sau, hắn sẽ đích thân đi thiết lập kết nối với nhau pháp trận. Trận này đạo ma chi tranh đem kéo dài 400 năm, phía trước 200 năm là quý báu nhất phát triển mở rộng thời gian. Dựa vào bây giờ những tư tưởng này đã cô hóa mù chữ người nguyên thủy tới nhanh trong tráng đại bộ lạc là không thể nào. Hắn chuẩn bị phục chế thiết lập tiên tiên nhất khí Nam Tông lúc phương trầm, vẫn như cũ từ cổ vũ sinh con cùng giáo dục bắt buộc hai phương diện tới tay, từ bộ lạc đời sau bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại hắn cần chính là cho đời sau lưu có đầy đủ thành dài thời gian, mà cái thời kỳ cửa sổ trống liền từ Diễm Hồng Tầm tới vượt qua. Đưa tiễn Diễm Hồng Tầm bọn người, Trương Khắc tùy ý tìm một gian hang động ở lại. Thừa dịp học đường thiết lập còn cần một đoạn thời gian, hắn phải thật tốt sửa sang một chút cần truyền thụ cho đủ loại học thức cùng phương pháp tu hành. Một lần này đạo ma chi tranh tất cả giới ngoại người đều không thể trực tiếp tham dự, chỉ có thể lấy người dẫn đạo thân phận tới nâng đỡ bộ lạc tiến hành chiến tranh. Trương Khắc bây giờ có thể nói có một cái khá vô cùng bắt đầu. Đầy đủ tài nguyên dân số đem trong tương lai trong cuộc chiến tranh này đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trước đây nếu không phải Trương Khắc lo lắng những thứ này bị nô dịch nhân tộc sẽ đang tu hành người cùng thiên ma trong chiến đấu bị tác động đến, thi triển thủ đoạn thần thông đem bọn hắn cứu, hôm nay cũng sẽ không có nhiều như vậy nhân khẩu cung cấp hắn sử dụng. Nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ tiền định thế gian quả thật có chút kỳ diệu a? Vô Tương Phong Đông 10 vạn dặm bên ngoài, một chỗ nhân tộc bộ lạc bị hủy diệt. Từng tòa nhà tranh giấy lên đại hỏa, tại mùa đông đáng sợ kia hàn phong thổi dưới, khắp thiên hỏa quang bên trong sen lẫn liên tiếp tiêu thảm. Một thân màu đen quần áo A ỷ La đứng ở liệt diễm bay vút lên một tòa cao nhất nhà tranh trên đỉnh cất tiếng cười to. Tại ánh lửa chiếu, A ỷ La giống như là một tôn đến từ địa ngục hỏa diễm ác ma. A ỷ La thái dương đầy màu tím dây leo hình dáng hoa văn, tại trắng non khuôn mặt cùng huyết hồng sắc đàn khẩu làm nổi bật phía dưới lộ ra cực kỳ bắt mắt. Lúc này trong tay nàng đang cầm lấy một cái không ngừng khiêu động bằng đá trái tim. Đây chính là nàng mục tiêu của chuyến này. Tiên tiên linh vật, đại địa chi tâm một kiện có thể cải thiện sinh vật thể chất đặc thù bảo vật. Thưởng thức phúc chốc, A ỷ La hóa thành một đoàn lửa tím rơi xuống mặt đất. Phù phù. Hơn 2000 thân mang bị giáp, cao lớn vạm vỡ nhân tộc trong nháy mắt quỳ một gối xuống trên mặt đất, trong tay lóng lánh linh quang vũ khí bị cắm vào bên cạnh, chiến chết cũng sẽ không thấp hèn đầu người tề tề buông xuống. Nữ nhân trước mặt là bọn hắn duy nhất kính sợ và quan tâm người. Vì nàng, bọn này dũng cảm nhất nhân tộc có can đảm cùng thần linh chiến đấu tới chết. Phía trước một cái cường tráng nhất nam tính nhân tộc lớn tiếng hô to, "Dạ ma bái kiến chủ ta." "Bái kiến chủ ta." Hơn 2000 nhân tộc cùng theo lên phụ họa theo đuôi, to lớn tiếng gầm vang vọng chung quanh. A ỷ La âm thanh tràn đầy mị hoặc băng lên. "Đứng lên đi." "Nô." Mọi người nhiều cường hãn nhân tộc đồng thanh đáp dạ một tiếng, bịch ma một chút chỉnh tề mà đứng lên, lộ ra từng trương văn khắc lấy cổ quái linh văn giữ tận khuôn mặt. Dạ ma đứng dậy cung thanh đạo, "Chủ nhân, cái bộ lạc này giống như cùng lúc trước mấy người kia không tầm thường, a bọn hắn chẳng những không trong huyệt động cư trú, còn có vũ khí kim loại cùng đơn độc chiến đấu đội ngũ, vì tiêu sát cái này một cái không đến 3000 người bộ lạc, bản tộc tổn thất không dưới 400 người." Bên cạnh hắn, một mặt dài đến 2 trượng màu đen hình vuông cờ xí cắm tại mặt đất ở bên trong, cờ xí bên trên lấy tiên huyết vẽ lấy một bộ đầu lâu đồ án. Lúc này lá cờ này tại lạnh thấu xương trong gió lạnh bay phất phới, cái kia đầu lâu tại cờ xí lắc lư bên trong giống như đang sống khép mở răng. A ỷ La khanh khách cười lớn. Cuối cùng có ít người không giống bình thường, nếu là cho cái bộ lạc này đầy đủ thời gian, có lẽ nó sẽ trở thành phụ cận cường đại nhất bộ lạc. Tiếc là bọn chúng không may mắn gặp ta. Có cái này đại địa chi tâm liền có thể đem thân thể của các ngươi tiến hành một lần nữa cường hóa, đến lúc đó liền xem như Cưu La cũng muốn phụ phục đến dưới chân của ta. Ha ha ha. Ha ha ha. Dạ ma quay đầu nhìn chung quanh thi hải khắp nơi trên đất, ánh lửa ngút trời chẳng cảnh. Có chút bận tâm nói, chủ nhân. Trận này đạo thần chi tranh không phải nói phía trước 200 năm không cho phép lẫn nhau đánh trận sao. Chúng ta đã tan vỡ 6 cái nhân tộc bộ lạc cùng 3 cái yêu vật tụ tập địa, sẽ không mang đến cho chúng ta phiền phức. Chương 837, ước định, 3, chương 837, ước định, 3, hắn vừa nói, một bên không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Che khuất bầu trời khế phiên hư ảnh lập lòe kim sắc kiểu chữ ở trên không trung đung đưa. A ỷ La thu lại mặt cười, cũng kiêng kỵ ngẩng đầu nhìn một cái. Không sao. Cưu La Mang có một cái thần chủ ban cho bảo vật bất bình đẳng chiếu lệnh, chỉ cần ở trong đó lưu lại tên thật, liền có thể trình độ nhất định che đậy món kia bảo vật. Nàng không dám nói thẳng ra khế phiên hai chữ, sợ bị đại năng mượn tên truy tung. Hơi chút dừng lại, có chút chần chờ nói, bất quá vì cam đoan an toàn, lại diệt giết hai cái bộ lạc liền thu tay lại đi, tiếp xuống 200 năm, ta sẽ đem các ngươi chế tạo thành giới này chiến sĩ cường đại nhất. Trước mắt Ly Hồn Sơn nhất tộc thế nhưng là nàng mấy trăm năm qua một mực bồi dưỡng mấy cái bộ lạc bên trong một người cường đại nhất, vạn nhất có chỗ tổn thương chắc chắn ảnh hưởng tương lai mình tại đạo thần chi tranh bên trong chiến thắng tỷ lệ. Dạ ma cùng đông đảo tộc nhân văn tính A ỷ La chi ngôn, từng cái trải rộng linh văn trên mặt không khỏi lộ ra tí tí đáng sợ ý cười. Mà ở một phương hướng khác bên ngoài mấy vạn dặm, một đầu tại dương quang chiếu giống bảy khắp kim sa dòng sông hai bờ. Minh Hân chân quân cùng dâu quay nón yến vân chân quân trong kim hà ở giữa bầu trời đứng thẳng giữa không trung. Lúc này hai người đều là gương mặt khổ tâm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lẫn nhau nâng đỡ bộ lạc vẹn vẹn cách xa nhau một con sông. Bởi vì giới này hang động đối với thần niệm do xét che đậy lợi hại, đồng thời giới này vẫn là nguyên thủy thời kỳ, bọn hắn liền xem như nguyên thần chân quân cũng vô pháp thu được đầy đủ tình báo. Chờ hai người tuần tự tại khế phiên bên trong lưu lại chân linh ấn nhớ lúc, mới thông qua khí tức của nhau phát hiện đối phương, tạo thành bây giờ bực này lúng túng hoàn cảnh. Hai người đều hiểu, muốn trong tương lai đạo ma chi tranh bên trong lấy được một tia cơ hội thắng, chẳng những tiền kỳ 200 năm phát triển cực kỳ trọng yếu, 200 năm phía sau không có chế ước sau khuyết trường trọng yếu giống vậy. Có thể hai người trôi nâng đỡ bộ lạc cách sông nhìn nhau, liền dẫn đến tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến. Cái này đối với hai người tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. hôm nay hai người ước định ở đây gặp nhau, chính là vì nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Minh Hân chân quân cùng Yến Vân chân quân cũng không có thừa vần, mà là ở nơi này đầu nối ngang đông tây bách trượng sông lớn ở giữa đứng lơ lửng giữa không trung. Tại hai người sau lưng trên bờ sông, đều có hơn trăm người thần sắc trịnh trọng nhìn xem phía trước. Ánh mặt trời mùa đông thật ấm áp, nhưng lại không cách nào xua tan hai người phiền não trong lòng. Hai người từ giờ thìn gặp gỡ, thẳng đến buổi trưa đã qua ba khắc, lại từ đầu đến cuối không có người trước tiên mở miệng, một mực ở vào trạng thái yên lặng. Minh Hân chân quân thần niệm hơi hướng ra phía ngoài quan sát, phát giác Kim Hà bộ lạc nhân tộc đã lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Trong lòng thở dài một tiếng, cứu lại chính mình tới đây bộ lạc thời gian quá ngắn, vẫn chưa thành lập được đầy đủ uy tín, chuyện này không thể kéo. Nghĩ xong, Minh Hân chân quân hai tay chắp tay. Yến Vân đạo hữu, lại kiên trì như vậy phía dưới đi cũng không được cái biện pháp. Ta có một lời, không biết đạo hữu có thể nguyện ý nghe người. Yến Vân chân quân cũng là nhẹ nhàng thở ra, Minh Hân chân quân lại không mở miệng, chính mình nhưng là không kiên trì nổi. A, xin lắng hay nghe. Minh Hân chân quân hơi chút do dự, chậm rãi nói, kỳ thực ngươi ta đều biết, trận này đạo ma chi tranh chúng ta hơn phân nửa bất quá là một cái đủ số. Thiên ma thế đại, lại so với ta mấy người sớm buông xuống 600 năm lâu, sớm đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ bằng ngươi ta, cho dù liên thủ lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Ta lời ấy không biết đạo hữu có thể tán đồng. Yến Vân chân quân nuốt cảm nói, đạo hữu nói có lý. Minh Hân chân quân ân một tiếng, tiếp tục nói, nếu nói lần này người tu hành có thể có cơ hội cùng thiên ma đối kháng, nghĩ đến cũng chỉ có lập xuống khế phiên phi hồng chân quân rồi. Dù sao chuyện này là hắn chủ động nói lên, nếu không có niềm tin chắc chắn nghĩ đến hắn cũng sẽ không hành sự như thế. Minh Hân trong miệng nói tôn sùng phi hồng chân quân, trong đầu lại chẳng biết tại sao đột nhiên lóe lên Trương Khắc thân ảnh. Yến Vân chân quân lần nữa gật đầu nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Minh Hân chân quân hơi hơi thở một hơi, chỉ cần Yến Vân chân quân không phải loại kia cứng đầu người liền tốt. Lúc này lại nói, bản ý của ta là tận lực tráng đại Kim Sông bộ lạc, chờ 200 năm phía sau lựa chọn rất có cơ hội chiến thắng người tu hành một phương giúp đỡ thành sự. Không biết đạo hữu đối với trận chiến sự này đánh tính là cái gì? Yến Vân chân quân ha ha nở nụ cười. Nên nói anh hùng sở kiến lược đồng, còn là nói người ta suy nghĩ không như mà ở đây. Ta cũng nghĩ như vậy, bằng vào ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, đánh là đánh không thắng, bất quá gõ cổ vũ, làm hò hét trợ uy binh sĩ vẫn là có thể. Minh Hân chân quân xúc động nở nụ cười. Vừa là như thế, giữa ngươi ta cũng không cần phân cái sinh tử. Không bằng dạng này, cái này 200 năm ngươi ta tất cả tự phát triển, chờ 200 năm phía sau tiểu lấy chỗ nâng đỡ bộ lạc riêng phần mình ra người đánh cược một trận chiến như thế nào. Nếu là ngươi thắng, ta liền làm cho bộ lạc đầu nhập ngươi chi bộ lạc. Yến Vân chân quân kêu lên, được. Thông quái. Liền theo đạo hữu chí ý. Nếu là đạo hữu bộ lạc thu được đổ chiến thắng lợi, ta chi bộ lạc đồng dạng đầu nhập ngươi. Hai người nói xong, tê tê trịnh trọng hướng đối phương thi cái lễ. Cái này liền coi như lập xuống ước định. Sau đó hai người tất cả tự xoay người rời đi. Tấu chương xong, chương 838, Xích Thủy Hà chương 838, Xích Thủy Hà vô tương phong nam bên ngoài mấy vạn dặm. Một mảnh liên miên ngàn dặm mênh mông trong rừng, tọa lạc không ít bộ tộc, người, yêu, tinh tam tộc đều có. Trong núi có một con sông lớn nối ngang đông tây, dưỡng dục vô số sinh linh, tên là Lạc Hà cũng bởi vì trong núi này các tộc bộ lạc tất cả lấy lạc con danh. Tại trong truyền thuyết, yêu tinh quái bình thường sẽ bị người coi như là một loại sinh vật, xưng là dị yêu quái hoặc là tinh quái. Kỳ thực ba vẫn có khác biệt, sở dĩ sẽ bị coi như một loại là bởi vì này ba loại sinh vật mặc dù dẫn dắt linh trí, nhưng lại còn bảo lưu lại nguyên bản bộ phận hình dáng tướng mạo đặc thù duyên cớ. Yêu bình thường là động vật hoặc thực vật dẫn dắt linh trí phía sau đản sinh một loại sinh vật, nhưng bởi vì chịu đến nguyên thủy bản tính thôi động, chắc chắn sẽ tuân theo bản năng. Tỷ như nói lang, hổ, hùng, mãng các loại, tại huyết mạch sôi trào lúc, bản tính làm che giấu linh tính, biến hung tàn, khát máu, không có chút lý tính nào. Yêu sinh ra bình thường có hai loại, bình thường đa số ngẫu nhiên thức ăn một loại nào đó thiên tài địa bảo hoặc cùng một loại nào đó bảo vật sớm chiều trung đụng được đến thuế biến mà chuyển hóa. Tỷ như nói đế lưu tương hoặc hải linh quả hóa hình thảo các loại cái khác linh dược, linh thực trở. Nhưng bởi vì loại này yêu chuyển hóa đa số hậu tiên trong lúc vô tình chuyển hóa, huyết mạch không đủ ổn định. Vì vậy hắn đản sinh hậu đại cũng sẽ không toàn bộ là yêu, bình thường số nhiều sẽ chỉ là vốn là giống loài, bất quá bởi vì nhất định có yêu huyết mạch, loại này hậu duệ sẽ trở nên phi thường cường đại. Bởi vì yêu linh trí tương đối cao, huyết mạch lực lượng lại mạnh mẽ, cho nên một tổ hậu đại bên trong cái khác người thân nhiều hồi lâu trực tiếp nhận làm chủ. Vì vậy, bình thường loại này yêu lúc xuất hiện đều sẽ có đại lượng tộc đàn nương theo. Một cái khác loại yêu sinh ra tắc thì bình thường là sở cư chi địa, bởi vì rộng lượng linh cơ xuất hiện, dưới cơ duyên xảo hợp bị chuyển hóa. Loại này yêu hơn phân nửa là thực vật, đồng thời bởi vì là thực vật biến thành, nhận hạn chế bản thể, trên cơ bản không cách nào phạm vi lớn di động, như thụ yêu, đàng yêu trở. Nó đặc điểm là bản thể cùng thần hồn hòa làm một thể, thần hồn không cách nào bên ngoài lộ ra, đơn giản tới nói, liền là một loại có linh trí thực vật. Tinh chuyển hóa cùng yêu giống, số nhiều cũng là từ ngoại lực hoặc hoàn cảnh hóa ra. Hắn không ăn huyết thực, chỉ lấy tự nhiên phong sương mưa tuyết cùng cam lộ, linh khí làm thức ăn. Bởi vì không ăn huyết thực, không có cho khí, thần hồn cực kỳ thuần túy, tinh khiết, vì vậy có thể bên ngoài lộ ra. Ở trong giấc mộng trong thế giới kia, có rất nhiều truyền thuyết cũng là giảng tiểu phu trong núi gặp phải hoa tiên tử, điệp tiên tử các loại sinh linh, kỳ thực chính là tinh một loại. Mà quái cùng nó hai loại còn không giống nhau lắm, là từ núi đá, hơi nước mấy người hoặc hoàn cảnh đặc thù chuyển hóa thành. Như đá quái, thủy quái cùng một chút đặc thù không cách nào ra vào hoặc sinh linh sau khi tiến vào sẽ bị cắn nuốt kiến trúc chấm đất hình vân vân. Làm quái có linh trí, cũng chính là cảm xúc về sau, nó sẽ bản năng hy vọng tìm được đồng loại tụ nhóm. Tại tự nhiên, nhân tộc là số ít mấy loại tụ nhóm mà ở sinh vật có trí khôn, vì vậy số nhiều quái bình thường sẽ tiếp cận nhân tộc, đồng thời đem bộ dáng của mình giống nhân loại chuyển hóa. Nhưng quái bản thể tính đặc thù khiến cho hắn căn bản là không có cách hoàn toàn biến ảo, chậm rãi sẽ hình thành cực kỳ cổ quái hình tượng. Tại yêu tinh quái ở bên trong, quái tướng mạo xấu xí nhất, đáng sợ nhất, cũng khó khăn nhất bị nhân tộc tiếp nhận. Kỳ thực, số nhiều quái tính tình giống như giấy trắng, ngày hôm sau phủ lên mới là chủ yếu nhất, ngươi như thế nào đối với nó giống như hạ đối với ngươi. Bởi vậy, có quái sẽ bảo hộ trạch, bị nhân tộc tán thành, mà có quái tắc thì hung tàn ngon độc, sát sinh sát hại tính mệnh cũng là chuyện thường. Mà trước mắt cái này một mảnh quần sơn chập trùng, kéo dài ngàn dặm núi rừng bên trong liền có rất nhiều người, yêu, tinh cùng tồn tại. Tại sơn hải giới loại tình huống này bình thường không thể nào tồn tại, dù sao lẫn nhau trời sinh đối lập. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì ở trong núi này có một chỗ đặc biệt linh cơ tụ lại chi địa. Nguyệt quang tuyển mỗi khi gặp trăng tròn thời điểm, này trong suối nước liền sẽ xuất hiện một chút nguyệt thạch. Loại này nguyệt thạch bên trong ẩn chứa rất thuần túy nguyệt hoa linh khí, không những có thể trị liệu đủ loại ốm đau, thương thế, còn có thể cường hóa huyết mạch lực lượng, đối với đủ loại sinh linh đều có tác dụng rất lớn. Nguyệt quang tuyển vị trí rất đặc biệt, là ở một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Hết lần này tới lần khác chỗ này hang động cửa vào lại tại một cây đường kính vượt qua 3 trượng thẳng đứng thạch trụ đỉnh. Ở nơi này thạch trụ chung quanh còn có 3 chỗ dọc theo người ra ngoài sơn lương, hiện lên hình tam giác đem vậy có hang động thạch trụ bao quanh. Cái này 3 chỗ sơn lương bên trên phân biệt định cư lấy người, yêu, tinh tam tộc. Mỗi khi gặp trăng tròn, tam tộc liền sẽ tề tụ sơn lương, tại trung giám sát dưới, từ tam tộc đều ra một người tiến vào hang động vớt nguyệt thạch. Tam tộc bây giờ bình hòa cục diện cũng không phải bình bạch sinh ra. Mấy trăm năm qua, tam tộc vì tranh đoạt cái này nguyệt quang tuyển riêng phần mình chết đến không hết tộc nhân. Thẳng đến một lần nào đó tam tộc đánh trận lúc, đột nhiên xuất hiện một đầu từ sơn lâm bên ngoài trong lúc vô tình xông vào cường đại yêu vật đem nguyệt quang tuyển chỗ ở thạch trụ chiếm lĩnh, đồng thời đem tam tộc khu ra. Chương 838, Xích Thủy Hà 2, chương 838, Xích Thủy Hà 2, tam tộc rút kinh nghiệm xương máu, lẫn nhau thiết lập minh ước, hợp lực đem yêu vật kia tru sát. Từ đó, nguyệt nha tuyển liền thuộc về tam tộc tổng cộng có, mỗi khi gặp đêm trăng tròn chờ nguyệt quang từ huyệt động cửa vào chiếu vào nước suối về sau, liền do tam tộc cùng nhau tiến vào bên trong. Ban đêm, trên bầu trời trăng tròn lóng lánh ánh trắng loan ánh sáng, đem vô tận thanh huy vậy khắp đại địa mỗi một góc. Phi Hồng Chân Quân lúc này liền đứng ở Nguyệt Quang Tuyển chỗ tại thạch trụ đỉnh. Trung quanh ba đạo sơn lương bên trên, tất thì đứng vững mấy ngàn mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương người, yêu, tinh tam tộc. Bởi vì quanh năm chịu đến Nguyệt Quang Tuyển thoải mái, ở đây xuất hiện ba cái chủng tộc minh lộ ra cùng ngoại giới khác biệt. Nhân tộc tướng mạo hình dáng càng thêm nhu hòa, cùng giới ngoại nhân tộc rất gần, chiều cao tuy có chỗ giảm xuống, phổ biến chỉ có chừng 7 thước, nhưng vậy tộc nhân cũng có cùng cấp kim đan cảnh thực lực. Yêu tộc tất thì tương phản, chiều cao so với đồng tộc cao hơn, lại khôi ngô dữ tợn, nơi này yêu tộc chủng loại đa số là lang tộc, cái khác như vượn, hùng, xa các tộc muốn ít một chút. Mấy trăm mơ hồ thân ảnh không ngừng mà xuyên thẳng qua tại đủ loại cây cối cùng thực vật bên trong. Đây là tinh thiên phú, chỉ cần tại núi rừng bên trong, liền có thể tại đủ loại thực vật ở giữa hiển hóa, chỉ cần không hủy diệt bản thể, rất khó đem hắn giết chết. Cái này cũng là vì cái gì ba trong tộc tinh số lượng ít nhất, lại như cũ có thể cùng nó hai tộc cùng tồn tại. Phi Hồng Chân Quân tới đây đã có mấy ngày, bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng thủ đoạn, đã đem trong núi tam tộc đều thu phục. Mà muốn làm cho tam tộc triệt để quy tâm, tất thì còn kém một bước cuối cùng. Tháng đó treo trong tiền, nguyệt quang chiếu vào hang động sau đó, Phi Hồng Chân Quân tay phải vỗ sau đầu, há mồm phun ra một cái kim đà đà, trắng lóa, sáng long lanh trứng bổ câu đại bảo châu. Thất phẩm tiên thiên linh bảo, Thương Hải Nguyệt Minh Châu này châu vì tiên thiên một tia nguyệt hoa tinh túy đang nghe giờ âm tháng âm năm âm tiếng thứ nhất hải triều âm thanh lúc cơ duyên xảo hợp mà thành. Am hiểu nhất tụ tập nguyệt hoa chi lực, có bất khả tư nghị diệu dụng. Phi Hồng Chân Quân từng dùng cái này châu phối hợp trận pháp đem ban ngày chuyển hóa làm nửa đêm, mặc dù bèn bèn chỉ là ngắn ngủn mấy giây thời gian, nhưng đã làm cho sư phụ của hắn rất là tán thưởng. Bây giờ hắn đem này châu tế ra, sơn lương bên trên vây xem tam tộc nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khắp thiên nguyệt quang từ trên trụ đá hướng ra phía ngoài phủ lên, giống như lại có một vòng trăng tròn tại xuất hiện trước mắt. Trên trời minh nguyệt cùng Phi Hồng Chân Quân đỉnh đầu trăng tròn hóa lẫn, giống như hai người ở giữa có một chiếc gương hiển hóa hình chiếu. Tinh chi nhất tộc đối với nguyệt hoa chi lực mẫn cảm nhất, nhưng tại khí cơ dẫn dắt phía dưới vậy mà không cách nào phân biệt hai người đến tuột cùng cái nào mới là chân thực tồn tại. Thời khắc này bọn chúng có một loại thiên địa bị điên đảo cảm giác, không phân rõ lúc này là đứng thẳng vẫn là dựng ngược. Một chút tinh sáng ngời du du mà chuyển động thân thể đã biến thành đầu hướng xuống mà chân hướng lên trên trạng thái. Liên một số người, yêu cảm quan cũng xuất hiện sai sót, chịu đến Thương Hải Nguyệt Minh Châu từ trường ảnh hưởng, cho rằng trên trụ đá trăng tròn mới là thật minh nguyệt, từng cái túi người dựng ngược. Phi Hồng Chân Quân khỏe miệng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, hai tay bóp một cái pháp quyết, một điểm kim sắc linh quang dung nhập bảo châu. Sau đó chỉ thấy bảo châu đầu tiên là tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngay sau đó nhanh chóng hướng vào phía trong rút về, số trong trăm dặm nguyệt hoa chi lực dần dần bị thu nạp làm một đạo tinh tế quang trụ. Một bên vây xem tam tộc đống cảm giác trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có Phi Hồng Chân Quân đỉnh đầu mới có một chùm nguyệt quang tồn tại. Mấy tức đi qua, Phi Hồng Chân Quân tay phải hơi dẫn dắt, cái kia một chùm nguyệt quang trong nháy mắt bị dẫn vào hang động. Một lát sau, trong huyệt động truyền đến vô số thanh thúy như ngọc thạch va chạm âm thanh. Đinh, đinh, đinh. Một giây sau, đường kính vượt qua 4 thước chỗ cửa vào hang động như phun ra đếm không hết nhỏ vụn tinh thể. Những thứ này tinh thể đều là hình thoi, đại tiểu nhất tức, bóng ánh trong suốt còn như thủy tinh, chính là mấy trăm năm qua tam tộc liệu mình tranh chấp bảo vật nguyệt thạch. Nhìn xem cái kia nhiều như sao trời giếng bắn ra nguyệt thạch tại chỗ mấy ngàn người, yêu, tinh đều trợn mắt hốt mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngày xưa cái này nguyệt quang truyền bên trong mỗi khi gặp trăng tròn thời điểm, tối đa chỉ có 20 mấy mai nguyệt thạch xuất hiện, một khi số lượng không cách nào bị tam tộc chia đều, muốn nhiều thu được một cái đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng lúc này lại có hàng ngàn hàng vạn nguyệt thạch bị chuyển hóa đi ra, tam tộc chi mọi người há có thể không sợ hãi. Kỳ thực đây là phi hồng chân quân nhu lợi, bằng vào thương hải nguyệt minh châu chính xác ngưng tụ ra so dĩ vãng thêm ra gấp trăm lần thậm chí nghìn lần nguyệt thạch. Nhưng trên thực tế những thứ này chỉ là cái này vô số năm qua một mực tản mát tại nguyệt quang truyền bên trong nguyệt hoa linh lực bị duy nhất một lần thu thập, như thế tình cảnh sau này lại không cách nào tái hiện. Nhưng dù vậy, bằng vào thủ đoạn này phi hồng chân quân cũng thu được tam tộc chân chính tín nhiệm. Phi hồng chân quân tay trái phất ống tay áo một cái, đến không hết nguyệt thạch như khắp thiên tinh mưa vãi hướng ba đạo sơn lương. A a, giờ khắc này vô luận là người yêu tinh tể tể đều hoan hô lên, từng cái tung phóng người lên thỏa thích cất đoạn. Ha ha ha. Chương 838, xích thủy hà 3. Chương 838, xích thủy hà 3. Phi hồng chân quân hài lòng mà nhìn trước mắt cái này nhao nhao nhốn nháo hết thảy. Có những thứ này so với ngoại giới cường đại người yêu tinh chỉ cần mình tận lực làm cho tam tộc mở rộng, lo gì đạo ma chi tranh không cách nào lấy được đắc thắng lợi. Vũ lực mới là chiến tranh chiến thắng đường tắt duy nhất. Cùng thời khắc đó, ở xa cực tây chi địa, Cưu La mang theo mấy trăm tiên ma đi tới một chỗ man hoang chi địa. Phía đại địa rộng lớn này bên trên sinh tồn hơn triệu các tộc sinh vật, trong đó chủng tộc mạnh nhất ngược lại là tại ngoại giới bèo bọt nhất nhân tộc. Cực tây chi địa bởi vì phía dưới mặt đất địa mạch không đủ củng cố, thường xuyên có động đất, biển động, nạn bão phát sinh, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nhưng là bởi vì cực hạn hoàn cảnh ác liệt khiến cho nơi này nhân tộc tính tình cực kỳ cứng cỏi, dưỡng thành cùng thiên địa tự nhiên tranh đấu nhanh nhẹn dũng mãnh tính cách. Nơi này nhân tộc thờ phụng nhược nhục cường thực bụi lâm pháp tắc thì tôn sùng dã man cùng cường đại. Đạm ăn thì tươi, công việc uống thú huyết, chỉ cần thấy được thứ mình thích liền nhất định muốn đoạt lấy. Liên bạn nữ cũng là như thế tới, thường thường một tên nữ tính nhân tộc buổi sáng còn tại một gia đình trung sinh công việc, có thể ban đêm liền bị người một gậy gõ bất tỉnh kéo đi dẫn tới khác một gia đình bên trong. Mà đối với loại tình huống này, vô luận là nguyên lai trong gia đình người hay là bị bắt đi phụ nữ đều tập mãi thành thói quen. Ở đây, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi đồ vật là của ngươi, những người khác đồ vật đồng dạng là của ngươi. Nơi này là cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. Có thể hùng sư cuối cùng rồi sẽ lao phu, mà tuổi nhỏ người cũng đang không ngừng trưởng thành, bởi vậy ở trên vùng đất này, điều gì cũng sẽ nương theo vô cùng vô tận chém giết, từ không ngừng nghỉ. Loại này chém giết không đơn giản chỉ ở nhân tộc, chịu đến chỉnh thể hoàn cảnh ảnh hưởng, nơi này chủng tộc khác đồng dạng táo bạo và khát máu yêu chiến. Nhưng không quan tâm những chuyện đó, chủng tộc như thế nào chém giết, có một cái địa điểm lại là tuyệt đối an toàn, ở tại phụ cận, liền liên miên dê đứng tại sư tử bên cạnh cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Xích thủy hà. Hắn nhánh sông uốn lượn như rắn bao trùm man hoang chỗ có địa vực, phàm là xích thủy hà khu vực phụ cận bất kỳ cái gì sinh linh cấm chém giết. Xích thủy hà đầu nguồn tại Lục Bàn Sơn, cũng là man hoang chi địa nơi khởi nguồn của sự sống. Lục Bàn Sơn ở vào man hoang chi địa phía tây, hắn cao nhất một tòa sơn phong phong đính có một chỗ chỉ có ba thước lớn nhỏ ao nước. Ao nước không biết đến từ đâu, lại vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Bình thường chỉ có rất ít một chút ao nước tràn ra, tạo thành dòng nước nhỏ chảy xuôi, có thể mỗi khi trên trời rơi xuống mưa tuyết, trong ao chi thủy liền sẽ đầy tràn từ từ đỉnh núi như là thác nước rủ xuống. Kỳ lạ là trong ao chi thủy một khi rời đi ao nước, tại rủ xuống lúc liền sẽ liên tục không ngừng, lại chạy càng xa, thủy thế càng lớn. Man hoang chi địa vô số sinh linh cũng là bị cái này 9 quẹo 18 rẽ thiên chỉ chi thủy dưỡng dục lớn lên. Đương nhiên, phàm là bà bối, liền cuối cùng có sinh linh muốn chiếm đoạt. Từ nhân tộc còn không ra đời thời điểm, vây quanh đạo này nguồn nước liền bạo phát ra vô số lần chiến đấu. Bởi vì tử thương sinh linh quá nhiều, sông này đáy sông lòng sông đều bị thấm vào thành huyết sắc, dẫn đến nước sông nhìn qua giống như là màu đỏ thẫm, cái này cũng là xích thủy hà chi danh từ lâu tới. Có rất dài một đoạn thời gian, bởi vì nước sông bị huyết dịch ô nhiễm mà không cách nào uống, dẫn đến đếm không hết chủng tộc triệt để diệt tuyệt, liền nhân tộc đều suýt nữa bị diệt vong. Về sau, man hoang vô số chủng tộc hấp thụ giáo huấn, dần dần diễn sinh ra một cái quy tắc. Đó chính là xích thủy hà phụ cận không thể tranh sát, để tránh ô nhiễm nguồn nước. Ban sơ quy tắc này vô hình thiết lập về sau, liền có một chút trí tuệ sinh linh nhìn ra chỗ tốt, bọn hắn lâu dài dừng lại tại xích thủy hà bờ mà không ly khai, dùng cái này cam đoan an toàn của mình. Nhưng mà bất kỳ cái gì sinh linh chỉ cần là sống sót, nhất định phải ăn. Làm bụng cô lỗ lỗ vang dội về sau, cũng chỉ có thể rời đi nguồn nước mà tìm kiếm thức ăn. Bây giờ, Cưu La mấy trăm thiên ma liền đi tới Lục Bàn Sơn ngọn núi cao nhất đỉnh núi. Một cái thiên ma vây quanh ba thước lớn ao nước vòng vo vài vòng, thấy thế nào đều cảm thấy cái này chính là một cái phổ thông tới cực điểm ao nước nhỏ. Hắn đoạt xác là một gã cực kỳ khôi ngô nhân tộc, thực lực lại chỉ tương đương với kim đan cảnh giới. Không có cách, Trương Khắc đẩy ngã vô tương phong khiến cho mấy bạn thiên ma đoạt xá chi thân bị hủy diệt, lúc đó còn sót lại một chút túc thể còn bị Thập Lợi Kha mang đi. Khả Thập Lợi Kha lại đang truy đuổi Trương Khắc quá trình bên trong bị Trương Khắc đánh giết chết, dẫn đến mấy ngàn bồi dưỡng đến nguyên thần cảnh thể tu túc thể rơi vào Trương Khắc chi thủ mà bị hủy diệt. Đây chính là thiên ma phí hết tâm huyết tài nguyên, bỏ ra 600 năm thời gian mới bồi dưỡng ra được. Cũng từ đó có thể biết, Trương Khắc đến tuột cùng cho thiên ma mang đến bao lớn tổn thương, lại bị thiên ma thấu xương cửu hận cũng sẽ không vì lý kỳ. Cưu La, xích thủy hà đầu nguồn thật sự là nơi này sao? Người này thiên ma có chút ngạc nhiên hỏi. Nói hắn còn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay thăm dò vào trong nước hồ kích thích hai cái. Hai tay nâng một nắm ao nước vẩy vào trên mặt đất, ao nước chậm rãi theo trăm ngàn năm qua rội rửa ra dấu vết chảy tới. Hắn nhìn một chút, lại vẫn không có phát giác chỗ gì thường. Ngẩng đầu nhìn Cưu La, một chút vật ý, hai tay trong nháy mắt biến so thiên chỉ còn lớn hơn, lấy tay vươn vào trong ao. Nhưng mấy người bàn tay tiến vào ao nước về sau, trong khoảnh khắc thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ. Hắn giật mình kêu lên, liền vội vàng đem tay lùi về, lật qua lật lại nhìn mấy lần không gặp bị thương tổn mới nhẹ nhàng thở ra. Cưu Lam một bên kiệt kiệt chế dễ ước. Chỗ này tiên chỉ nắm thiên địa ý chí mà sống, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, nếu là dễ dàng liền có thể bị người lợi dụng, cũng sẽ không liền như vậy lập ở nơi này mà không người chú ý. Cái khác thiên ma cũng đều từng cái lên phía trước thăm dò, phát hiện một chút chỗ kỳ diệu, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Một cái thân hình thon gầy thiên ma nhịn không được thở dài, nếu là có thể đem này thiên chỉ rời đi, bảo vật này có thể so với khoáng thế tiên thiên linh bảo đi. Ừm, có đạo lý, chậc chậc, đáng tiếc. Cưu La đối cái khác thiên ma thăm dò ngẩng mặt làm ngơ, đưa tay từ trong ngực lấy ra giống nhau thước xưa cũng màu tím bình nhỏ. Đưa mắt nhìn trong tay bình nhỏ phút chốc, Cưu La đem hắn nâng ở bàn tay trái lòng bàn tay, nhắm mắt lại, bờ môi mấp máy, mặc đọc chú ngữ. Theo hắn thi pháp, màu tím bình nhỏ quanh thân hiện ra vô số kỳ quỷ linh văn, ngay sau đó những linh văn này giống như thủy như thế hoàng đãng. Chung quanh mọi người thiên ma nhìn rõ ràng, ẩn ẩn nhìn thấy trong bình hình như có một loại nào đó chất lỏng giống thủy đốt lên như thế nhỏ nhẹ quần của lấy. Lại sau một lúc lâu, thân bình linh văn dần dần hội tụ đến miệng bình, tạo thành một cái từ 13 đạo đường vòng cung tạo thành quỷ dị đồ án. Cưu La bỗng nhiên như ngay, mở hai mắt ra, ngón trỏ tay phải nhanh chóng tại chỗ miệng bình một điểm. Một điểm tử quang lóe ra, miệng bình cấm chế bị giải trừ, một tia khói tím lượn lờ mà ra. Sau đó Cưu La cầm trong tay bình nhỏ cũng cầm trên bầu trời thiên chỉ đứng yên bất động. Tí tách. Vài giây sau, một giọt tẩn chứa vô số loại màu sắc thải sắc chất lỏng từ chỗ miệng bình rơi xuống nhỏ vào thiên chỉ bên trong. Cưu La theo nhiên không động, tĩnh tĩnh mà nhìn xem miệng bình. Tí tách. Tí tách thải sắc chất lỏng nhỏ xuống vô cùng là chậm chạp, làm nhỏ xuống chín giọt chất lỏng Cưu La đem màu tím bình nhỏ thu hồi phía sau đã là sau nửa giờ. Mà giờ khắc này, cái kia chín giọt chất lỏng đã dung nhập thiên chỉ trong nước, thất thải màu sắc giống như thuốc màu vào nước như thế tăng ra, rất nhanh liền bị pha loãng. Một cái thiên ma nhìn một chút cùng lúc trước tựa hồ hơi có chút bất đồng thiên chỉ thủy, hướng Cưu La hỏi, "Cưu La, đây là cái gì?" Cưu La kiệt kiệt nở nụ cười, âm chắc chắn nói, "Vạn linh chi huyết." Một tên khác thiên ma trần chờ hỏi, "Cái này thiên chỉ chi thủy như thế thần dị, chẳng lẽ sẽ không đem vạn linh chi huyết tịnh hóa rồi chứ?" Cưu La lần nữa đại tiểu đạo, "Kiệt kiệt, đây là đi qua tinh luyện vạn linh chi huyết đối với sinh vật không có có chỗ hại, ngược lại sẽ kích phát tự thân huyết mạch, vì vậy sẽ không bị cái này thiên chỉ chi làm sạch nước. Từ 400 năm trước ta phát giác nơi này, liền bắt đầu điều chỉnh thử vạn linh chi huyết. Nghĩ đến tương lai nhất định có thể cho đám kia cao ngạo tự đại người tu hành một cái giáo huấn khắc sâu." Cưu La đang khi nói chuyện lại nhịn không được cười to lên. Đông đảo thiên ma nhìn chăm chú một cái, cũng đều tề tề phát ra kinh khủng cười quái dị. Vài ngày sau, một hồi đại tuyết buông xuống, Lục Bàn Sơn thiên chỉ lần nữa đầy tràn, thiên chỉ thủy lần theo trăm ngàn năm qua rội rửa ra dấu vết hướng chạy man hoàng chi địa mỗi một cái đầu nhánh sông. Làm thiên chỉ thủy dung vào nhánh sông sau đó, dần dần cùng lòng sông bên trên cái kia thấm vào màu máu dung hợp, một chút kỳ lạ biến hóa liền như vậy sinh ra. Phải biết này huyết sắc lòng sông thế nhưng là trăm ngàn năm qua vô số sinh linh tử vong lưu lại, trong đó không biết có bao nhiêu chủng tộc sớm đã tan biến tại mênh mông thời gian bên trong. Giờ phút này chút dung hợp tại lòng sông bên trong huyết dịch nhận được tiên chỉ trong nước vạn linh chi huyết mạch dẫn dắt, một chút xíu huyết sắc dần dần từ trong nước sinh ra. Một chút nhân tộc tại uống xích thủy hà bên trong thủy về sau, có cơ thể xuất hiện dị trạng nhanh chóng chết đi, mà có tắc thì xuất hiện đủ loại biến hóa. Tóc, màu da, con mắt biến thiên kỳ bách quái, có màu vàng, có màu nâu, có màu trắng cũng có màu đen. Ngoài ra, bộ phận nhân tộc thể mao cũng dần dần biến tươi tốt, thân thể cũng càng ngày càng biến cao lớn, sức mạnh và tốc độ đều có tăng lên không nhỏ. Cùng lúc đó, nhân tộc tâm trí càng phát nóng nảy, giữa lẫn nhau tranh sát dần dần tăng. Một chút bị huyết mạch ảnh hưởng nhân tộc dần dần cùng đồng dạng nhân tộc xuất hiện khác biệt, đồng thời những thứ này đặc thù nhân tộc cũng đã thức tỉnh đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ngoại trừ nhân tộc, những sinh vật khác tại uống xích thủy hà bên trong thủy phía sau đồng dạng xuất hiện đủ loại dị biến. Ngoan nhân, hấp huyết quỷ, thú nhân, đuột, người lùn, tự nhân, huyệt cư nhân mấy người cổ quái sinh vật thứ tự tại man hoang chi địa sinh ra, man hoang chi địa dần dần sôi trào lên. Tấu chương xong, chương 839, hỏa chương 839, hỏa đêm. Hạ Loan bộ lạc. Ban đêm Hạ Loan ngũ phong là yên tĩnh, ngoại trừ phòng thủ tộc nhân, đại đa số người đều tiến vào mộng đẹp. Từng sợi nhàn nhạt khói xanh từ từng sàn phòng ống khói chỗ lượn lờ dâng lên. Một cái bằng gỗ bên trong phòng, lò sưởi trong tường bên trong quýt ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên cổ tay to cây gỗ khô, thỉnh thoảng lóe ra một điểm điểm hỏa tinh, phát ra bá bá âm thanh. Lân cận lò sưởi trong tường, hai mươi mấy tên Hạ Loan tộc nhân đang ngủ say. Tiếng ấy như sấm, liên tiếp. Những thứ này chịu đủ nô dịch tộc nhân nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ qua có một ngày có thể tại Hàn Phong tuân rơi mùa đông nằm ở ấm áp trong phòng ngủ. Cứ việc mỗi ngày đều có một vài thiếu niên thường xuyên nhắc nhở muốn ban đêm phòng cháy, đồng thời sắp xếp người gác đêm. Sớm nhất mấy ngày còn có người tuân thủ cái quy củ này, cũng không có mấy ngày, có thể ấm áp hơn nhưng hoàn cảnh thực sự quá làm cho người ta thư thái, đầu quy củ này cũng liền bị người quên sạch sành sanh. Lúc này, vài tên cách lò sưởi trong tường tương đối gần tộc nhân mũi ba thái dương ẩn ẩn thấm chảy mồ hôi nước đọng, một người trong giấc mộng nhịn không được đá đá chân, đem trên thân đang đắp ra thú đá phải lò sưởi trong tường phụ cận. Mấy phút về sau, lò sưởi trong tường bên trong một cây tuổi khô tại thiêu đốt quá trình bên trong khô nứt co vào. Bá bá. Mười mấy chút lửa từ tuổi khô chỗ lóe ra, có mấy điểm có khéo hay không rơi vào trên da thú. Lại sau một lúc lâu, một chút xíu hơi khói từ trên da thú phiêu khởi. Mà trong phòng bởi vì tụ tập người quá nhiều dẫn đến mùi hỗn tạp, tuy có mấy người trong giấc mộng nhấp nhấp cái mũi, nhưng chỉ là mơ mơ màng màng lẩm bẩm vài câu liền lại trở mình tiếp tục ngủ. Hô mấy tức về sau, nhất đồng hỏa diễm từ trên da thú bốc cháy lên. Một cái tộc nhân đang ngủ say, lại ẩn ẩn cảm thấy trên đùi càng ngày càng nóng, mãi đến có một tí cháy cảm giác đau truyền đến trong đầu, hắn bản năng gãy phía dưới chân, cả người tỉnh táo lại. Khụ 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 khụ. Không đợi mở mắt ra, liền cảm thấy cuống họng giống như hút vào hơi khói, hắt chính hắn liên tục ho khan. Mà chờ hắn mở mắt ra về sau, lại phát hiện trong phòng bệnh mà khắp nơi tràn ngập màu xám trắng hơi khói. Cảm giác cách đó không xa có ánh lửa chớp động, dương mắt nhìn lên, liền thấy góc tường bó củi trồng lên, một kiện đang không ngừng thiêu đốt ra thú đã đem củi khô nhóm lửa. Lúc này, bên cạnh mười mấy người cũng đều nhất nhất bị hắt tỉnh, càng không ngừng ho khan. Tên kia trước hết nhất tỉnh lại tộc nhân không kịp tư tác cái khác, những người nhảy lên đi tới xài chồng phía trước một tay lấy thiêu đốt ra thú nắm lên ném qua một bên. Nhưng hắn động tác quá lớn, trực tiếp đem phía dưới đã bốc cháy lên xài chồng cùng nhau nhấc lên. Rầm rầm, khắp thiên hỏa tinh bay múa, trực tiếp đem trên không tràn ngập hơi khói nhóm lửa. Oanh nhất đồng quýt ngọn lửa màu đỏ trong phòng xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt bao phủ cả tòa phòng. A, hơn 10 người bị hùng hùng liệt diễm nhóm lửa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Yên tĩnh đêm bị ngọn lửa cháy bùng cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ. Phòng bọn hạt bỏ bên trong tộc nhân bị giật mình tỉnh giấc, từng cái không để ý hàn phong thổi, riêng phần mình cầm vũ khí bỏ ra. Có thể nhập mắt thấy nhưng là một cái phòng trong hùng hùng liệt diễm nhiên thiêu, xuyên thấu qua bằng gỗ nhà khe hở, ẩn ẩn nhìn thấy mấy cái thiêu đốt lên bóng người tại trong ngọn lửa kêu thảm hồ sung đi loạn. Phanh đơn sơ cây gỗ cửa sổ bị đụng nát, một đạo hỏa ảnh té ra ngoài, một bên kêu thảm một bên lăn lộn trên mặt đất. Trung quanh hàng xóm hoảng bước lên phía trước muốn cứu trợ, nhưng nhìn lấy vũ khí trong tay, lại không biết nên như thế nào ra tay. Một cái đã thức tỉnh thủy hệ thần thông tộc nhân hai tay trước người bao quát, một vũng dòng nước trong nháy mắt tụ tập trong lòng bàn tay, sau đó liền rơi xuống trên người kia. Suy suy, nhất đồng bạch tiên tạo nên, cái kia người ngọn lửa trên người lập tức dập tắt. Không đợi người này nhẹ nhàng thở ra, liền nghe có người sợ hãi kêu lên, nhìn, hỏa đốt cháy. Nghe tiếng đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cái kia chàng tiêu đốt phòng đã hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ. Có thể mọi người sợ hãi là, vô số hỏa diễm đã bắt đầu hướng phòng bọn hắc bỏ lan tràn, trong chớp mắt lại có lân cận vài tòa bằng gỗ phòng bị nhen lửa. Lúc này lại có vài tên giác tỉnh thủy hệ thần thông tộc nhân triệu ra dòng nước, hàn xương, mưa đá, hướng về thiêu đốt phòng thi triển. Có thể ly thủy sát ủi, chẳng những không có áp chế hỏa thế, ngược lại khiến cho hỏa diễm tại bạo liệt bên trong mạn thiên phi vũ. Từng sàn phòng bên trên tất cả đều bày khắp hỏa tình, một chút xíu khói xanh từ nóc nhà cỏ tranh bên trong dâng lên. Thạch Hùng hôm nay trực đêm, khi nhìn đến nơi đây có ánh lửa phía sau liền dẫn người từ xa xa chạy đến, có thể chờ đến phụ cận, vài tòa phòng đều đã bị nhen lửa. Hai mắt hơi hơi nhất chuyển, hắn đầu tiên nhìn thấy là chung quanh san sát vô số phòng. Một khi hỏa thế lan tràn, cái này mấy ngàn mới xây phòng lại có thể có mấy chàng tồn tại, cái này mấy chục vạn tộc nhân lại có thể sống được bao nhiêu. Ông! Giờ khắc này, đầu óc của hắn tựa hồ muốn nổ tung. Nhanh dập lửa a! Thạch Hùng phát ra một tiếng hoảng sợ chí cực la lên. Nhận được hắn phát ra mệnh lệnh, một đám tộc nhân cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, tất cả loại thần thông mặc kệ có hữu dụng hay không tất cả đều hồ loạn xuất thủ. Hơi nước, cuồng phong, phi thạch. Lòng của mọi người ý là tốt, nhưng này giống như hồ loạn xuất thủ lại mang đến tai nạn lớn hơn. Gió trợ thế lửa, hỏa mượn phong uy. Trong chớp mắt chung quanh liền lại có mấy mười tràng phòng bị bay múa đầy trời hỏa tinh nhóm lửa. Chương 839, hỏa 2, chương 839, hỏa 2, từng sàn phòng dần dần bốc cháy lên, ánh mắt lướt qua, bên cạnh đều là bị ngọn lửa lan tràn phòng bọn hắc bỏ, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Leng keng, một cái tộc người vũ khí trong tay rơi trên mặt đất. Xong rồi, đây là bây giờ tất cả bị ngọn lửa vây quanh bao phủ trong lòng người ý tưởng duy nhất. Đang tại Thạch Hùng tâm sinh đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy nơi xa bay tới một đạo kim hồng sắc thân ảnh. Chăm chú nhìn lại, nhưng là cái kia tại trường khắc bên cạnh trong mỗi ngày mơ mơ màng màng cô gái nhỏ gầy. Lúc này vạn tượng lại không xưa nay ở giữa tùng tùng khoa khoa một đôi cây vải giống như mắt trợn tròn. Chỉ thấy nàng bay đến đám cháy giữa không trung dừng lại, tay phải quan xoắn tiến đến trước miệng ngửa đầu làm một cái lấy miệng lúc hít vào động tác. Đi. Một giây sau, Thạch Hùng liền nhìn thấy cái kia hừng hực tiêu đốt hỏa diễm ầm vang đại thịnh, sau đó tựa như long hút thủy trùng trùng làm một đạo diễm lưu nhìn về phía vạn tượng trong miệng. Ngay sau đó vạn tượng đầu người đung đưa trái phải mấy lần, phía dưới tất cả phòng đang tại thiêu đốt hỏa diễm tề tề hóa thành một cỗ hỏa diễm lưu bay lên. Lơ mơ ở giữa, Thạch Hùng hoảng hốt nhìn thấy một cái kim quan thải vũ mỹ lệ hỏa điệu sau lưng vạn tượng ngưng kết. Nấc. Theo cuối cùng một tia hỏa diễm ném trong cửa vào, vạn tượng nhịn không được ở một cái, một chút xíu hỏa tình từ bên miệng lóe ra, nàng liền vội vươn tay đem miệng che. Nhìn đến phía dưới lại không hỏa diễm xuất hiện, vạn tượng ngáp một cái, hai vai lay động, hóa thành một đạo kim hồng sắc lưu quang phi đi. Vạn tượng cho tới bây giờ đến đi chỉ kéo dài mười mấy giây thời gian, có thể phía dưới tất cả thiêu đốt phòng cũng đã lại không một chút hỏa tình. Nếu không phải đông đảo phòng một mảnh cháy đen, lại còn bốc lên khói xanh lượn lờ, Thạch Hùng sẽ cho là vừa rồi thiêu đốt hỏa diễm chỉ là một giấc mộng. Thạch Hùng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem bốn phía, vào mắt nhìn đi, đều là gương mặt kinh hoàng không đinh. Khoa trương khoa trương khoa trương khoa trương từng đợt tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, lấy Diễm Hồng Tầm cầm đầu Hạ Loan bộ lạc tộc nhân tề tề đi tới gần. Chuyện gì xảy ra? Diễm Hồng Tầm nhìn xem bốn phía đốt cháy đổ nát thê lương thần sắc trịnh trọng hỏi. Thạch Hùng kinh ngạc nhìn không ngừng bốc khói xanh phòng, sau một lúc lâu mới nói, coi là trong phòng tộc nhân vô ý đem trong phòng tuổi khô đốt lên đi. Đây là hắn căn cứ vào một chút dấu vết để lại cho ra ngờ tới. Diễm Hồng Tâm bọn người có chút khẩn trương thần sắc hơi hơi bông lỏng, chỉ cần không phải có yêu vật quấy phá liền tốt. Nhưng sau đó Diễm Hồng Tâm tao mày nói, tại sao có thể như vậy? Hỏa Sa đã thức tỉnh hỏa hệ thần thông, không nói một lời tiến vào ban sơ tiêu đốt gian kia phòng bên trong dạo qua một vòng. Sau khi ra ngoài đối với Diễm Hồng Tâm nhỏ giọng nói, đúng là ngoài ý muốn, tựa hồ là bởi vì bích lửa trong lò diễm bắn ra đốt lên xài chồng, tộc nhân lại trong giấc mộng không có kịp thời phát giác, mới tạo thành cái này một kết quả. Lúc này, lân cận dò xét một phen Sơn Tiếu đi tới mấy người phụ cận. Trưởng tộc, có 46 người bị hỏa thiêu chết, còn có gần 100 người bị hun khói hỏng con mắt. Diễm Hồng Tầm trái tim kịch liệt có rút lại một chút. Ngắn ngắn thời gian liền có nhiều người như vậy bị thương tổn, như thả tại quá khứ, đây chính là tương đương với một thành tộc nhân số. Thạch Hùng lúc này trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua vừa mới vạn tượng thu hẹp hỏa diễm lúc tình cảnh, nhịn không được thở dài, ai? Nếu không phải là vạn tượng giúp đỡ thu lấy đại hỏa, một khi hỏa thế lan tràn ra, hôm nay không biết có bao nhiêu tộc nhân sẽ mệnh tang hỏa hại. Đám người điên lặng nhìn xem chỉ dư thanh khói lượn lờ đổ nát thê lương. Không biết vạn tượng thi triển thủ đoạn gì, nhậm bằng khói xanh lượn lờ, gió bấc gào thét, nhưng cái kia đốt cháy phòng lại không một đốm lửa xuất hiện. Ai? Không nghĩ tới một đốm lửa liền có thể tạo thành lớn như vậy tai nạn, chúng ta nhất định phải từ nơi này lần tai nạn đáng sợ bên trong hấp thụ giáo huấn. Dưới sự chỉ huy của Sơ Tiếu, trên 100 tên tộc nhân bị triệu tập lại, đem cái kia bị đốt thành than cốc tộc nhân từng việc thu hồi. Sau đó mấy ngày, cái này mấy chục cố đốt thi thể của Tiêu cùng những cái kia bị hun hỏng ánh mắt tộc nhân tại Diễm Hồng Tầm mệnh lệnh dưới, bị tộc nhân dẫn theo đi khắp bộ lạc mỗi một cái xó xỉnh. Đốt cháy khét sau thi thể thu nhỏ đến một nửa, lại bặm mẹo, quần mình, giữ tợn, hắn hình dạng đáng sợ làm cho tất cả thấy tộc nhân không rét mà run. Khi biết được là bởi vì ban đêm không người trông coi mới đưa đến hỏa hoạn phát sinh lúc, cơ hồ tất cả tộc nhân đều kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bước này tình hình cơ hồ tại mỗi gian phòng trong phòng đều phát sinh qua. Nếu như không có trước mắt cái này mấy chục người ví dụ, vậy có phải hay không có một ngày chuyện giống vậy cũng sẽ phát sinh tại trên người mình. Chịu này kinh hãi về sau, có một nửa người ngắn thời gian bên trong tại ban đêm không dám lò sưởi trong tường trung sinh hỏa, liền xem như ban ngày, một khi trong phòng không người, cũng sẽ đem bích lửa trong lò dập tắt. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lại không người dám không nhìn xưa nay ở giữa rất nhiều thiếu niên nói cho đông đảo tộc nhân phòng cháy điều lệ rồi. Ngày hôm đó ban đêm, phía trước đỉnh một tòa trong huy động. Diễm Hồng Tầm, Phong Cửu Thụ mấy chục tên hạ loan cao tầng tụ tập cùng một chỗ, khác thường là ở trong đó cũng không có chứng khắc, lại cũng không ở trùng phong hang động lớn bên trong. Hôm nay bọn hắn muốn tham khảo là mấy ngày trước phát sinh cái kia một hồi hỏa hoạn. Thạch Hùng đầu tiên là đem chuyện mình thấy rõ ràng rành mạch nói một lần, bao quát lúc nào phát giác ánh lửa, phòng như thế nào giấy lên, cùng với vạn tượng như thế nào thu hẹp hỏa diễm, đều nhất nhất tự thuật. Chương 839, hỏa 3, chương 839, hỏa 3, yên lặng ngắn ngủi về sau, Phong Cửu Thụ đột nhiên nói, vạn tượng biết bay, lại còn có thể thu hẹp hỏa diễm. Vậy vì sao nàng không có tại thứ một thời gian phát giác phòng lửa cháy? Bọn họ đều là đã thức tỉnh thần thông, biết rõ một khi đã thức tỉnh nào đó loại thần thông, tại gặp phải liên quan tình hình phía sau lập tức liền có thể có cảm ứng. Tỷ như nói am hiểu dầu sôi lửa bỏng các loại thần thông người, một khi phụ cận có thủy hỏa nguyên tố sao động, lập tức liền có thể phát giác. Mà vạn tượng tất nhiên có thể đem đáng sợ như vậy hỏa diễm đều thu lấy, mang ý nghĩa hắn đối với hỏa diễm trưởng khống biến siêu người bình thường, nên sớm hơn phát hiện dạng hỏa đình, mà không phải mấy người hỏa thế bốc cháy phía sau mới tới dập lửa. Phong Cửu Thụ bây giờ nói lên nghi vấn kỳ thực cũng là khác nghi hoặc trong lòng mọi người. Cũng chính là bởi vì đối với Trương Khắc có nghi kỵ, cho nên hôm nay tụ tập mới không có thông chi Trương Khắc, cũng không ở trung phong hang động lớn bên trong tiến hành. Bạc Thiền xem như trong tộc rất người lớn tuổi, cũng là nhìn trời giống giải sâu nhất. Nhìn xem mọi người người ý vị khó hiểu thần sắc, không khỏi khẽ thở dài một cái. Ai? Đây là một cái như ý cư sĩ cho chúng ta một bài học a. Các ngươi sẽ không liền điểm này cũng nhìn không ra a. Sơ Tiếu là hơn 10 người bên trong tuổi nhỏ nhất, cũng là đối với Trương Khắc bội phục nhất một người, Trương Khắc trong lòng hắn cái kia là cùng cấp với thần đồng dạng tồn tại. Nghe nói Bạc Thiền chi ngôn, nhịn không được phản bác. Trưởng lão, cớ gì nói ra lời ấy, có lẽ cư sĩ chỉ là đang ngủ không có phát hiện hỏa. Hơn nữa về sau vạn tượng tới cứu hỏa cũng nhất định là cư sĩ chỗ điều động, chúng ta nói như vậy, chẳng phải là đối với cư sĩ không đủ tôn kính. Hỏa Sa một bên mở miệng nói, cư sĩ thần thông quảng đại, bộ lạc gió thổi có lay không có một chút có thể giấu giếm được hắn, hôm đó ban đêm lửa lớn như vậy hắn làm sao có thể không có phát giác. Cái này Sơn Tiếu không khỏi ngữ tắc, kỳ thực trong lòng của hắn cũng có hoài nghi đấy, nhưng hắn chính là không muốn hướng về cái phương hướng này nghĩ. Phong Cửu Thụ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, nếu như ta nói cư sĩ cử động lần này là ý tốt, không biết đại gia có tin hay không. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt, chỉ có Bạc Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Diễm Hồng Tầm hai mắt định tại Phong Cửu Thụ trên mặt. Vì cái gì? Phong Cửu Thụ cau mày, trong đầu có chút hỗn loạn suy nghĩ dần dần bị sắp xếp như ý, hắn cũng là được vừa mới Bạc Thiền chi ngôn dẫn dắt mới bỗng nhiên có ý nghĩ này. Một lát sau, Phong Cửu Thụ nói, ta nhớ ở phòng xây xong sau đó, cư sĩ liền mệnh Sơn Tiếu mỗi ngày hướng tộc nhân khuyên bảo như thế nào phòng cháy, đúng không? Hắn quay đầu nhìn về phía Sơ Tiếu, Sơ Tiếu đáp lại nói, không sai, ta nhường trong tộc thiếu niên mỗi ngày hướng tộc nhân đọc hết 6 đầu phòng cháy điều lệ, nhưng giống như không người để ý. Nói đến chỗ này, Sơ Tiếu hơi suy nghĩ, không khỏi bật tốt lên, chẳng lẽ cư sĩ chính là nhìn thấy tộc nhân đem lời nói của hắn không xem ra gì, mới đúng hỏa hoạn làm như không thấy. Phong Cửu Thụ lắc lắc đầu nói, cư sĩ là bực nào người, há sẽ để ý ngươi ta ý nghĩ dựa theo suy đoán của ta hơi chút dừng lại sau đó, hắn gần từng chữ nói. Cư sĩ là muốn cho chúng ta bản thân trải nghiệm một chút đại hỏa sẽ mang đến cho chúng ta đáng sợ tổn hại, bởi vậy tới buộc chúng ta tòng tâm bên trong xem trọng phòng cháy. Phong Cửu Thụ lời nói làm cho trong lòng mọi người phát lạnh. Chẳng lẽ chính là vì đạt đến loại mục đích này, Trương Khắc Tài sẽ ngồi nhìn hơn 10 người thương vong mà không chú ý, có thể đây là thật sao? Lúc này một tên khác tộc nhân trắng túc đột nhiên minh bạch Phong Cửu Thụ ý trong lời nói, nhịn không được mở miệng nói, ý của ngươi là cư sĩ vì để cho chúng ta kiến thức đến hỏa đáng sợ, mới có thể cố ý diên hoán cứu trợ. Ừ, không thể nào. Cư sĩ nhìn không giống như là bực này tâm ngoan thủ lạt người a. Phong Ly một bên lạnh tiếu đạo, thử. Giới ngoại người sao lại cùng bọn ta đồng tâm đồng đức, hắn há lại sẽ để ý ngươi sinh tử của ta, đã quên bọn hắn này tới mục đích sao? Cái này là cái thứ nhất công khai biểu thị đối với Trương Khắc bất mãn Hạ Loan tộc nhân. Đến nỗi bởi vì cái gì, tại chỗ mỗi người đều biết nhất thanh nhị sở. Sơ Tiếu hai mắt đăm đăm, thì thào từ ngữ đạo, không sẽ không, cư sĩ không phải là người như vậy. Phong Cửu Thụ không để ý đến Phong Ly oán giận ngữ điệu, mà là nghiêm mặt đối với Sơ Tiếu nói, Sơ Tiếu, ta nói qua, cư sĩ cử động lần này là ý tốt. Kiến Sơn Tiếu ánh mắt đờ đẫn quay lại, hắn tiếp tục nói, nhớ kỹ ngày đó ta mới gặp cư sĩ lúc, bên cạnh hắn liền có một tên là Vạn Tượng tiểu nữ hài. Về sau ta mới biết được trong quá khứ một đoạn thời gian bên trong, cô gái này chưa bao giờ xuất hiện qua. Vậy vì sao cư sĩ sẽ đem cô gái này giới thiệu cho mọi người đâu? Ta nhớ đến lúc ấy cư sĩ nói một câu nói thạch hùng bọn người nào nào, âm thầm hồi tưởng một lần kia Vạn Tượng lúc xuất hiện tình huống. Phong Cửu Thụ tiếp tục nói, cư sĩ nói, tên của nàng gọi là Vạn Tượng, sau này đại gia sẽ có vài chỗ cần nàng đến giúp đỡ. Không biết các ngươi còn nhớ phải câu nói này. Theo Phong Cửu Thụ nhắc nhở, Sơ Tiếu cũng đột nhiên có ký ức, mở miệng kêu lên, không sai, cư sĩ liền nói như vậy. Phong Cửu Thụ ân một tiếng, sau đó nói, từ ngày đó đi qua, Vạn Tượng liền mỗi ngày tại bộ lạc bên trong lắc lư. Ta biết rất nhiều tộc nhân đều đang suy đoán tiểu nữ hài này cùng cư sĩ quan hệ, thậm chí còn lặng lẽ nói một chút rất là khó nghe. Ha ha, đừng nói những người khác, liền ta đều âm thầm cô qua cư sĩ làm sao lại phái một cái mơ mơ màng màng nữ hài đến giúp đỡ. Thế nhưng là Phong Cửu Thụ trong miệng nói chuyện, mà thần sắc tắc thì biến trịnh trọng. Thế nhưng, hôm đó chính là tiểu nữ hài này dễ dàng liền thu hẹp tiêu đốt đại hỏa, từ đó có thể biết tiểu nữ hài này tuyệt đối không đơn giản. Đại gia suy nghĩ một chút cư sĩ đã từng nói, cái này gọi Vạn Tượng tiểu nữ hài có phải hay không cũng là bởi vì cư sĩ ngờ tới bộ lạc sẽ xảy ra cháy lớn, mà cố ý sai phái ra tới. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi vì đó chấn động. Sơ Tiếu lắp bắp nói, ngươi là nói cư sĩ sớm dự báo sẽ xảy ra cháy lớn, còn vâng. Bây giờ hắn mà trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đáng sợ, cũng không còn cách nào nói tiếp. Nhưng hắn trong lời nói ý tứ lại bị đám người đoán được, từng cái không khỏi sắc mặt đại biến. Phong Cửu Thụ suy tư một chút, lắc lắc đầu nói, cái này trận lửa lớn hẳn không phải là cư sĩ làm. Ta suy đoán có thể cư sĩ gặp được những chuyện tương tự, đoán ra sẽ có đại hỏa phát sinh, mới cố ý điều động một cái ám hiệu khống chế ngọn lửa tay sai hỗ trợ. Hơi chút dừng lại, Phong Cửu Thụ lại nói, cư sĩ truyền xuống phòng cháy điều lệ để chúng ta cảnh giác hỏa hoạn, nhưng bao quát ta ở bên trong, không có người nào xem trọng chuyện này. Cho nên lần này hỏa hoạn phát sinh về sau, hắn mới không có thứ một thời gian dập lửa, mà là chờ chúng ta đầy đủ giải được đại hỏa lan tràn hậu quả đáng sợ về sau, mới khiến cho Vạn Tượng đem lửa tắt diệt. Lần này tộc nhân dùng sinh mệnh chứng kiến hỏa hoạn đáng sợ, chắc hẳn sau này chúng ta sẽ không đi đối với cái này buông lỏng. Ta nghĩ đây mới là cư sĩ chân chính ý nghĩ. Một phen phân tích về sau, đám người công nhận Phong Cửu Thụ thuyết pháp. Một trận trầm mặc đi qua, Thạch Hùng thở dài một tiếng nói, nhưng cái này giáo huấn có phải hay không thật là đáng sợ một chút, đây chính là hơn 10 đầu sinh mệnh a. Bạc Thiên lúc này Phương Du Du mở miệng. Ha ha, nếu là không có một lần này giáo huấn, các ngươi có từng nghĩ cái khác kết quả? Nếu như hỏa hoạn phát sinh lại không có Vạn Tượng tới cứu trợ, như vậy sẽ có bao nhiêu tộc nhân sẽ chết bởi hỏa hại? Những cái kia tân tân khổ khổ xây phòng, lại sẽ còn lại mấy phần? Không có kinh dã thú cắn xé, lại có thể nào minh bạch bị dã thú xé ra vết thương có bao nhiêu đau. Ta cảm thấy cái này là một chuyện tốt, cái kia mấy chục tên tộc nhân coi như là chúng ta lần này giáo huấn bên trong trả ra đại giới đi. Phen này giảng giải xem như giải khai trong lòng mọi người đối với Trương Khắc bất mãn, nhưng cuối cùng có khúc mắc sinh ra. Diễm Hồng Tâm nhìn xem thần sắc phức tạp đám người, trầm giọng nói, chuyện này đến đây là dừng bất kỳ người nào không được truyền ra ngoài. Sau đó nàng xem hướng Phong Ly, ngữ khí nghiêm nghị nói, Phong Ly, ta biết ngươi bởi vì cư sĩ không thích ngươi mà tâm sinh không vừa lòng, nhưng ngươi nếu dám đem việc này chuyển ra ngoài đồng thời kích động đúng sai, ta đem tự mình chu sát ngươi tất cả thân nhân, rõ chưa? Phong Ly sắc mặt trắng nhợt, chiếp chiếp mà nói, Phong Ly minh bạch. Diễm Hồng Tầm sau đó lại hướng mọi người nói, cư sĩ ưa thích thanh tĩnh, hôm đó từng nói với ta muốn bế quan suy luận tộc người phương pháp tu hành. Ta đã thấy cư sĩ bế quan, vì không bị ngoại giới quấy nhiễu, hắn sẽ ngăn cách trong ngoài. Cho nên trong cái này tình hình đến tột cùng là như thế nào chúng ta đã vô pháp biết được, phía trước nói tới cũng chỉ là ngờ tới mà thôi. Nhưng mà có một chút mời mọi người ghi nhớ, trong tộc cái này mấy trăm ngàn người là bởi vì có cư sĩ trợ giúp mới không có chết đói, chết quóng. Hạ Loan bộ lạc mỗi người, trong đó bao quát chúng ta còn có Phong Cửu Thụ các người, cũng là bị cư sĩ cứu giúp mới có thể sống đến bây giờ. Ta hy vọng đại gia có thể thật chứng minh trắng điểm này. Mọi người tại đây chấn động trong lòng cái kia vẻ bất mãn dần dần tan đi. Đúng vậy à, không có như ý cư sĩ, Hạ Loan bộ lạc người sớm đã mất mạng tại hồ đầu Yến Vi Phong tập kích. Mà Phong Cửu Thụ mấy người mấy chục vạn người bây giờ có thể tại bị thiên ma nô dịch, sống không bằng chết kéo dài hơi tàn. Cuối cùng, trận này hỏa hoạn phát sinh là do ở tộc nhân tự thân tạo thành, cùng như ý cư sĩ không có mặc trò can hệ gì. Lại nếu không phải có Vạn Tượng xuất thủ tương trợ, hiện tại chính mình chỉ sợ cũng đã táng thân hỏa hải, ở đâu ra tư cách đi oán trách người khác. Bây giờ cái này ăn đủ no, mặc đủ ấm, ở thư thích sinh hoạt tất cả đến từ như ý cư sĩ trợ giúp. Nhưng dù cho như thế, làm có chuyện phát sinh lúc, tất cả mọi người vẫn là không khỏi đối với Trương Khắc tâm sinh oán giận. Lòng tham không đáy, tự cho là đúng, từ mà nói liền là nhân tộc. Đấu chương xong, chương 840, kẻ giết người phải chết chương 840. Kẻ giết người phải chết Hạ Loan trùng phong nào đó trong huyệt động. Minh Châu treo đỉnh, ánh sáng lưu hòa đem rộng rãi trong động mỗi một cái xó xỉnh tất cả đều bao trùm. Trên trăm tòa giá sách xen vào nhau tinh tế mà phân bố trong động các nơi, mỗi một tòa trên giá sách đều có bất đồng số hiệu. Gia thú, quyền trục, thẻ tre, ngọc huyết, sách các loại phân loại bày đặt ở trên giá sách. Căn này hang động nhìn giống như là một tòa mô hình nhỏ thư viện. Trương Khắc bây giờ ở hang động ở giữa ngồi ngay ngắn, tại xung quanh thân thể của hắn trưng bày một trương dài mảnh bàn trà, một chút triển khai quyển trục thư tịch tùy ý chồng chất trên bàn trà. Hàng chồng viết đầy chữ viết phù văn giấy xếp tại Trương Khắc bên cạnh, mà ở một bên càng có một quyển cuốn sách vỡ bị đóng sách đứng lên dòng ra tề tề mà xếp chồng chất. Góc tường hạc trụy trong lò dâng lên ti ti lũ lũ hơi khói, nhàn nhạt hơi khói tại hạc trụy lô bầu trời ngưng kết thành bất đồng hình dạng. Làm hơi khói ngưng kết thành đủ loại hoa cỏ lúc, trong động liền sẽ thấm ra thấm vào ruột gan khác biệt hương hoa, mà khi hơi khói ngưng kết thành mây hạ, mưa móc lúc, thì có mang theo khí tức mát mẽ trong động tràn ngập. Này hương tên là thận cùng nhau hương, giỏi nhất điều lý tinh thần, là đinh tiểu tiểu căn cứ vào cổ phương sáng tạo. Trương Khắc lúc này trước mặt đang hiển hóa lấy một nam một nữ hai cỗ sơn hải giới trưởng thành nhân tộc nửa trong suốt hư tượng. Này hư tượng từ đủ loại đan sen phủ văn tuyến ô lưới cấu thành, da, gân, cốt, huyết, thần kinh, ngũ tạng, lục phủ tất cả lấy khác biệt màu sắc phủ văn trận danh sách thay thế. Ở đây hư tượng thể nội, một cỗ màu đỏ dòng chảy hạt theo Trương Khắc tâm ý dựa theo một loại nào đó đặc biệt tuần hoàn vận chuyển. Trương Khắc một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến dòng chảy hạt mỗi một tí biến hóa. Mỗi khi xuất hiện một tiếng biến hóa nho nhỏ, hắn sẽ lập tức đem quá trình này lặp lại, cũng tiến hành sửa đổi, thẳng đến vận chuyển hòa hợp mà vô trệ ngại phương tiếp tục dẫn động dòng chảy hạt vận chuyển. Thỉnh thoảng Trương Khắc sẽ đem hai cỗ hư tượng tiến hành trung điểm, tinh tế dò xét giữa lẫn nhau đủ loại khác biệt. Một phen khảo thí về sau, Trương Khắc chấp bút ghi chép. Sơn Hải giới nhân tộc tiểu Chu Thiên vận chuyển thứ 437 lần khảo thí, nội khí từ phía dưới đan điền bắt đầu, nghịch đốc mạch mà lên, xôi theo nhâm mạch mà xuống, kinh vi lư, kẹp sống lưng, ngọc trầm tăng quan, thượng, trung, hạ ba đan điền cùng trên dưới cầu ô thước. Tại đáy chậu chu lưu vận chuyển lúc không cách nào liền khí, dẫn đến hai mạch nhâm đốc khó mà đả thông tạo thành tuần hoàn. Trải qua khác biệt tiểu Chu Thiên vận chuyển pháp khảo thí, giới này nhân tộc không thích hợp nguyên khí pháp tu hành hệ thống. Trương Khắc biết đến nơi đây hơi chút dừng lại, suy tư phút chốc, đem bút thả xuống, ngẩng đầu nhìn giá sách, hướng linh sách tra cứu đỡ vây tay một cái. Một tòa giá sách vô thanh vô tức trượt đến Trương Khắc bên cạnh, sau đó trên giá sách ổ vương đỡ từng hàng hiện lên hình quạt trùng điệp mở ra, đem một quyển quyển sách liệt đến Trương Khắc thuận tay nhất vị trí. Đinh loại trên giá sách thư tịch là Trương Khắc thu thập một chút bản thiếu, nhiều vì một số người tu hành phỏng đoán cùng tôi diễn, ngoài ra còn có một số tàn khuyết không đầy đủ đạo pháp kinh cuốn. Tất nhiên hiện hữu đường đi không thông, Trương Khắc chuẩn bị đổi loại con đường tu hành tuyến thử xem. Tại một quyển sách trong điển tịch lật xem tra tìm, liên tiếp hơn 10 cuốn điển tịch bị hắn lấy ra thả trên bàn trà. Đột nhiên tay của hắn dừng lại, tại một quyển nửa đốt cháy kim trang trên điển tịch dừng lại. Ba mạch thất luân quan tượng pháp cái này một quyển điển tịch là từ đâu thu thập được Trương Khắc đã không nhớ rõ, nhưng bởi vì này quan tượng pháp đối với thân thể lý giải cùng khai phát riêng một mặt cờ, Trương Khắc đối với trí nhớ vẫn là rất khắc sâu. Chỉ tiếc này điển tịch tổn hại nghiêm trọng, cụ thể quan tượng chi pháp có chỗ thiếu hụt. Mà Trương Khắc có thể tu hành pháp môn lại nhiều như biển lớn, vì vậy mặc dù cảm thấy phương pháp này rất là huyền diệu, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Bây giờ tưởng nhớ đến đây giới nhân tộc cường đại thể phách, có lẽ phương pháp này rất là phù hợp giới này nhân tộc tu hành. Bất quá khi nhìn đến cái kia không lành lặn không ít kim trang, Trương Khắc không khỏi có chút đầu thống, cái này lại cần phải hao phí chính mình không biết nhiều dáng dấp thời gian tới tiến hành thôi diễn. Ai? Coi như là mở rộng tầm mắt đi, có lẽ ở trong đó có đối với chính mình kiến thức hữu dụng cũng có nói, Trương Khắc an ủi chính mình, đem ba mạch thất luân quan tượng pháp thả trên bàn trà, sau đó khoát tay trả lại. Bá. Hình quạt ô vương đỡ khép lại trở về hình dáng ban đầu, trên mặt đất từng đạo phù văn tuyến dẫn dắt ở bên trong. Giá sách lần nữa vô thanh vô tức trượt trở về vị trí của mình. Đúng vào lúc này, cửa huyệt động cấm chế thoáng qua một vòng hào quang, Vạn Tượng cất bước đi đến. "Chủ nhân, ta muốn đi U Minh giới tìm Phi Nhi tỷ tỷ chơi." Vạn Tượng đi tới Trương Khắc bên cạnh ngồi xuống, dùng hai cánh tay mấy ngón tay đem chính mình túi mí mắt chống ra. "Ở đây thật nhàm chán, vây chết." Trương Khắc phất tay đem trước người hai đạo hư tượng tán đi, cười tủm tỉm nói, "Ngươi không phải nói hơi thở của U Minh giới nhường ngươi không thoải mái sao? Như thế nào, muốn Phi Nhi rồi?" Vạn Tượng mừng rỡ, liền đội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy a. Hơn nữa người nơi này quá cao, đi đường đều sợ bị dẫm lên, bọn hắn còn nói xấu ta không thích bọn hắn." Trương Khắc tiếu đạo, tất nhiên không thích, làm sao còn đi giúp bọn hắn cứu hỏa. Vạn Tượng trong mắt quay tròn vòng tới vòng lui, cười híp mắt nói, "Ai, thèm ăn chứ sao?"